Chương 410, Đồng Kiến Vũ quật khởi. Chương 410, Đồng Kiến Vũ quật khởi. Đồng Kiến Vũ nhìn thấy đối diện bảy con ngựa trực tiếp liền phá lên cười, miệng đầy răng vàng khè, biểu hiện đặc biệt hèn mọn. Hắn rút ra một cây đao chỉ vào đối diện đám người kia, một mặt dữ tợn, hắn đối với bên cạnh Tần Vũ một mặt nghiêm túc nói, chính mình nhất định sẽ đem đám người kia đầu tất cả đều chặt đi xuống cho ngươi làm cái bô. Đồng Kiến Vũ cái bộ dáng này nhìn có chút phong tao, nhưng là Tần Vũ lại tuyệt không quan tâm. Dù sao gia hỏa này đúng là một giờ như toàn ngựa người, sức chiến đấu đặc biệt phá trần, trình độ quả thật có chút cao. Giờ phút này Tần Vũ hắn phá lên cười. Nếu là tiếp xuống hắn có nửa điểm lùi bước, chỉ sợ hắn chính là không phải một người đàn ông, hắn muốn đích thân nhìn xem chính mình người huynh đệ này có khởi, hơn nữa có thể sáng tạo ra một cái rất khai sáng thế giới. Tần Vũ giờ phút này mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn để Đồng Kiến Vũ có khởi. Nhưng là một số thời khắc Đồng Kiến Vũ hắn cũng không thể đảm nhiệm loại chuyện này, Đồng Kiến Vũ hắn bằng vào chính mình tự thân bản sự, hắn muốn đi tại trong trận chiến đấu này đến hạ rửa sạch đục nhã kết quả, mà đối thủ lại là một cái mạnh hơn người. Người này cũng là lão ma nhà, tên của hắn gọi là Mộ Tở Thiên, là Mã Thiên Đạt một cái thân nhi tử. Hắn tại thời khắc này trực tiếp vung ra chính mình roi thép, mong muốn đem Đồng Kiến Vũ kết quả trực tiếp rơi. Lúc này đối diện nam nhân này trong lòng của hắn cũng sớm đã một tia bình tĩnh, hắn là một cái không hơi thở ra hỏa, hắn đối với rất nhiều chuyện cũng sớm đã coi nhẹ. Cái này Mã Thiên Đạt hắn mình nói qua, nếu như là phụ thân đã bị người khác cho thu thập hết, hắn cũng sẽ không sống tạm tại nhân thế ở giữa. Giờ phút này hắn bằng vào chính mình tinh người sức chiến đấu cùng người đối diện giao thủ cùng một chỗ, giữa song phương vũ lực trị đã phá trần, đánh là có đến có bề, hơn nữa ác chiến không ngừng, vô số người đều nhìn thấy màn này, hơn nữa cho là bọn họ ở giữa muốn giết điên rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới Đồng Kiến Vũ lại căn bản không quan tâm đây hết thảy, Đồng Kiến Vũ chỉ là muốn đi được hắn, không nghĩ tới đem tất cả mọi người giết chết, thủ đoạn tấn công như thế này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa va chạm đánh là có đến có về, sắt thép ở giữa va chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Cũng chính là tại thời khắc này, đối diện đám người kia đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn rốt cuộc biết cái này Đồng Kiến Vũ đến cùng là cỡ nào cường hãn, mấy chiêu bên trong liền đem người trước mắt cho tại chỗ chém đứt đầu. Cái kia Mã Thiên Đạt hắn đã từng là toàn bộ Tịch Nguyệt Thành một cái cường hãn chủ nhân, hắn biết cái này Tần Vũ thực lực sát thực rất mạnh. Nhưng là cái kia Đồng Kiến Vũ lại là hắn cựu nhân giết cha, hắn muốn đem người này cho thu thập hết. Không nghĩ tới cái này Đồng Kiến Vũ tại thời khắc này bạo phát ra chính mình một màn kinh người, hắn toàn bộ trên cánh tay cơ bắp bành trướng, một đao bên trong bay ra ngoài, cường đại lực công kích mạnh mẽ nhường Mã Thiên Đạt bay đến ngựa phía dưới. Một số thời khắc Mã Thiên Đạt hắn cũng không khỏi đến tín nhiệm một chút, đối thủ của hắn sát thực rất mạnh, hơn nữa chiến đấu giữa bọn họ lực chênh lệch rất để cho người ta khó mà vượt qua, Tần Vũ ở phía sau không khỏi phá lên cười. Tần Vũ hắn biết trận chiến đấu này thật là để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa một số thời khắc Đồng Kiến Vũ cơ hồ đều lâm vào nguy hiểm cảnh giới, muốn chết đi. Nhưng là không nghĩ tới tại cái này trong chớp mắt vậy mà thắng. Hơn nữa thắng như thế hoàn toàn, một bên Đồng Tiểu Uyển đều có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đụng phải loại chuyện này, đánh trận xưa nay không là một chuyện rất dựa vào vận khí chuyện. Phần lớn thời điểm đều là nương tựa theo thực lực chân chính. Nếu là ngươi không có thực lực này lời nói, đánh nhau kia hoàn toàn chính là tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, bị giết chết, sau đó bị xử lý. Loại chuyện này nhường vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nữa trong mắt trận to trong mắt, muốn xem lấy Đồng Tiểu Uyển đến cùng có thể sáng tạo ra dạng gì chuyện. Không nghĩ tới tại thời khắc này, Đồng Tiểu Uyển hắn nhìn thấy ca ca của mình đánh nhau đánh đến nước này, hơn nữa sẽ phải thắng thời điểm, hắn trực tiếp la lên một tiếng, nhường Tần Vũ đi ra tay. Giữa song phương mục tiêu rất rõ ràng, nếu như là lùi bước chính là đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nếu là không lùi bước lời nói, nhưng là có một số việc căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Trận chiến đấu này cơ hồ là đất trời tối tăm, mà Tần Vũ hắn cũng tuyên bố tại hậu kỳ lui binh cái kia Mã Thiên Đạt thật là hướng về phía bọn hắn tới, thật là mong muốn đem bọn hắn toàn bộ người cho giết chết. Trận chiến đấu này bọn hắn hoạch tâm mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn trong tương lai có thể thắng thành phố này quyền chủ động. Giờ phút này Đồng Kiến Vũ hắn phát hiện Tần Vũ, hắn cho ra tất cả mục tiêu đều rất rõ ràng, kỳ thật có thể thắng được chiến đấu. Nhưng là tất cả đều bởi vì Đồng Tiểu Uyển nữ nhân này nàng chỉ huy có chút bất lợi, rất nhiều người đều nói rất kém cỏi, nhường hắn trong lòng tức giận không thôi. Chuyện này nhường Đồng Kiến Vũ hắn phấn đấu quên mình, trực tiếp rút ra một thanh cương đao hướng phía đối diện giết tới. Chuyện này nhường Đồng Tiểu Uyển hắn trực tiếp trợn tròn mắt, hắn mong muốn nhường Tần Vũ đem người ca ca này cho gọi trở về. Dù sao hắn sợ hai hắn bọn này anh em chết trên chiến trường. Nhưng là Tần Vũ hắn đối với Đồng Kiến Vũ là tương đối minh bạch, Đồng Kiến Vũ xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm, chứng thực Đồng Kiến Vũ thật sự có trình độ này, như vậy thì nhường hắn đi thôi, bất kể như thế nào hắn cũng có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Cho nên ngay tại cái này trong chớp mắt, Đồng Kiến Vũ chiến mã chạy vội mà ra, loại kia tiếng vó ngựa tiếng vang lên, cắt bay đá chạy, dông tố khí thế nhường vô số người đều chấn kinh ngay tại chỗ. Đồng Kiến Vũ hắn hướng phía đối diện Mã Thiên Đạt giết tới, giữa song phương đã sớm thấy ngứa mắt, Đồng Kiến Vũ cũng nghĩ kết thúc đoạn này nghiệt duyên, muốn để cái này Mã Thiên Đạt nỗ lực chính mình một cái giá lớn. Dù sao bất luận cái này Mã Thiên Đạt hắn có thể tạo thành dạng gì chuyện cùng mầm hai bạn, hắn cũng biết một mình gánh chịu Đồng Kiến Vũ hắn là một cái có đảm đương nam nhân. Giờ phút này trong không khí đều tản ra một cỗ mùi máu tươi, bọn hắn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, mong muốn đi biết chuyện này đến cùng sẽ phát triển tới dạng gì tình huống. Mà Mã Thiên Đạt hắn nhìn thấy chính mình cựu nhân giết cha đến đây, trực tiếp rút đao ra, hắn đối với mọi người chung quanh nói một câu, nếu là hôm nay ta giết không chết hắn, các ngươi liền đem thi thể của ta trực tiếp ném đến sói hoang kênh đi, để bọn hắn những cái kia sói hoang nhóm đem thi thể của ta trực tiếp ăn hết à. Một mặt là vì gia tộc của mình mà chiến, một mặt là vì mình đã từng tín nhiệm chiến. Lúc này vị này đại lao Mã Thiên Đạt hắn đã đứng vững vàng một gốc, hắn muốn vì chính mình thắng được một tuyến sinh cơ. Trận chiến đấu này cơ hồ là hôn thiên hấp địa, song phương đánh là có đến có bề, ác chiến liên tiếp không ngừng xảy ra, vô số người đều vì vậy mà trong nháy mắt chết đi. Giờ phút này Mã Thiên Đạt hắn bức như lão cẩu, nhưng là hắn cũng phát hiện có một số việc không phải hắn muốn như thế nào biến như thế nào, có chút chiến đấu không phải hắn có thể một tay đi lấy bóp, bởi vì người đối diện trực tiếp bắn ra một thanh cương đao. Đồng Kiện Vũ đặt quyết tâm, bất luận sử dụng ra cái gì dạng kế hoạch, đều muốn đem người đối diện trực tiếp cho giết chết, nhường hắn không quay đầu lại bản sự nhường hắn hoàn toàn chết ở chỗ này. Chương 411, nữ hài thuốc thít chương 411, nữ hài thuốc thít Đồng Tiểu Uyển nhìn xem Tần Vũ thống khổ cầu khẩn, mong muốn nhường hắn đi giải quyết trận chiến đấu này, đừng cho bọn hắn lại đi đánh. Nếu là tiếp tục đánh xuống lời nói sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, lấy hòa bình phương thức giải quyết chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng là Tần Vũ lại tràn đầy xem thường, cho rằng nữ tử này thật là quá độc ác. Dù sao người ta Tịch Nguyệt Thành bên trong nhóm người kia cũng là thương vong thảm trọng, mỗi một người bọn hắn đều muốn đi báo thù, ngươi lấy hòa bình phương thức giải quyết đến cùng bọn hắn là vì cái gì? Bọn hắn là vì kia kéo dài hơi tàn còn sống sao? Bọn hắn đều là có vinh quang của mình cùng mơ ước, cũng là vì chính mình mà cố gắng phấn đấu, đám người này đều bỏ ra chính mình muốn có cố gắng. Giờ phút này Tần Vũ hắn 10 phần tin cậy đám người kia, bất kể như thế nào cũng biết đem hết toàn lực, bọn hắn sẽ không đầu hàng. Ít ra lúc này Tần Vũ hắn tràn đầy tín nhiệm, đã người ta cũng sẽ không đầu hàng, chính mình vì cái gì còn muốn lùi bước đâu? Cho nên liền cho bọn hắn một cái kết quả để bọn hắn tùy ý tiến hành công kích. Tần Vũ cái này cách làm nhường một bên mấy cái này nữ tử đều trợn to trong mắt nhìn xem có chút không rõ, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới còn có loại chuyện này xuất hiện. Như là đã đến trình độ này, Tần Vũ hắn liền trực tiếp phát ra mệnh lệnh, chỉ cần có người có thể xử lý những này Tịch Nguyệt Thành các tướng lĩnh, liền có thể thu hoạch được một khoản phong phú thiên đường, bất kể như thế nào, chỉ cần xử lý liền có thể. Lần chiến đấu này đặc biệt dũng mãnh, đánh là có đến có về ác chiến liên tiếp xảy ra. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ ở tiền tuyến cùng Mã Thiên Đạt giao thủ càng ngày càng rõ ràng, Mã Thiên Đạt là một tên mập, hơn nữa đặc biệt tròn vo, nhìn đặc biệt ngang tàng. Gia hỏa này bộ dáng để cho người ta có chút cảm thấy hắn là một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé người. Nhưng là giờ phút này Mã Thiên Đạt lại thể hiện ra kinh người thành thục, hắn biết mình sẽ dùng hết tất cả lực lượng đi đánh trận. Dù sao hắn mấy cái kia ca ca cùng phụ thân đều đã chiến tử xa trường. Nếu là giờ phút này Mã Thiên Đạt lùi bước lời nói, kia hoàn toàn chính là không có đem hắn những trưởng bối kia để vào mắt, Tần Vũ hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là Mã Thiên Đạt ý nghĩ. Vô số người đều nghe theo ý kiến của hắn, hắn rút ra một thanh cương đao, đứng xa xa nhìn đám người kia lao đến, vũ khí tại thời khắc này biến càng thêm sắc bén, cương đao tại thời khắc này dần hiện ra kinh người quan mang. Hắn muốn tự tay đem đối diện cái này Đồng Kiện Vũ cho chém đứt đầu. Nhưng là Đồng Kiện Vũ cửa này đều qua không được, hắn làm sao có thể đi giết Tần Vũ đâu? Đồng Tiểu Uyển ở phía sau lạnh lùng nhìn xem cảm thấy gia hỏa này quả thực chính là người si nói ngọng. Ngay một khắc này, Mã Thiên Đạt dưới tay một người tướng lãnh vọt thẳng tới, tên của hắn gọi là Đoạn Đỉnh Phong, hắn trực tiếp vung ra một cây đao hướng phía Đồng Kiện Vũ giết ra. Giữa song phương lưới dao quán xuyên đối phương một góc, nhưng lại không có thương tổn tới thân thể đối phương mảy may. Đồng Kiện Vũ biết tiểu tử này quả thật có chút bản sự, nhưng là không đến mức có thể đem ra được. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn xem đối diện tiểu tử kia một mặt cuồng ngạo, hơn nữa xung quanh người đều đối với cái này soi mói, nhất là Mã Thiên Đạt dưới tay đám kia các tướng lĩnh, bọn hắn đều nói ra hỏa này quả thật có chút bản sự, nhưng là tại Đoạn Đỉnh Phong dưới tay quả thực chính là không lấy ra được. Đám người này đều cho rằng Đồng Kiện Vũ mấy cái này tam giác mèo công phu sẽ bị Đoạn Đỉnh Phong trực tiếp mấy chiêu bên trong giải quyết đi chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới cái này, Đồng Kiện Vũ lại rằng có rất nhiều lần cứng nhắc chí mạng công kích. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn biết đối diện những người kia đối với mình tương đối trào phúng cùng kinh thường. Nhưng là Đồng Kiện Vũ nhưng vô dụng miệng đi giải quyết chiến đấu, mà là tràn đầy đủ cười, hắn đối với đám người kia phá lên cười. Hai tay của hắn bút túi, một bộ bình thản ung dung biểu lộ, sau đó lạnh lùng nhìn phương xa, hắn một cây đao chỉ vào mọi người chung quanh, sau đó cười to một tiếng, các minh đệ, nếu như là các ngươi có thể đem cái này Đồng Kiện Vũ đầu cho chặt đi xuống, ta liền đem nửa tòa thành trì đều đưa cho hắn. Đến lúc đó các ngươi chỉ quản xem như cái hảo huynh đệ liền tốt. Câu này lời vừa nói ra, bọn hắn bên cạnh vô số người đều trực tiếp giống như nổi điên hướng phía Đồng Kiện Vũ giết tới. Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền được, hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà vì nửa tòa thành thị lại có làm ra lớn như thế bản thân. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn phía sau Tần Vũ lại một mặt nụ cười, hắn đối với Đồng Kiện Vũ trực tiếp vui vẻ nói, nếu như là Đồng Kiện Vũ có thể đem đám người này toàn bộ giết chết, đến lúc đó tòa thành trì này toàn đưa cho Đồng Kiện Vũ. Câu này lời vừa nói ra, Đồng Tiểu Uyển lại tràn đầy khinh thường, hắn cho rằng Tần Vũ quả thực chính là đang khoác lác. Dù sao loại chuyện này làm sao lại xảy ra đâu? Cái kia Đồng Kiện Vũ hắn có thể đem đám người này toàn bộ giết chết sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Hơn nữa bọn hắn có thể đem tòa thành thị này cướp lại sao? Loại này sức chiến đấu cường hãn tướng lĩnh khả năng không chỉ đám bọn hắn trước mắt mấy vị này, còn có một nhóm lớn người đều tại sau lưng đâu. Tình huống như vậy, Đồng Tiểu Uyển hắn biết đây nhất định là một cái rất chật vật chiến dịch. Tần Vũ hắn nói chuyện như vậy, làm như vậy sự tình hoàn toàn chính là tại làm người buồn nôn, tại cho người khác bánh vẽ. Loại chuyện này Đồng Tiểu Uyển hắn là đã thấy nhiều, hắn biết loại chuyện này thật sự là quá quỷ dị cũng không thể tưởng tượng. Cho nên giờ phút này Đồng Tiểu Uyển tràn đầy khinh thường cùng không quan tâm, hắn cho rằng cái này Đồng Kiện Vũ xem như ca ca của hắn mặc dù có chút bản sự, nhưng không đến mức đặc biệt cứng hãn. Cho nên giờ phút này Tần Vũ hắn có chút sợ hãi, hắn cũng là đang đánh cược, hắn cảm thấy cái này Đồng Tiểu Uyển hoàn toàn là tại hủy lấy toàn bộ quân đội quân tâm. Bất quá hắn nếu là Đồng Kiện Vũ mấy người bọn hắn muội muội, hắn cũng không đến nỗi đối với hắn đánh nhau tàn nhẫn. Dù sao Tần Vũ hắn là muốn bảo hộ Đồng Tiểu Uyển, mong muốn cho hắn một cái an ổn gia đình cùng an ổn sinh hoạt. Loại này chuyện đã để Tần Vũ tràn đầy ưa thích. Cho nên trước mắt Đồng Kiện Vũ hắn công kích thời điểm, Tần Vũ hắn là một mặt chăm chú cho rằng Tần Vũ dưới tay cái này Đồng Kiện Vũ nhất định sẽ vững như Thái Sơn tiến hành công kích, hơn nữa Tần Vũ hắn cũng không có phạm sai lầm. Đồng Kiện Vũ sát thực thắng được trận chiến đấu này, hơn nữa đánh đặc biệt vang dội, mấy chiêu bên trong liền đem đối thủ giải quyết đi. Hơn nữa cái kia Đoạn Đình Phong nhìn một mực Vũ Dung hơn người, nhưng là hắn chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức. Trong chớp mắt ngay tại lập tức bay thấp xuống dưới, thân thể quẳng thành tám cánh nhi, đao nam nhân này nhe răng niết miệng, thậm chí đều không có cơ hội đứng lên, trực tiếp chết tại chỗ. Một người đàn ông như vậy, hắn chưa bao giờ phàn nàn qua trước mắt mình chiến trường đến cỡ nào ly kỳ, hắn chỉ là muốn đi hướng một cái rất an ổn sinh hoạt, Đồng Kiện Vũ hắn chỉ nghĩ tới lấy một cái mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở sinh hoạt. Bây giờ cái này Tịch Nguyệt Thành chính là trước mắt hắn tốt đẹp nhất một hoàn cảnh, Đồng Kiện Vũ hắn quyết định muốn đem cái này thành trì toàn bộ bỏ vào trong túi, trong tương lai cho hắn dưỡng lao dùng. Đây là hắn một cái ý nghĩ. Mà Đồng Tiểu Uyển làm sao lại nghĩ đến cái này ca ca sẽ có dạng này cân nhắc đâu? Thật là để cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Chương 412, lưu niệm chương 412, lưu niệm Tịch Nguyệt Thành thủ tướng Mã Thiên Đạt hắn rút ra một thanh cương đao đến cẩn thận nhìn xem đối diện những người kia, thanh này trên cương đao lóe lên quang trạch, loại kia rất có áp bách tính thủ đoạn công kích tại trên thân thể hắn đều cho thấy kinh người chiến lực. Nam nhân này hắn nhìn xem đối diện đám người kia cũng sớm đã cuồng tiêu lên, hắn biết mình đã đứng thẳng tại ngạo nhân thế giới chi đỉnh rất nhiều người đều khó mà cùng hắn lẫn nhau địch nổi. Nhưng là hôm nay hắn đụng phải Tần Vũ, rốt cục ý thức được có càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện, cái kia đại lao đinh xuyên thật là một người chuyên gây họa, giờ phút này Mã Thiên Đạt lâm vào một cái không hiểu sợ hãi bên trong, hắn tại cùng bên cạnh mình một số người bật lộn thời điểm, hắn như có như không cảm thấy chiến đấu sẽ luôn để cho hắn lâm vào một cái quả đắng. Có lẽ thật mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, cái này Tần Vũ mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Mã Thiên Đạt không biết rõ. Nhưng là Mã Thiên Đạt hắn có một cái ý nghĩ chính là nhất định phải là phụ thân của mình báo thù. Bất luận bọn hắn hiện tại quân đội thực lực cùng cái này Tần Vũ chênh lệch có bao nhiêu, nhưng là bọn hắn căn bản sẽ không có bất kỳ lùi bước, đây chính là bọn họ ở giữa vinh quang cùng trách nhiệm. Giờ phút này Mã Thiên Đạt bọn hắn nhìn thấy cái kia Đồng Kiện Vũ vẫn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt cường ngạnh, đồng thời giết chết hắn một cái rất cường hãn chiến sĩ, lúc này Mã Thiên Đạt cũng sớm đã phẫn nộ mong muốn đi giết người. Thế nhưng là tiếp xuống hắn cũng ý thức được, nếu là cái này Đồng Kiện Vũ một mực xuất chiến lời nói, hắn căn bản lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mã Thiên Đạt hắn cùng Đồng Kiện Vũ sức chiến đấu quả thực không phải một cái lựa cấp, hắn có thể hoàn toàn bị cái này Đồng Kiện Vũ đánh bại. Bọn hắn đám người này đều đang suy tư tiếp xuống đối sách. Nếu như là không thể đem Đồng Kiện Vũ trong nháy mắt giải quyết, hơn nữa cuối cùng giết chết Tần Vũ lời nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái bị động dáng vẻ. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn không nghĩ tới người đối diện đã đem hắn xem như ác ma, xem như một cái có thể khống chế người linh hồn ma quỷ, có thể đánh giết trong chớp mắt những người khác chịu. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn chỉ bất quá vẫn là một cái ngay tại đồ nướng lộ xuyên nhi, ăn một đống lớn thịt dê lão tiên sinh. Hắn cười lớn cùng đám người này cùng một chỗ ăn thịt, mùi thơm nước mũi, hương vị thật sự là nồng đậm. Mà đối diện đám người kia cũng đã trực tiếp giết tới đây, hắn là phụng Mã Thiên Đạt chi mệnh tới ám sát, hắn muốn đích thân đem cái này Tần Vũ còn có Đồng Kiện Vũ trực tiếp giết chết. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hai người kia sức chiến đấu là cỡ nào cường hãn, Tần Vũ hắn nhìn thấy có cái thích khách tới về sau tựa như là không có nhìn thấy người này như thế, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tiếp tục quất lấy thuốc phiện thường cùng đám người này vừa nói vừa cười tán gẫu. Mà Đồng Kiện Vũ hắn đã chạy tới cùng đại ca của mình Tần Vũ cùng một chỗ tán gẫu. Hai người nói chuyện làm việc đều giống như không thèm để ý chút nào đồng dạng. Mà Đồng Tiểu Uyển hắn giống như nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ lao đến. Đây chính là một cái thích khách, đây chính là một cái giết người ác ma, lúc này hai người lại tuyệt không hoảng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này Đồng Tiểu Uyển hắn đều có chút trợn tròn mắt, hắn mong muốn đi khuyến cáo ta một chút, nhường hai người kia biết một chút tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt hai người kia lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, tựa như là không có nghe thấy đồng dạng. Lúc này Đồng Tiểu Uyển gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng, hắn mong muốn đi giải quyết những vấn đề này. Cuối cùng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể dứt khoát đem những chuyện này tất cả đều cho lui. Hắn ngã xuống đất, sau đó bày nát, căn bản không hiểu rõ hai người kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn xem muội muội của mình bộ dáng như thế trong nháy mắt liền cười, hắn đối với Tần Vũ nói, cô muội muội này thật là một cái rất đáng yêu ra hỏa. Nếu như là Tần Vũ tương lai đem hắn cho cưới, vậy nhất định sẽ là một cái tốt hoàng hậu, nhìn hắn hiện tại giống như là cái điều ngoa công chúa như thế. Nhưng là nàng đúng là một cô gái tốt nhi, Đồng Kiện Vũ cực lực chào hàng, nhưng là Tần Vũ lại một mặt không quan tâm. Tần Vũ hắn biết có một số việc căn bản không phải một người muốn như thế nào biến như thế nào, cái này Đồng Tiểu Uyển nếu là không có thật sùng bái hắn, chỉ sợ làm hoàng hậu kia là rất không có khả năng chuyện, giờ phút này Tần Vũ hắn nghĩ như vậy. Đúng lúc này một cái thích khách trực tiếp giết tới đây, hắn là Mã Thiên Đạt một cái tướng quân, tên là Tiểu Lưu Manh hắn giờ phút này cầm lấy một thanh cương đao mong muốn đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho chém đứt. Nhưng là cái này Tiểu Lưu Manh hắn cho tới nay đều là một cái Tiểu Lưu Manh nhân vật, vừa mới xuất ra đao lại bị Đồng Kiện Vũ trực tiếp một đao cho đâm trúng đùi, máu tươi chảy ngang, nhường hắn trực tiếp cắn răng ngã xuống đất. Loại này thảm thiết hình tượng vô số người đều phá lên cười, bọn hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới vậy mà là như vậy một cái kết cục, nhường mỗi một người bọn hắn đều kích tình và phận. Giờ phút này Tần Vũ hắn cười lớn, hắn sớm cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy, mong muốn đi ám sát Tần Vũ hay là Đồng Kiện Vũ nhân vật như vậy còn chưa ra đời đâu, cái kia Tần Phi chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Giờ phút này Tần Vũ hắn như si như say nằm ở trên giường lặng lặng nhìn tinh không, hắn dường như đã dự liệu được, có một số việc thật không phải là một người có thể tùy tiện giải quyết, mà bên cạnh Đồng Kiện Vũ hắn cũng là một cái rất rõ ràng nam nhân. Đồng Kiện Vũ hắn uống rượu làm việc xưa nay không câu tại tiểu tiết. Hơn nữa hắn lúc này nghe nói một nhóm lớn người đang tại hướng bọn hắn nơi này xung lại, những người này tất cả đều là Tịch Nguyệt Thành thủ tướng. Bọn hắn nghe nói ám sát chuyện đã kết thúc, hơn nữa đã mất đi trọng yếu thắng lợi kết quả, đã phái ra một nhóm lớn người chuẩn bị ở thời điểm này hiểu rõ bọn này nam nhân. Nhưng là loại chuyện này nhường Đồng Kiện Vũ tràn đầy khinh thường, hắn cho rằng loại chuyện này căn bản không cần làm phiền Tần Vũ độc thủ, nhường chung quanh đám kia tiểu binh đi chém giết liền tốt, hắn muốn tiếp tục cùng Tần Vũ uống rượu với nhau, nam nhân này làm đủ chính mình là một cái sùng thần chuẩn bị. Đồng Tiểu Uyển nhìn thấy hai người kia mỗi ngày nhậu nhẹt cùng một chỗ, trong nháy mắt liền trên mặt lộ ra nụ cười, hắn có chút nổi điên, không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy xuất hiện. Cái này thích khách quả nhiên là một cái quỷ mụ, căn bản không lấy ra được. Nếu là hắn có thể thật ám sát rơi Đồng Kiện Vũ, hắn cũng khá, nhường cái này Đồng Kiện Vũ cùng Tần Vũ hai người bọn họ một mực cuồng ngạo như vậy bộ dáng, tiêu gạo bộ dáng bị đả kích một chút. Đồng Tiểu Uyển hắn mặc dù cho rằng hai người này quả thật có chút bản sự, nhưng là cũng hy vọng có người có thể giáo dục hai người bọn họ một chút, nhường hai người bọn họ nhận thức đến chính mình cuồng ngạo, kiệt ngạo bất tuần thái độ. Dù sao tại dạng này một cái địa khu, bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, Đồng Tiểu Uyển trên giang hồ cũng sớm đã chờ đợi rất lâu, hắn biết mình sở tác sở vi, hơn nữa bên cạnh mình đến cùng đến cỡ nào người như vậy. Mỗi người bọn họ đều vững như lão cẩu, vững như Thái Sơn, căn bản sẽ không dạng này kêu gạo, hơn nữa cùng nào. Cho nên Đồng Tiểu Uyển muốn cho hai người kia biết đến cùng hắn bình thường đối mặt là thế nào một cái sinh hoạt. Chương 413, càn rỡ chương 413, càn rỡ Tịch Nguyệt Thành thủ tướng nhóm bọn hắn chưa bao giờ gặp dạng này một cái kết cục, chỉ sợ bọn họ đời này cũng không có trải nghiệm qua. Lại có như thế không sợ sinh tử người, bọn hắn nên ngang nằm tại nơi này, dường như không sợ bất luận người nào ám sát. Mã Thiên Đạt hắn đã trợn tròn mắt, hắn gặp qua đối thủ mấy ngàn mấy vạn, hơn nữa sức chiến đấu đều đặc biệt mạnh, không nghĩ tới cái này Tần Vũ lại có cao như vậy dứt khoát, tại biết người đối diện muốn ám sát tình huống phía dưới lại hiện ra không thèm để ý chút nào, hơn nữa hắn cuối cùng thu vào tin tức. Mã Thiên Đạt nghe nói tin tức này về sau trong nháy mắt liền động, hắn phái ra thích khách đều là đặc biệt người cường hãn, những người này nguyên bản có thể đi đánh giết bất cứ người nào, nhưng lại không có giết chết Tần Vũ cùng cái kia Đồng Tiễn Vũ, bọn hắn có chuẩn bị mà đến sao? Tựa như là đã uống say mềm, loại chuyện này nhường Mã Thiên Đạt căn bản là không có cách đi làm rõ suy nghĩ, hắn có chút mắt trợn tròn, có chút choáng váng. Dù sao hắn phái ra những cường giả này là đã từng chính mình cũng khó mà đánh bại ra hỏa. Nhưng là giờ phút này tựa như là căn bản không có bất kỳ thỏa hiệp cơ hội, Mã Thiên Đạt hắn hạ quyết tâm, hẳn là đổi một cái cơ hội tốt. Mã Thiên Đạt hắn thấy được đối diện đám người kia trực tiếp hành không thẳng đụng tới, loại chuyện này nhường hắn tràn ngập hưng phấn. Dù sao Đồng Kiện Vũ còn có Tần Vũ kia hai tên gia hỏa đều là có chút bản sự trong người. Nếu như là tại thời khắc này Liều Lĩnh mong muốn giết tới, như vậy hoàn toàn có cơ hội thắng. Giữa song phương đấu tranh hết sức rõ ràng, mấy người đều có chính mình riêng phần mình dự định. Mã Thiên Đạt là vì toàn bộ Tịch Nguyệt Thành quang huy sự tích, hắn mong muốn là phụ thân của mình báo thù, mong muốn làm cho cả Tịch Nguyệt Thành một lần nữa phát ra như thế hào quang. Hắn muốn để trước mắt Chu Du cùng Tần Vũ tất cả đều chết đi, mà cái kia Đồng Kiện Vũ càng là hẳn là làm bị xử lý. Mà trước mắt thành phố này cơ hồ đều bị đốt đi không còn. Dù sao Tần Vũ hắn phân phó dưới tay đám người này mạnh mẽ đâm tới, đem hắn người nơi này cho chém giết hầu như không còn, thảm thiết để cho người ta có chút khó mà diễn tả bằng lời. Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc có chút hoảng hốt, hắn không biết mình đã từng những sự tình kia dấu vết đến cùng đã truyền đến kết quả như thế nào. Mà hiện nay hắn trở thành giang hồ lệnh truy sát một cái bị xử lý người, rất nhiều người đều vì hắn tràn đầy lo lắng. Nhất là Đồng Tiểu Uyển, hắn xem như toàn bộ trên giang hồ một cái cổ linh tinh quái nữ tử, hoạt bát nhiều năm như vậy, đã sớm biết những cái kia đối thủ đều là ai. Tần Vũ hắn cho tới nay chẳng thèm ngó tới, những chuyện này nhường Đồng Tiểu Uyển trong lòng rất là gian nan, hắn tin tưởng nam nhân này hắn là có chút trí tuệ, không đến mức cứ như vậy trống rông chết đi. Cho nên Đồng Tiểu Uyển hắn đối với rất nhiều chuyện đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Dù sao hắn mong muốn đi lui binh, không muốn để cho cái này Tần Vũ tiếp tục cùng giữa bọn hắn lẫn nhau va chạm. Hoàn toàn tương báo khi nào, giữa bọn hắn lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, mà cái này Tần Vũ lại có vẻ hơi không quan tâm. Lúc ấy hắn dẫn theo đại quân bọn tới Tịch Nguyệt Thành muốn hạ, liền trực tiếp một đao chém đứt Mã Thiên Đạt thủ hạ một viên đại tướng. Mã Thiên Đạt hắn còn tại đại đội bên trong cũng đã gắn liền với thời gian lấy muộn mong muốn đào thoát liền không có phương hướng. Trực tiếp một hơi không có phun ra, ngã xuống đất thảm thiết tử vong. Nam nhân này sáng tạo qua vô số lần gió tanh mưa máu, biết những người kia đều là vì cái gì mà chiến. Lúc này hắn phát hiện dưới tay mình đám người này cũng sớm đã lâm vào một trận tử vong trong lúc nguy nan. Mã Thiên Đạt hắn biết mình là hoàn toàn không có hy vọng, rút ra một cây đao ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nhìn xem phương xa kia vô tận thương khung, vô số người đều đang đợi lấy cái cơ hội này. Hắn lạnh lùng nhìn lại, trực tiếp một cây đao cắm ở lồng ngực của mình. Máu tươi chảy ngang, nam nhân này chết tại chính mình Tịch Nguyệt Thành đầu tường. Mã Thiên Đạt hắn xa xa nhìn lại cái kia Đồng Kiện Vũ còn có Tần Vũ, hắn biết mình đời này là không có cách nào siêu việt bọn hắn. Mã Thiên Đạt phụ thân chết thảm ở trong đó, mà hắn hiện nay cũng lăn lộn đoạn toàn bộ đầu tường. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn uất, lúc trước hắn làm sao lại trêu chọc hai vị này thần tiên. Nhưng là sự thật đã đến nơi này, Mã Thiên Đạt cũng không thể tránh được. Bên cạnh bọn này các chiến sĩ nhìn thấy chính mình chủ soái đã chết, bọn hắn đầu hàng, bắt đầu đi điên cuồng giết chóc, cuối cùng một nhóm lớn người chết thảm trong đó. Loại này thảm thiết chuyện nhường vô số người kinh hồn bạt vía. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, cũng không có cái gì có thể đi thêm giảng thuật. Điên cuồng đến tận đây dừng lại toàn bộ Tịch Nguyệt Thành hoàn toàn toàn bộ đầu hàng. Mà Tần Vũ bọn hắn tiến vào bên trong kiểm kê toàn bộ danh sách, đại khái biết tiếp xuống cái kia Đinh Xuyên hướng đi. Đinh Xuyên hắn đi hướng phương xa, nhân vật này đặc biệt ghê gớm, hắn trong đêm kỵ hành 200 bên trong, đi hướng một cái rất vắng vẻ thành thị, nơi này tràn đầy một chút kinh khủng sát thái, nghe nói là bị người quên lãng quỷ thành. Bên trong có một ít rất thứ không tầm thường, những này vật kỳ quái đúc thành bên trong này không tầm thường. Giờ phút này Tần Vũ nghe nói nơi này là cái quỷ thành, trong nháy mắt liền phá lên cười, hắn đối với những chuyện này đã sớm tràn đầy ý nghĩ. Càng là quỷ thành hắn càng nghĩ muốn đi đi một đợt, sau đó đi chơi một vòng. Dù sao loại chuyện này có thể làm cho trong lòng của hắn đặc biệt thoải mái, hắn muốn nhìn đến cùng kia cái gì quỷ thần khó lường đồ vật là cái gì. Quỷ thành, phải không? Tần Vũ hắn hầu như không tin chính là quỷ thần, hắn muốn đích thân đi nghiền ép cái này quỷ thành bên trong tất cả. Mặc dù hắn biết đây chẳng qua là một chút thuyết pháp cùng thủ đoạn mà thôi. Nếu như là thật là quỷ thành lời nói, cái này Đinh Xuyên làm sao lại hướng nơi đó đi? Đây không phải là đi chịu chết sao? Chỗ của hắn là chạy trốn sao? Cái này không hoàn toàn là nói nhảm, Tần Vũ phía sau hắn Đồng Kiện Vũ cũng là lớp học này cân nhắc. Thế nhưng là Đồng Tiểu Uyển lại tràn đầy sợ hãi, lúc trước hắn trên giang hồ đi rất nhiều vòng, sớm đã biết cái này quỷ thành chỗ kinh khủng, rất nhiều người đều vì vậy mà mất mạng, một chỗ như vậy chính là đám người mộ địa, rất nhiều người đều sẽ vì vậy mà chết mất. Có rất nhiều người đều đi nói quỷ thành, có đi không về, đây là một cái tình huống tuyệt vọng, Đồng Tiểu Uyển hắn không muốn nhìn thấy đám người này đều chết mất. Cho nên cực lực thuyết phục tuyệt đối không nên đi tiến lên. Nhưng là Tần Vũ hắn mong muốn đi làm sao lại để bọn hắn trở ngại đâu. Cho nên hắn trực tiếp liều mạng đi qua một nhóm lớn người hướng phía quỷ thành xuất phát. Loại chuyện này đặc biệt kinh khủng, hơn nữa để cho người ta có chút đau thấu tim gan. Lúc này Tần Vũ hắn lòng dạ biết rõ. Một người nếu là đối Vu Mỗ một số chuyện sợ hãi lời nói. Đến lúc đó vĩnh viễn cũng liền đứng không nguồn gốc, càng tới loại thời điểm này càng hẳn là đi dũng cảm đứng ra, đem đây hết thể đều sẽ đè xuống đất ma sát. Lúc này Tần Vũ trong lòng của hắn không ngừng lượn vòng lấy những ý nghĩ kia, hắn muốn nhìn cái này quỷ thành đến cùng là cái gì dạng, để lộ loại này kinh khủng mạng che mặt, nhường tất cả mọi người biết chuyện này không có khả năng khó như vậy làm. Chương 414, danh tướng vẫn lạc chương 414, danh tướng vẫn lạc có lẽ ai cũng không ngờ rằng đời người ở giữa lớn nhất thống khổ sẽ ở trong chớp mắt đến, Tần Vũ hắn tự mình nhìn trước mắt tên địch nhân kia ngay tại cầm lấy cương đao hướng phía hắn nhào tới, loại này phương thức chiến đấu là Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới nam nhân này đến cùng muốn đi làm cái gì đâu. Cùng gia Đinh Xuyên hắn tại thời khắc này đã chạy trốn tới một cái rất bí mật địa phương, nơi này được xưng là Quỷ Thành, nơi này người đều người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa quỷ, mà là một chút rất khủng bố ra hỏa, bọn hắn đám người này mỗi một cái đều làm việc đặc biệt quỷ dị, giết người không chớp mắt, phân loạn như tê dại. Đầu lĩnh là cả người dài 2m nhiều một cái cự thú, cái kia toàn thân trên dưới mọc ra áo giáp thân thể cơ hồ lấy thực lực mang tính áp đảo nhường vô số người rung động không thôi, cái này một thân gia thú cơ hồ chính là một cái rất cường đại giải ước sắc, người này đứng tại trên đầu thành, bên cạnh là Đinh Xuyên. Nam nhân này vũ lực chỉ đã phá trận. Có lẽ cái bộ dáng này liền cùng lúc trước cái kia Si Vu là chỉ có hơn chứ không kém, bọn hắn người mặc giống như tường đồng vách sắt áo giáp, những nhân vật này đứng ở chỗ này quả thực liền như là ác ma đồng dạng, giờ phút này Đinh Xuyên hắn cười lớn nhìn trước mắt đám kia Tần Vũ binh sĩ không khỏi cười hắc hắc, thật sự là một đám phế vật, những người này đều là không lấy ra được ra hỏa, bọn hắn hiện tại biểu hiện rất cứng hãn, kỳ thật ở sau lưng chẳng qua là một chút rất bình thường ra. Hỏa, thật làm cho bọn hắn cùng ngươi đánh, chỉ sợ đều là tặng đầu người. Ngay một khắc này, Tần Vũ hắn nghe nói những này trào phúng trực tiếp để Tần Vũ xuất ra một thanh cương đao cắm trên bàn, hắn lạnh lùng nhìn phía xa, không khỏi nổ một ngụm nước bọt, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Tựa như là nhìn phía xa đám người kia một cỗ sát khí. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng là cái gì thực lực, giờ phút này Tần Vũ hắn không thể lại lùi bước, hắn biết trước mắt cái này quỷ tộc bộ lạc là một cái rất xuất chúng dân tộc, bọn hắn tại từng ấy năm tới nay như vậy một mực sừng sững không ngã, hẳn là có bản lãnh của mình. Tần Vũ trái tim của hắn ngay tại trên dưới bồn chồn, một thanh bén nhọn đao đang không ngừng lóe ra, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa. Cảm giác vô số người đều đang đợi lấy Tần Vũ toàn quân của bọn họ bị tiêu diệt, mà đối diện cái kia thành ném phía trên người tên là Dã Thú. Không sai, nhân vật này liền gọi là Vương Dã Thú, hắn tại toàn bộ địa khu là một cái vương, dưới tay hắn tất cả đều là một đám như là Dã Thú chiến sĩ, năng lực tác chiến tương đối cường hãn, giết người không chớp mắt. Đinh Xuyên hắn ở nơi đó nhìn Tần Vũ, bọn hắn cơ hồ là lấy nghiền ép thái độ nhìn đám người này. Đồng Tiểu Uyển hắn đối với những này đều hiểu rất rõ, hắn biết mình một phương này bộ đội không có bất kỳ cái gì ưu thế, rất có thể bị đè xuống đất ma sát, loại tình huống này nếu như là tiếp tục đánh xuống lời nói, căn bản không có bất kỳ phần thắng, nhường Tần Vũ nhanh lên rút lui, dù sao một người cần dũng cảm. Nhưng là không đến mức tại sự tình gì bên trên đều muốn lô mãng, loại này lô mãng tâm đủ để cho bọn hắn hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn tổn thất hầu như không còn. Đồng Tiểu Uyển những này thái độ làm cho Tần Vũ rất là không hài lòng. Dù sao Tần Vũ hắn cũng chưa hề nghĩ tới lùi bước, hắn chỉ nghĩ tới dũng cảm tiến tới đi đánh trận. Trận chiến đấu này cuồng phong mưa rào đồng dạng như là giết người không chớp mắt cuồng đồ, tại thời khắc này hiện lộ ra chính mình dương nhanh múa vuốt thực lực, giống như một đoạn liệt diễm tại thiêu đốt lấy chúng nội tâm của người. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa trực tiếp phân phó dưới tay một nhóm này người bắt đầu tăng lớn lực trúng kích, quỷ thành trung quy là quỷ thành, vô số người đều ở nơi này tiếp tục ngao du, anh hùng luôn luôn ở chỗ này kết thúc. Tần Vũ hắn nghe nói qua nơi này tất cả truyền thuyết, hắn cũng minh bạch có một số việc không phải một mình hắn có thể đi nắm giữ. Cái kia vương giã thú hắn đứng tại đầu tường, gia tộc bọn họ đều là một chút như cọng lông uống máu người, tại cái này toàn bộ thảo nguyên phía trên đều coi là người nổi bật. Lúc này vương giã thú trực tiếp phái ra một nhóm lớn đầu sói người giết tới. Bọn sói này thủ lĩnh căn bản không phải cái gì dị thú, chẳng qua là hất lên ra sói một đám người, bọn hắn cầm lấy cỡ lớn khảm đao vọt tới phía trước nhất. Nghe nói một nhóm này đầu sói người tại công kích thời điểm có thể trong nháy mắt đem một đây là to lớn voi cho trực tiếp cho đánh giết. Thậm chí có thể so với đám người bọn họ, tất cả đều là chiến lang nhân vật như vậy quả thực là nghiền ép giống như tồn tại. Tần Vũ dưới tay hắn đám người này đều đang đợi chờ lấy tiếp xuống đối sách, Tần Vũ hắn không chịu đi lùi bước trực tiếp phân phó Đồng Kiện Vũ lâm trận ra tay. Đồng Kiện Vũ hắn một thanh cương đao nâng quá đỉnh đầu loại kia đằng đằng sát khí dáng vẻ, để cho người ta có chút không rét mà run. Nhưng là Đồng Kiện Vũ lại xưa nay sẽ không lùi bước, cái kia thanh trên cương đao mặt khí tức để cho người ta có chút phá phòng. Một thanh cương đao trực tiếp quăng ra ngoài, mạnh mẽ hướng phía nơi xa bổ tới. Đám kia đầu sói người nhìn thấy Đồng Kiện Vũ công kích về sau căn bản không có lùi bước. Nhất là trong đó dẫn đầu cái kia đầu sói người tên là Vương Lang. Nam nhân này cũng là Vương gia một cái tiểu tướng, hắn liền là bởi vì chính mình thống lĩnh đầu sói người quân đội, cho nên chính mình sửa lại tên là Vương, hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ giết tới đây về sau, trực tiếp dặn dò người vây quanh cái này cưỡi chiến mã nam nhân. Đồng Kiện Vũ cưỡi một thất chiến mã nhìn xem phương xa, nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn nam nhân này tại rất nhiều năm trước đó liền huyễn tưởng qua tử vong của mình, mong muốn lấy dạng gì tình huống đến kết thúc đâu. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này. Chân chính kết thúc không cần bất kỳ tưởng tượng, chỉ sợ hắn chỉ là trong chớp mắt, ngươi liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời loại tình huống này, Đồng Kiện Vũ hắn chỉ có thể nhìn phương xa cùng thương cung. Chiến đấu chân chính hắn đã suy nghĩ kỹ, Tần Vũ hắn giao cho mình chính là nhiệm vụ. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn phải bỏ ra chính là hành động thực tế, hắn lại nương tựa theo chính mình chân thực năng lực đi thay đổi toàn bộ chiến cuộc cùng Càn Khôn, muốn cải biến toàn bộ thiên hạ. Nam nhân này hắn giơ lên một thanh cương đao, lạnh lùng nhìn phương xa, khí chất đã tính áp đảo hướng phía đám người thay đổi phía dưới, Đồng Kiện Vũ giơ lên cương đao, hướng về phương xa chạy vội mà lên. Kia kịch liệt tốc độ tại thời khắc này đã cùng giá đến cực điểm, mạnh mà hữu lực đao trong nháy mắt liền phá vỡ trước mắt mấy người thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Đám kia chiến lang nhóm nhìn thấy Đồng Kiện Vũ còn tại trùng sát, tiếp tục gia tăng vây công, mong muốn đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho đè xuống đất ma sát, thế nhưng là Đồng Kiện Vũ làm sao lại lùi bước đâu. Hôn chiến hết sức căng thẳng, đại chiến sắp đến, Đồng Kiện Vũ hắn ngước nhìn tương cùng, lạnh lùng nhìn xem kia tất cả, cảm thấy những người này chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Vô số người vào lúc này tranh nhau xông lên phía trước, mà Đồng Kiện Vũ rút đao hướng phía người trước mắt trực tiếp một đao chặt xuống, máu tươi chảy ngang. Rất nhanh, một đám người thi thể ngã trên mặt đất, thảm thiết để cho người ta có chút khó mà kháng cự. Nhưng là Đồng Kiện Vũ lại một mặt không quan trọng, hắn biết bọn sói này chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi. Đồng Kiện Vũ hắn tiếp tục bước nhanh hơn, kịch liệt roi ra quật lấy người đuổi, cái kia thủ hạ người đã bắt đầu điên cuồng công kích. Chương 415, Lang Đầu Quân tan tác. Chương 415, Lang Đầu Quân tan tác. Đồng Kiện Vũ xưa nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này, hắn biết hắn bây giờ bị một đám đầu sói người cho vây công. Tần Vũ ở phía xa lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng sớm đã ngũ vị tạp trần, hắn không biết mình vị lao huynh này để có thể hay không vì vậy mà chết đi. Nhưng là hắn hiện tại đối với Đồng Kiện Vũ chăm chú thái độ đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Đồng Tiểu Huyền hắn đối với Tần Vũ nói một câu, ngươi nếu là muốn đem Đồng gia tất cả mọi người cho giết chết lời nói, ngươi chẳng bằng muốn đem chính mình đưa đến đi lên chiến trường. Tần Vũ hắn nghe được lời của cô gái này, trực tiếp liều lĩnh lắc đầu. Hắn tràn ngập khinh thường đối với trước mắt Đồng Tiểu Huyền nói một câu, ngươi cho dù đối với rất nhiều chuyện đều có chính mình thái độ, nhưng là không đến mức tất cả mọi người rất mạnh. Đồng Tiểu Huyền hắn sau khi nghe xong không khỏi lộ ra vẻ giận mình, hắn đối với Tần Vũ loại này cuồng vọng cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Nhưng là Tần Vũ hắn lại vẻ mặt khinh thường mình đầu, hắn cho rằng Đồng Kiện Vũ nhất định sẽ biến nguy thành an, tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể thành tựu một phen đại sự, loại này chiến đấu có thể không phải người bình thường có thể xuất hiện xem như. Cuồng phong quyển tịch lấy mây đen Tần Vũ, hắn giơ một thanh cương đao tại phía trước đánh chống trợ uy, cùng dưới tay mình người cùng một chỗ là Đồng Kiện Vũ cổ vũ động viên. Dù sao Đồng Kiện Vũ tại phía trước công kích đã bỏ ra chính mình hành động thực tế. Một người đàn ông ác chiến ngay một khắc này trở thành một bộ sử thi đồng dạng hình tượng, mà Đồng Kiện Vũ hắn cường ngạnh còn không chỉ như thế. Cuồng phong tại thời khắc này thổi càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Đồng Kiện Vũ hắn nhìn xem bên cạnh bọn này quân đội biết những người này khí thế hung hùng, hơn nữa duy nhất càng thêm hung mãnh, hắn biết nếu như là giờ phút này hắn rút lui, như vậy tất cả mọi người lại bởi vậy thất bại đứng tại trên đầu thành đinh xuyên. Hắn thấy được Đồng Kiện Vũ, trực tiếp phân phó dưới tay mấy cái tia chiến sĩ mong muốn đi đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho rào sát. Dù sao hắn cùng Đồng Kiện Vũ ở giữa phẫn nộ đã sớm đã đạt đến trình độ nhất định. Giữa song phương ma sát không ngừng, mà Lang Đầu quân đội chiến đấu trình độ tại thời khắc này cũng hiển lộ rõ ràng đi ra, bọn hắn sử dụng đàn sói chiến thuật, một nhóm lớn người lẫn nhau công kích, mong muốn đem Đồng Kiện Vũ đè xuống đất ma sát. Mà Đồng Kiện Vũ hắn nhìn phía xa một nhóm này trong lòng người không khỏi lo lắng bất an. Nhưng là hắn vẫn như cũ rút ra dao của mình, trợn mắt nhìn, mong muốn đem những người này trực tiếp cho trách móc ở Tần Vũ hắn ở phía xa quan sát lấy Đồng Kiện Vũ, không khỏi đối chiến thuật của hắn sinh ra một tia yêu kỳ. Dù sao một người đàn ông như vậy làm việc đặc biệt bước vàng, nhưng là bây giờ lại áp dụng loại này thủ đoạn uy hiếp. Rất hiển nhiên Đồng Kiện Vũ hắn chân thực trên lực lượng có chút khó mà đi giao thủ. Nhìn đến một bước này, Tần Vũ trực tiếp phân phó dưới tay mình đám người kia để bọn hắn đi viện trợ Đồng Kiện Vũ. Nhưng là Đồng Kiện Vũ trực tiếp đối với Tần Vũ nói một câu, tuyệt đối không nên nhường bọn họ chạy tới. Đến lúc đó ta sợ bọn hắn sẽ ảnh hưởng chính mình. Tần Vũ hắn sau khi nghe xong nửa câu cũng không nói lời nào đi ra, trực tiếp ho khan một tiếng. Sau đó trực tiếp đứng người lên, hắn đối với Đồng Kiện Vũ nói một câu, ngươi chính là một vị anh hùng, ngươi nếu là bây giờ muốn đánh trận lời nói, ta xử lý cục cũng sẽ không lùi bước. Giờ phút này Tần Vũ hắn sau khi nói xong liền trực tiếp cổ vũ lấy rất nhiều người sĩ khí, chuẩn bị cùng một chỗ tiến công bọn này Lang Đầu Quân. Chiến đấu tại thời khắc này đã vang dội, lẫn nhau ở giữa va chạm đã để người có chút khó mà tin được. Bởi vì Tần Vũ dưới tay hắn bọn này quân đội chỉ có Đồng Kiện Vũ mấy cái kia công kích quân tiên phong ở tiền tuyến, mà những người khác cũng sớm đã lùi bước tới không biết nơi nào đi. Tần Vũ giờ phút này rút ra cương đao lạnh lùng nhìn chung quanh. Hắn là một người đàn ông, mà lại là một cái có máu tanh nam nhân, Tần Vũ hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ nhận lấy ức hiếp, cho nên chính mình tự mình cưỡi chiến mã chạy vội mà ra, mong muốn đi viện trợ Đồng Kiện Vũ, muốn tại thời khắc này hoàn toàn đem Đồng Kiện Vũ cứu ra tại trong nước sôi lửa bỏng. Giữa song phương đấu tranh tại thời khắc này đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, trước mắt đám người kia bị mấy cái cương đao trực tiếp chống đỡ cổ, máu tươi chảy ngang, đầu bị tại chỗ bổ xuống, loại chiến trường này cơ hồ là lớp một người đều khó mà đảm nhiệm địa phương. Mà Tần Vũ hắn vững như Thái Sơn, nhìn thấy bọn sói này tiến công vẫn như cũng là gặp nguy không loạn, mấy cái cứng cỏi lợi kiếm liền đem bọn hắn cho chém chết. Mà trước mắt đám kia chiến lang nhóm, bọn hắn điên cuồng công kích, lại tại thời khắc này bị đè xuống đất ma sát, chém đứt đầu, máu tươi chảy ngang, thảm thiết hiện tượng không khỏi xuất hiện. Loại chuyện này để cho người ta có chút không thể làm gì, mà Đồng Kiện Vũ hắn một số thời khắc luôn luôn đang suy nghĩ, nếu là thật sự có thể đánh thắng trận chiến đấu này lời nói, bọn hắn đến cùng cần làm chút gì đâu? Đám người này là đuổi không hết giết không dứt, tựa như là thật là một chút thần minh hay là ác ma chỗ tạo nên đồ vật. Mà Tần Vũ hắn ở trước mắt trùng sát lại căn bản không có bận tâm Đồng Kiện Vũ, hắn đang tự hỏi cái gì? Tần Vũ trực tiếp cho Đồng Kiện Vũ nói một câu, ngươi chỉ cần đánh trận mà thôi, ngươi không cần biết bất kỳ vật gì, đám người này trở ngại chúng ta tiến lên, liền phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tần Vũ sau khi nghe xong trong nháy mắt liền phá lên cười, hắn đối với trước mắt Đồng Kiện Vũ nói vài câu. Mà Đồng Kiện Vũ rút ra cương đao vung vẩy lấy bờ vai của mình giết ra ngoài, nam nhân này tại toàn bộ chiến trường phía trên chưa bao giờ có lùi bước. Cho nên tại thời khắc này hắn hiểu được địa vị của mình, hắn nhất định phải chiến đấu, đây là hắn đối Tần Vũ sau cùng trợ giúp. Đồng Kiện Vũ hắn vung ra mấy cái cương đao, mạnh mẽ cùng bọn này búa người giao thủ, vô số đầu sói người bị tại chỗ chặt đứt đầu, máu tươi chảy ngang. Mà những này không ai bị nổi chiến sĩ tại thời khắc này đã toàn quân bị diệt, Đồng Kiện Vũ hắn vững như Thái Sơn, nhìn xem đám người này chết ở trước mặt hắn tràn đầy phấn khởi. Ác chiến chính là vì một khắc cuối cùng thắng lợi, mà Đồng Kiện Vũ hắn thấy được trước mắt cái kia vương lang, hắn xem như toàn bộ quân đội chủ yếu hạch tâm nhân viên tại thời khắc này chuẩn bị đi chạy trốn. Dù sao dưới tay hắn một nhóm này đàn sói chiến thuật đã bị toàn bộ đánh tan, Đồng Kiện Vũ hắn không có khả năng buông tha tiểu tử này, thế là thật nhanh truy kích mà đi. Một đao bên trong liền giải quyết hết cái này làng quân hạch tâm lão đại. Lúc này cái này Đồng Kiện Vũ hắn đạt đến chính mình hạch tâm mục đích, cầm lấy cái này đầu sói lạnh lùng nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nhưng là sự thật đã bày ra, chiến đấu cuối cùng sẽ tại trong chớp mắt kết thúc. Anh hùng còn cần vượt qua một chút cân nhắc, dù sao những người kia cần phải đi nhớ lại chính mình đã từng mất đi những cái kia thanh xuân. Dù sao anh hùng cần phải đi tôi luyện bọn hắn không thể nào là người bình thường liền trực tiếp trên chiến trường. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ, không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Dù sao cái này Tần Vũ thật là một nhân vật ghê gớm. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn lại, một thanh cương đao giơ lên trên bầu trời, nam nhân này hắn vững như Thái Sơn, phảng phất là xem tấu đây hết thảy, hắn không thể nín được cười lên, dù sao bọn hắn thật thắng lợi. Chương 416, nam nhân giác ngộ. Chương 416, nam nhân giác ngộ. Tần Vũ hắn giờ phút này căn bản không có từ bỏ bất kỳ đi xuất chiến dự định, hắn biết nếu như là cùng đám kia đầu sói người quân đội đánh có chút khó mà cháy bỏng thời điểm, hắn nhất định sẽ tại thời khắc cuối cùng chấm dứt chính mình. Dù sao Tần Vũ hắn biết một số thời khắc chân chính lùi bước không phải bị người giết chết, mà là chính mình không cách nào đối mặt chính mình thất bại quá trình kia. Tần Vũ hắn không quan tâm thất bại, hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên trước mắt đám người này nếu là có thể đem hắn xử lý lời nói, hắn không quan tâm những người này có thể không thể động thủ. Lúc này giữa song phương đấu tranh càng thêm nghiêm trọng, Tần Vũ hắn phát hiện Đồng Kiện Vũ dưới tay đám kia bộ đội cơ hồ đều bị chém đứt não đầu. Một nhóm lớn người đều đang gia tăng tiến công, bọn hắn mong muốn đem Tần Vũ nhóm người này toàn bộ giết chết, càng tới thời khắc thế này, Tần Vũ hắn càng nghĩ muốn đi thay đổi cả côn, hắn không phải một cái trời sinh tính yêu lùi bước người. Mà đối diện cái kia vương dã thú hắn thấy được Tần Vũ, đem quân đội đều trưng bày tại chính mình trung quanh. Hắn biết mình là toàn bộ Thảo Nguyên bộ lạc nhóm người này một cái mở đầu binh. Nếu là cái này Tần Vũ có thể đánh bại hắn, vậy thì thuộc về cùng toàn bộ Thảo Nguyên là địch. Đến lúc đó Tần Vũ có thể sẽ hãm sâu các loại trong nguy hiểm. Cho nên Vương Giá Thú hắn càng hy vọng chính mình chiến bại, bất quá hắn biết nếu như là Tần Vũ đem hắn đều cho giết chết, như vậy Vương Giá Thú về sau lại không nơi sống yên ổn. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn giữ vững cái này một mảnh lãnh thổ, nơi này là Vương Giá Thú hắn đời này cho ỷ lại một cái rất kiên cường địa phương, trong này quân đội đều đặc biệt anh dũng không sợ, Vương Giá Thú mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Bất luận Tần Vũ sử xuất dạng gì quyết đấu, hắn đều biết toàn bộ tiếp xuống. Tần Vũ hắn kỳ thật không biết mình đối mặt nam nhân này đã không đường có thể đi, Vương Giá Thú nếu là lần này cùng Tần Vũ đánh bại lời nói, đến lúc đó hắn sẽ bị phía sau Mông Cổ bộ lạc Thảo Nguyên bộ đội toàn bộ đánh giết. Cho nên Tần Vũ hắn đối mặt chính là một cái đập nồi dìm thuyền người. Mà Đinh Xuyên hắn không biết rõ cái này Vương Giá Thú phải đối mặt là cái gì, hắn chỉ biết là cái này Vương Giá Thú hắn là cái này Quỷ Thành thủ lĩnh, cái này Quỷ Thành tại từ mấy năm tới nay như vậy cơ hồ đều là vững như Thái Sơn, không ai có thể đi đánh bại. Nhưng là chỉ có Vương Giá Thú biết hắn hiện tại đã bị toàn bộ Mông Cổ Đế quốc bài xích. Phía sau hắn chính là Thảo Nguyên bộ lạc Mông Cổ Đế quốc hoạch tâm lãnh đạo chỗ ở, Vương Giá Thú hắn không có chính mình nơi sống yên ổn, chỉ có thể đến nơi đây trở thành một cái cô hồn dã quỷ chiến sĩ bình thường. Hắn đại quân chạy vội mà ra, mãnh liệt hỏa lực âm thanh tại đầy trời tẩy lễ, kịch liệt va chạm, nhường cả vùng cũng bắt đầu rung động. Một nhóm lớn người đều đang đợi lấy, bọn hắn muốn có một cái quyết đoán. Nhưng là chuyện thật lại để cho người có chút trợn mắt hốt hoồm. Dù sao Tần Vũ dưới tay hắn nhóm người này đã thu được giai đoạn tính thắng lợi. Nhất là Đồng Kiện Vũ giết tới phía trước nhất, đem bọn này búa quân đội toàn bộ chu sát. Đồng Kiện Vũ chiến lược của hắn bố trí đặc biệt vững vàng, có rất nhiều người nguyên bản đều là sắp chết, nhưng là thông qua hắn một chút kỹ xảo, cho bọn họ trói lấy một chút thuốc nổ hướng phía lang đầu quân đội nơi đó tiến lên, dùng loại này đội cảm tử phương thức tiến hành đánh tạc. Vô số người thi thể của bọn hắn bị tại chỗ nổ thành mảnh vụn, sau đó hoàn toàn chết tại chỗ. Đồng Kiện Vũ cái kia ký ức đặc biệt tàn nhẫn, hơn nữa cũng thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, vô số người đều nhìn ngộ. Mà sau lưng cái kia Tần Vũ hắn lại phá lên cười, không bằng đến vỗ tay tán thưởng, thật sự là một cái có ý tứ chuyện, loại vật này nhường hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nhưng là hắn cũng biết những này tất cả đều là cái kia dưới tay người thông qua tính mệnh đổi tới. Không có mấy người sẽ rất nhẹ nhàng nhường dưới tay mình người đi mất mạng. Nhưng là Tần Vũ hắn lại có một tia giận nộ, nếu là thật sự đánh không thắng, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho mình đi lên cầm lấy cương đao cùng đám kia quỷ thành các chiến sĩ đối kháng. Hắn muốn thông qua thực lực của mình đi thay đổi toàn bộ chiến cuộc, hắn cũng đều vì chính mình bọn này huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Vào lúc ban đêm Đồng Tiểu Huyền hắn liền phát hiện Tần Vũ đang vẻ mặt buồn thiu, hắn biết cái này quỷ thành là Tần Vũ trước đó khó mà gặp qua hiếm thấy đối thủ, giờ phút này đã đạt tới rất mấu chốt điểm thi đấu. Tần Vũ hắn bưng một bình lão rượu, hắn biết trận chiến đấu này đã đánh rất cháy bỏng, đối diện cái kia vương giã thú hắn không phải một cái người rất bình thường, hắn cũng là gánh vác lấy gia tộc mình tín nhiệm. Nếu là hắn lần này đánh trận thất bại về sau, chỉ sợ toàn bộ người đều sẽ chết đi, hắn toàn bộ thành thị cũng liền hoàn toàn biến mất, đây là một cái gánh vác lấy rất nhiều vận mệnh người. Tần Vũ đối một người như vậy rất tôn trọng, cho nên hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong không biết rõ muốn nên làm ra dạng gì dự định, mà cái kia Đinh Xuyên là hắn phải chết không nghi ngờ, hắn xem như toàn bộ giang hồ đại ca khiến cho để cho người ta không biết nên khóc hay cười, làm cho rất nhiều người không nhà để về, một người như vậy Tần Vũ hắn nhất định phải muốn đem hắn xử tử. Sự thật đã đến trình độ này, Tần Vũ hắn đang suy tư, nếu như là hắn làm thế nào mới có thể thay đổi chiến cục đâu. Bên cạnh Đồng Kiện Vũ hắn tới uống một ngụm liệt rượu, cái này miệng rượu nhường hắn toàn bộ miệng bắt đầu biến càng thêm nóng rát sảng khoái. Đồng Kiện Vũ hắn một mặt mỉm cười đối mặt với Tần Vũ, đồng thời rút ra một cây đao, một hơi phun tại cái kia đao phía trên. Hắn đối với Tần Vũ nói một câu, chiến đấu kế tiếp chỉ có anh hùng mới có thể đi làm, một người nếu là có giác ngộ lời nói, hắn sẽ không để ý bất kỳ vật gì, chúng ta một phương này là cần phải có ý chí của mình cùng đấu tranh, bọn hắn cũng có chính mình cái chủng loại kia mục đích. Cho nên các vị kỳ chủ các xử lý chuyện của mình tình, loại chuyện này căn bản không có cái gì đi thêm giải thích. Tần Vũ hắn tại rất nhiều chuyện bên trên không quả quyết, hoàn toàn có khả năng tạo thành một chút chiến lược bên trên sai lầm. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nếu như là có một khắc thư giãn, đám người kia cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay, sẽ đem Tần Vũ bọn hắn một nhóm này bộ đội toàn bộ chu sát. Loại tình huống này bọn hắn nếu là mềm lòng, như vậy chết chính là mình. Tần Vũ hắn nghe xong Đồng Kiện Vũ những thuyết pháp này, không khỏi phá lên cười, đây đúng là một cái rất rõ ràng chiến lược mục đích. Nếu như là bọn hắn hiện tại nhân từ nương tay, trong tương lai chết chính là mình, cho nên lúc này Tần Vũ trực tiếp phân phó Đồng Kiện Vũ lập tức xuất chiến. Ở buổi tối đến từ đại quy mô tập kích bất ngờ, đem đối diện bọn này quỷ thành các chiến sĩ cho đánh trước một trở tay không kịp. Quỷ thành bên trong, bọn này gánh vác lấy chính mình vận mệnh người đều đứng tại một cái rất nghiêm túc trong phòng họp, bọn hắn không có cái gì chúc mừng quá trình, bọn hắn chỉ biết là nếu là bọn họ tiếp xuống không làm ra một chút cố gắng lời nói, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Trong đó dẫn đầu cái kia vương giã thú hắn lạnh lùng nhìn xem xung quanh, hắn lâu dài đến nay một mực tại hút thuốc lá, hắn quất lấy đại hạ khói, những mùi này nhường hắn cảm giác được rất dễ chịu, cũng rất thoải mái dễ chịu. Dù sao hắn là toàn bộ Mông Cổ bộ lạc phản đồ, hắn cùng trên thảo nguyên đám người kia là nước sôi lửa bỏng. Chương 417, Vương Giả Tâm. Chương 417, Vương Giả Tâm. Vương Giả Thu xem như toàn bộ thảo nguyên bộ lạc đi ra ngoài một cái chiến sĩ, hắn đã sớm ý thức được nếu như là hắn không có thực lực chân chính. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn cơ hồ chính là bị người giết chết, sau đó thi thể bị người khác xem như một cái xác gớp cất đặt tại binh khí của bọn hắn trên kệ. Cho nên hắn lúc này nhìn thấy Tần Vũ quân đội xung lại, hắn không hề từ bỏ bất kỳ dãy rủa, quyết định cùng cái này Tần Vũ quân đội quyết nhất tử chiến, muốn ở sau đó quá trình bên trong đến hiện lộ rõ ràng ra hắn một cái phản bội chạy trốn người mị lực. Dù sao chỉ có không ngừng chiến đấu, sau đó chiến thắng, cuối cùng mới có thể để hắn ổn định chính mình chất cước, làm cho cả thảo nguyên bộ lạc tiếp nhận hắn trở thành một cái độc lập cắt cứ chính quyền, không đến mức giống trước đó như thế thần phục với bộ lạc của hắn, cuối cùng chẳng qua là một chút nô lệ mà thôi. Giờ phút này vị này vương giã thú hắn nghe nói Tần Vũ lại dẫn đầu một nhóm lớn quân đội giết tới đây, trong lòng của hắn cũng sớm đã nổi lên một tia gợn sóng, trận chiến đấu này thật là nhường hắn có chút khó mà tin được. Dù sao chiến trường như là một cái phá hủy người vận mệnh địa phương, nếu là muốn thật đánh lên, không có mấy câu là không có cách nào giải quyết trận chiến đấu này. Giờ phút này cái kia vương giã thú phái ra mới một nhóm chiến sĩ, bọn hắn là một đám mặc da hổ quần áo chiến sĩ. Lấy ra cương đao, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt phá trận, hơn nữa nghe nói tại trong đêm khuya Tần Vũ tập kích, mỗi một người bọn hắn đều ma quyền sát trưởng, lời thề son sắt muốn tiếp xuống xử lý Tần Vũ. Giữa song phương đối kháng tại thời khắc này đã kéo ra màn che, tại lúc này vô số người đều biết, nếu như là đánh lên, người chắc chắn sẽ có một cái kết thúc. Cuồng phong cùng mây đen đang không ngừng quét, chiến trường đã lâm vào một cái rất quỷ dị tình huống phía dưới, Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn phương xa. Kia bên trên bầu trời một vầng minh nguyệt ngay tại chiếu sáng lấy đại địa, đối diện một đám nhìn chằm chằm người tựa như là quỷ ảnh đồng dạng hướng phía hắn bên này xông lại. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, rút ra một thanh cương đao, phía trên kia hàn khí bức người, một trang này tập kích liền từ hắn tự mình xuất lĩnh, dẫn theo một nhóm này không sợ hãi các chiến sĩ chuẩn bị tiến lên công kích, muốn đem đối thủ hoàn toàn chém xuống dưới ngựa, để bọn hắn cũng không còn cách nào chạy về phía tiền đồ của mình. Mà Đồng Kiện Vũ thấy được Tần Vũ giận nộ, hắn hành đao lập mã đứng ở phía sau, tựa như là một cái chưa từng e ngại bất kỳ vật gì người như thế, lạnh lùng nhìn xem phương xa. Cương đao kia mang theo một cỗ sát khí, hướng thẳng đến nơi xa trào lên mà ra. Hai người mang theo một nhóm lớn chiến sĩ trực tiếp giết xuyên qua, trước mắt đám kia ra hổ quân đội mặt chính là sát thái lộng lẫy. Nhưng trong tay bọn họ cương đao nhưng căn bản biểu hiện không ra loại kia mỹ lệ. Chẳng qua là một loại giết người lợi khí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà thôi. Trong đó dẫn đầu ra hổ quân đội đầu lĩnh tên là Vương Đức Phát, nam nhân này hắn hoành đao lập mã, nhìn thấy Tần Vũ mấy người xông lại về sau trực tiếp hất ra bờ vai của mình, sau đó quyết đoán đứng tại trước mặt mọi người, hắn thậm chí không cần cưỡi chiến mã bay thẳng chạy mà ra. Mấy cái vọt tới trước mặt quân tiên phong, bọn hắn đều là loại kia cường tráng đại hán, dáng dấp là đặc biệt trắng kiện, lực lượng đặc biệt cường ngạnh, cầm trong tay lang nha bổng a, sau đó cầm lấy sắt thép truy, mong muốn trực tiếp đem cái kia Vương Đức Phát cho nện thành mảnh vụn. Nhưng là Vương Đức Phát khỏe miệng có chút dương lên, hắn chỉ có điều sử dụng một cây đao liền mạnh mẽ đem đùi ngựa trực tiếp cho chặt đứt, loại kia máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục cảm giác mơ hồ nhường Vương Đức Phát mừng rỡ trong lòng. Đây là một cái thích hợp với bất kỳ trên chiến trường cỗ máy chiến tranh, Tần Vũ nhìn thấy người này về sau không khỏi cả kinh thất sắc. Dù sao nam nhân này hắn không phải thường nhân đủ khả năng nhận thức đến cái chủng loại kia chiến sĩ, đang đằng sắc khí, Tần Vũ hắn vừa muốn bắt lấy Vương Đức Phát, không nghĩ tới bị đánh cái kia Vương Đức Phát một cái tính toán, một thanh phi đao bay ra ngoài, liền đem trước mắt hắn một cái tiên phong binh chiến sĩ cho trực tiếp chặt đứt đầu. Vương Đức Phát hắn cười lớn một tiếng, sau đó liền chạy như bay, giờ phút này một nhóm lớn người mong muốn bảo vệ được Tần Vũ, bọn hắn không muốn để cho Tần Vũ bị gia hỏa này cho trực tiếp giết chết, một đám người vây lại. Cái này một dãy lớn như thế cây đầu thường, bọn hắn đều là vừa bị chiêu mộ tới tiểu tướng, trong tay sử dụng chính là 3M trường thương, loại kia đằng đằng sát khí dáng vẻ nhường vô số người khiếp sợ không thôi. Nhưng là Vương Đức Phát lại nổ một ngụm nước bọn, một thanh vừa ngược vùng ra trở tay liền chặt đứt một người đầu lâu. Đồng Kiện Vũ nhìn xem dưới tay mình một nhóm này chiến sĩ đều đã bị Vương Đức Phát đánh kém chút không đứng lên nổi, khi đó khắc nói thì chậm kia là nhanh vừa đến, Đồng Kiện Vũ liền quăng tới, mạnh mẽ đem Vương Đức Phát trước mắt một cái chiến sĩ cho chặt thành hai đoạn. Vương Đức Phát hắn thấy được Đồng Kiện Vũ cái kia thủ pháp đặc biệt tàn nhẫn, không khỏi phá lên cười. Dù sao hắn chưa từng gặp qua như vậy như bức hống hống chiến sĩ. Giữa song phương ngươi tới ta đi, một bên Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem hai người kia giao thủ, trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn chỉ vào trước mắt cái này an ủi đồng thời nói một câu, thật sự là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thống quái, để cho ta thật là vui, loại chuyện này thật là không tầm thường. Đến một bước này, Tần Vũ hắn cũng liền không giấu giấu giếm giếm, trực tiếp phân phó thủ hạ người đi vây công cái khác ra hổ quần áo, bộ đội đám người kia mỗi một cái đều lộ ra kinh người vẻ mặt, loại chiến trường này bên trên cháy bỏng đã để vô số người đắm chìm trong đó. Trong đó Tần Vũ hắn cắn răng, đồng thời đối với mọi người chung quanh hô một câu. Nếu là có ai có thể trực tiếp làm đến cái kia Vương Đức Phát, trực tiếp thưởng ngân và lượng, đến lúc đó tới chỗ của hắn lĩnh thưởng liền tốt. Nghe được câu này, Vương Đức Phát không khỏi cười to một tiếng, không nghĩ tới đầu của mình còn trị nhiều tiền như vậy. Nếu như là mình có thể đem đầu người kính dâng đi ra, sợ rằng sẽ được đến không ít thứ a. Câu nói này nghe xong, cái này Đồng Kiện Vũ nhoáng cái đã hiểu rõ. Dù sao Đồng Kiện Vũ hắn là một cái mười phần lòng người nắm chắc đại sư, hắn nghe nói cái này Vương Đức Phát thiếu tiền, như vậy nhất định là một cái có thể chiến lược người. Chỉ cần đem những này tiền toàn bộ giao cho Vương Đức Phát, đến lúc đó Vương Đức Phát đầu hàng chính mình đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Tần Vũ hắn tại sau lưng cũng nghĩ đến những này, chỉ có điều Vương Đức Phát hắn cười lớn, nếu như là thật chỉ vì tiền, các ngươi thật đúng là xem nhẹ ta, ta cùng Vương Giá Thú là thân huynh đệ, loại thời điểm này ta nếu là trốn tránh lời nói, chẳng phải là nhường ca ca của ta trở thành bạn người chỗ không để ý sao. Sau khi nói xong, Vương Đức Phát trực tiếp đứng dậy, một thanh cương đao quăng ra ngoài, thanh này cương đao tốc độ công kích đặc biệt cường hãn, Tần Vũ hắn trực tiếp trốn tránh mà mở, lại ngã ở dưới ngựa. Hắn chiến mã đầu ngựa bị tại chỗ chém đứt. Loại này thảm thiết chính là nhường vô số trong lòng người không khỏi thình thịch chực nhảy. Nhất là Đồng Kiện Vũ, hắn nhìn tận mắt Tần Vũ ngã trên mặt đất, loại này thảm thiết hình tượng nhường hắn càng thêm cảm thấy chiến đấu nhất định phải tiếp tục tiến hành. Thế là Đồng Kiện Vũ bay thẳng chạy mà ra, mong muốn bắt lấy người lao tặc này. Chương 418, chiến sự chương 418, chiến sự toàn bộ chiến trường hiện nay đã lâm vào một cái mười phần cháy bỏng trạng thái, Vương Đức Phát dưới tay hắn chiến sĩ mỗi người đều dùng hết toàn lực, mong muốn đi thay đổi toàn bộ chiến cục. Nhưng là sự thật phát triển đến nơi đây chiến đấu hình thức cũng không phải có thể tùy tiện cải biến, Tần Vũ hắn đã nắm giữ quyền chủ động. Tần Vũ hắn đối với rất nhiều chuyện cách nhìn đều dừng lại tại nếu là có thể hoàn toàn thắng lợi, hắn sẽ không đi tìm những lý do khác đánh trận. Hắn tại chuyện kế tiếp bưng bên trong mong muốn đi khai thác tốc chiến tốc thắng hiệu quả, bên cạnh tất cả mọi người cùng chung mối thù, mong muốn đi cùng một chỗ rửa sạch nhục nhã. Chiến đấu luôn có một chút khó mà kháng cự cuối cùng, loại chuyện này khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, Tần Vũ hắn quyết định lấy chính mình lớn nhất ý nghĩ cùng nội tâm đi giải quyết đối thủ. Chiến sự vừa mở, Vương Giá Thú lời giải thích là đám người này hoàn toàn là cùng mình đối nghịch, trận chiến đấu này sẽ ở sau đó trình diễn, cũng biết ở sau đó sinh ra một loại mặt trái. Hắn Vương Giá Thú là toàn bộ Mông Cổ bộ lạc một cái phản bội chạy trốn tướng quân, tại trong trận chiến đấu này hắn sẽ lâm vào một trận nguy cơ. Nhưng là hắn biết nếu như là chính mình vừa chết, kia toàn bộ Mông Cổ bộ lạc đều khó có khả năng sẽ tha thứ loại chuyện này. Chiến đấu sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian bắt đầu đại quy mô phủ lên. Hơn nữa Mông Cổ bộ lạc bọn hắn hoạch tâm mấy vị họ Mã người lãnh đạo tất cả đều sẽ ra tay, đám người này sẽ cùng Tần Vũ liều người chết ta sống. Hơn nữa Mông Cổ đế quốc kỵ binh cơ hồ là vô địch thiên hạ. Vương Giá Thú hắn tự mình ban bố hiệu lệnh, nói cho một bên giang hồ đại lao Đinh Xuyên, nói cái này Đinh Xuyên hoàn toàn có thể đi tìm kiếm Mông Cổ gia tộc lớn nhất người dẫn đầu Mã Đẳng, nam nhân này là nắm trong tay toàn bộ Mã gia Giang Sơn một cái chiến sĩ, hắn là Mã gia một cái dê đầu đàn. Nghe được thuyết pháp này về sau, Đinh Xuyên hắn căn bản không phải cái gì thiện nam thì nữ, tại rất nhiều chuyện phía trên hắn đều dùng càng thêm cực đoan thủ đoạn đi ra tay, nghe nói cái này người Mã gia là toàn bộ Mông Cổ đế quốc một cái hoạch tâm chiến sĩ, hắn muốn đi theo nam nhân này cùng đi tranh lấy Tần Vũ. Tần Vũ hắn mặc dù tại toàn bộ thiên hạ bên trong có rất nhiều thủ hạ của mình cùng chư hầu, nhưng là bây giờ hắn treo chọc chính là toàn bộ thiên hạ bên trong năng lực chiến đấu mạnh nhất Mông Cổ Đế Quốc. Mông Cổ Đế Quốc người dẫn đầu Mã Đằng nghe nói dưới tay mình yêu thích nhất tiểu nhi tử Vương Giã Thú còn có Vương Đức Phát hai cái này nghĩa tử nhận lấy Tần Vũ công kích, trong nháy mắt liền giận không kìm được. Chiến tranh hắn đã là quyết định nhất định phải giải quyết. Bất luận bọn hắn làm những chuyện gì, cái này Mã Đằng hắn cũng muốn tự mình cùng Tần Vũ giao thủ. Mà hắn dẫn theo chính mình đại quân hướng thẳng đến Tần Vũ thủ đô công kích. Tần Vũ hắn không nghĩ tới cái này Mã Đằng hướng về phía hắn đến đây, muốn hướng phía hắn hoạch tâm thủ đô đi xuất phát, trận chiến đấu này sắp diễn ra. Hơn nữa chiến tranh ở giữa gió tanh mưa máu cũng tại cái này trong chớp mắt kéo ra. Nóng nảy mà bất an, Tần Vũ dưới tay hắn đám kia các chiến sĩ đều biết thủ đô bây giờ đã bị vây khốn. Nếu là chiến đấu kế tiếp bọn hắn không nhanh chóng tốc chiến tốc thắng lời nói, rất có thể tạo thành toàn bộ thủ đô mất đi. Tần Vũ hắn còn chưa bao giờ gặp loại này bài binh bố trận như thế nghiêm cẩn quân đội. Trước đó Tần Vũ chẳng qua là cùng một chút sơn thôn làn ra những người kia tiến hành giao thủ đánh trận, cuối cùng dẫn đến hắn rất nhiều thắng lợi đều là thắng rất hoàn toàn. Mà bây giờ bọn hắn đánh là quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu, Tần Vũ hắn bắt đầu đi suy nghĩ tiếp xuống đối sách, dưới tay hắn đám người này đều cần đi cùng Mông Cổ Đế Quốc bọn này gót sắt giao thủ. Lúc này Tần Vũ hắn biết thủ đô nếu là thủ không được lời nói, hoàn toàn liền để toàn bộ quốc gia lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Thế là hắn phân phó Đường Tam Pháo dẫn theo chính mình một con kia chư hầu quân đội tiến về đi trợ giúp. Bây giờ bọn này anh dũng không sợ các chiến sĩ đều đã bị Tần Vũ che lại rất cao cấp chức quan, tỉ như nói Đường Tam Pháo, còn có Đồng Thiên Bá, bọn hắn đều có chính mình rất chắc tuyệt chư hầu vị trí. Trong đó Đồng Thiên Bá, Đồng Kiện Vũ bọn hắn đều là thuộc về trấn quốc công một cấp bậc, hai người kia đều đang đợi chờ lấy Tần Vũ mệnh lệnh. Nhưng là Tần Vũ hắn quyết định trước tiên đem trước mắt cái này cái gọi là Mông Cổ Đế Quốc cánh tay kỳ lân cho trực tiếp cho nhổ tận gốc, mặc kệ tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt dạng gì địch nhân cũng muốn đi bí quá hóa liệu. Bây giờ Đồng Tiểu Huyền đã biết Tần Vũ hắn là khuyên bất quá. Dù sao cái này Tần Vũ hắn đã phó trừ vu hành động thực tế, mong muốn đem chính mình liều mạng cùng đối thủ giao chiến, loại chuyện này nhường Đồng Tiểu Huyền hắn cũng không biết làm sao, hắn chỉ có thể đi liên hệ các lớn chư hầu vương, bọn này chư hầu vương đô là Tần Vũ dưới tay thân cận nhất dũng sĩ, lúc này bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau tập kết. Nếu là thủ đô tại Đường Tam Pháo thủ hộ phía dưới giữ không được, như vậy các lớn chư hầu nhất định phải mau sớm cần vương. Toàn bộ thiên hạ sắp lâm vào đại loạn, đây là thiên hạ bên trong chỉ có một đoạn thời kỳ hòa bình. Tần Vũ hắn lạnh lùng hút thuốc cùng chung quanh mấy người nhanh cắn ăn ăn thịt, trận chiến đấu này bọn hắn không biết do muốn đánh bao lâu, nhưng là khả năng này là cái cuối cùng rất hòa bình mùa đông. Trước mắt Vương Đức Phát nghe nói thủ đô bên kia đã có một nhóm lớn quân đội giết tới, Mông Cổ Đế Quốc các tướng quân đặc biệt nhiều, hơn nữa tất cả đều họ Mã, trong đó có một cái gọi là Mã Hách nam nhân, hắn làm việc đặc biệt ổn trọng, giờ phút này cái kia Mông Cổ Đế Quốc chiến thần, hắn liền phân phó Mã Hách ra tay đi công kích Tần Vũ thủ đô. Mã Hách hắn cưỡi một thất chiến mã mang theo kia một trung khinh kỵ binh, đại khái hai vạn người hướng thẳng đến đối phương thành phố này tiến công, kịch liệt xung kích làm cho cả thủ đô ngoại vi đám kia bộ đội phòng thủ cơ hồ là khó mà chống cự. Hơn nữa Đường Tam Pháo bọn hắn trợ giúp còn chưa tới nơi thủ thành tướng quân tên là Tào Ngang. Cái này đã từng Tào Tháo dưới tay đỉnh cấp thái tử biết Tào Tháo đem hắn cuối cùng làm cho chết, cho nên Tào Ngang hắn đã dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào tới Tần Vũ dưới tay. Tần Vũ hắn nhường người này thủ hộ lấy đô thành, hoàn toàn chính là nhường hắn đặc biệt chịu đủ tín nhiệm. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, rút ra một thanh cương đao, đối với kia bên cạnh đám người nói một câu, tiếp xuống đem Vương Giã Thu còn có Vương Đức Phát hai người kia toàn bộ giết chết, chúng ta cùng một chỗ cũng trở về tới thủ đô, nhất định phải đem thủ đô nơi đó cho bảo trụ. Tần Vũ hắn đối với toàn bộ Mông Cổ Đế Quốc vẫn là có rất công nhận cái nhìn, hắn biết cái này Mông Cổ Đế Quốc là có một nhóm chân chính có thực lực chiến sĩ tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể đem ra được. Nếu là bọn họ không đem hết toàn lực, chỉ sợ toàn bộ thủ đô thật sự có khả năng rơi vào trong tay của địch nhân. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng liền triển khai như vậy, mà không nghĩ tới nhường Tần Vũ hoang mang không thôi chính là cái này Vương Đức Phát trong tay hắn cầm quân quyền, này quân binh sĩ sức chiến đấu đặc biệt cường ngạnh, nhường Tần Vũ đều có một khắc hoảng hốt thần tâm. Cái kia Vương Đức Phát bộ đội của hắn như thiểm điện đánh sâu vào Tần Vũ cánh trái bộ đội, đem Tần Vũ hắn chỗ ba bộ đội hổ lang quân trực tiếp cho tại chỗ toàn bộ đánh giết. Chương 419, thành Nam cháy. Chương 419, thành Nam cháy. Tần Vũ hắn tin tưởng chiến đấu kế tiếp đã đạt tới cực hạn nhất định. Nếu là hắn đội thứ ba toàn quân bị diệt lời nói, hắn hiện tại nhất định phải chỉ huy những người khác đi nghĩ cách cứu viện Tần Vũ. Hắn sử dụng cái này hổ lang quân hoàn toàn chính là vì tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể đưa đến thế tồi khô là hủ. Nhưng là cái này quân đội lại bị đối diện cái này Vương Đức Phát toàn bộ cho chu sát, thảm thiết chiến đấu hiện tượng nhường Tần Vũ hắn từ từ dâng lên một tia lùi bước. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn xem như lấy Tần Vũ đáng tin chiến sĩ vọt thẳng phong phía trước, đối với Tần Vũ nói một câu, anh hùng có thể chịu bị khuất, nhưng là Tần Vũ xem như đại ca của chúng ta, bây giờ không phải là mong muốn lùi bước thời điểm, ta sẽ dùng hết chính ta toàn bộ năng lực đi đem đây hết thể vãn hồi. Giờ phút này Tần Vũ nghe thấy được Đồng Kiện Vũ những này lý do thoái thác về sau, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mà Đồng Kiện Vũ trực tiếp mang theo một nhóm lớn quân đội hướng phía nơi xa chủ sát, Đồng Kiện Vũ minh bạch nhóm này Vương Đức Phát quân đội hoàn toàn chính là tiến công chấp đoán, bọn hắn mong muốn lấy đánh lén phương thức thắng được chiến đấu. Nhưng là loại này chiến đấu căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Thế là Đồng Kiện Vũ dẫn theo chính mình cái đám kia bộ đội ngay đêm đó tiến công. Kịch liệt xung kích nhường toàn bộ chiến trường lâm vào khủng hoảng, cái kia Vương Đức Phát dưới tay quân đội nguyên bản là thông qua một loại kỹ xảo phương thức thắng được chiến đấu. Mà bây giờ đụng phải Đồng Kiện Vũ loại này thế mạnh lăng rơi đè ép thái độ công kích hình thức chiến đấu, Vương Đức Phát nơi tay dưới đáy chiến đấu quân đội đã chống đỡ không được. Tại dòng dã 3 ngày qua đi, toàn bộ Quỷ Thành hiện tại đã máu chảy thành sông, trước mặt của bọn hắn tòa thành thị kia đã bị phá hủy rất hoàn toàn. Vương Đức Phát biết nơi này thủ không được, hắn mong muốn rút lui, mong muốn mang theo chính mình thành chủ đại ca rút lui, nhưng là Vương Giã Thú hắn căn bản không muốn rời đi. dù sao vương giã thú lúc trước hắn rất có chủ kiến cùng mã đằng phân liệt. Dù sao vương giã thú xem như mã đằng hắn dương tử, nghĩa tử của hắn, nam nhân này hắn sinh ra phản bội. Bây giờ lại trở về tìm kiếm đại ca của hắn, kia hoàn toàn chính là mất mặt xấu hổ. Loại chuyện này tại Vương Đức Phát trong mắt nhìn cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao cái kia mã đằng hắn là một cái rất nhân nghĩa gia hỏa, hắn làm chuyện gì đều giảng cứu một cái nhanh. Chuẩn, hung ác, hắn khẳng định sẽ tôn trọng vương giã thú ý nghĩ. Đến lúc đó đem hắn một lần nữa cho lôi kéo về đến, thế nhưng là cái này vương giã thú hắn căn bản dung không được loại chuyện này. Thế là vương giã thú hắn đối với mình bên cạnh vị chiến thần này đồng dạng Vương Đức Phát nói thẳng một câu, chính mình muốn lưu lại thủ tại chỗ này, chiến đấu kế tiếp chờ đợi. Cách nói này Vương Đức Phát cũng không thể khuyên can trực tiếp rút lui, hắn mang theo chính mình một nhóm kia bộ đội chạy trốn tới phương xa, hắn tin tưởng cái kia Tần Vũ bộ đội còn trưng bày ở chỗ này, trong tương lai rất có thể bọn hắn sẽ còn đánh một trận đánh ác liệt. Nhưng là Vương Đức Phát nhất định phải ở thời điểm này giấu tài, góp nhặt thực lực. Rất nhiều thời điểm, đám kia Tần Vũ bộ đội cũng không phải là đến cỡ nào cường thịnh. Chẳng qua là bọn hắn giỏi về sử dụng quân đội loại kia trên kỹ xảo phương diện là Vương Đức Phát hắn một mực không có học được qua. Hiện tại Vương Đức Phát hắn so Vương Gia Thú nhiều một cái tâm tư, hắn có thể nhịn chịu dưới hung chi nhục, hắn có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong tìm tới Mông Cổ bộ đội, sau đó lần nữa cùng bọn hắn kết giao. Loại này sáng tạo liên minh cuối cùng đánh thắng thắng trận, đem Tần Vũ đè xuống đất ma sát, Vương Đức Phát không quan tâm đây hết thảy, hắn chỉ là muốn đánh bại Tần Vũ, đây là hắn sau cùng một cái ý nghĩ. Giờ phút này Vương Đức Phát tìm kiếm Mông Cổ đại quân chủ lực, mà trên đường vừa vặn đụng phải Mông Cổ quân đội một cái hạch tâm tướng quân, tên là Mã Lôi. Cái này Mã Lôi hắn sinh một bộ tốt gương mặt, hắn ngày bình thường tại toàn bộ Mông Cổ trong bộ lạc là một cái có thể tuần sát nhân vật xung quanh, mang theo kỵ binh của mình bộ đội tại toàn bộ Mông Cổ đế quốc trên biên cảnh bồi hồi, vì tìm kiếm được một chút địch nhân, sau đó đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ phá hủy. Vương Đức Phát nhìn thấy gia hỏa này về sau vui mừng quá đỗi. Đồng thời Vương Đức Phát tự mình đem một dương lớn tử tài bảo tất cả đều tự mình đưa cho Mã Lôi, đây đều là đưa cho Mã Lôi người, mà không phải đưa cho Mông Cổ đế quốc, vì chính là nhường Mã Lôi xuất binh. Đến lúc đó đi viện trợ một chút Mã Hách, dù sao Tần Vũ cái kia thủ đô không phải tùy tiện có thể đánh hạ. Giờ phút này Mã Lôi hắn đối Tần Vũ cái này Trung Nguyên tiểu vương căn bản không có bất kỳ e ngại, mà Mông Cổ đế quốc bọn hắn là có các lớn chư hầu vương phân quyền. Bây giờ cái này Mã Lôi chính là một cái trong đó chư hầu vương, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Mã Lôi hắn nghe nói Tần Vũ hắn là một cái bánh trái thơm ngon, rất nhiều người đều muốn tranh đoạt. Nhưng là hắn hiện tại mục đích cũng không có đặc biệt mạnh, hắn mong muốn đi tiếp tục quan sát một chút, tòa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá Vương Đức Phát hắn đối toàn bộ Mông Cổ đế quốc vẫn là rất rõ ràng. Cái này Mông Cổ đế quốc coi là một cái tương đối xuất sắc đế quốc, giữa bọn hắn dung hội quan thông, có rất cao liên hệ độ cùng mật thiết độ, chỉ cần bọn hắn một phương gặp nạn hoàn toàn là bắt phương trợ giúp, giờ phút này nếu là bọn họ liên thủ lại cùng một chỗ công chiếm Tần Vũ thủ đô, lại tiếp sau đó bọn hắn nhất định sẽ thắng. Mã Lôi hắn vào lúc ban đêm cùng hắn uống rượu với nhau người còn có một cái tên gọi là Mã Khải nam nhân, Vương Đức Phát, Mã Khải, Mã Lôi ba người mới quen đã thân, đây đều là toàn bộ Mông Cổ đế quốc đỉnh cấp nhân vật, bọn hắn tại phương diện chiến đấu là chiến giống như thần gia hỏa. Mã Khải nghe nói Mã Lôi lùi bước, lại tiếp sau đó còn muốn đi hoang dùng, mong muốn đi do dự, lúc này Mã Khải có thể liền không nhịn được, hắn là một cái bạo tính tình cương liệt tử. Lại tiếp sau đó Mã Lôi vẫn còn ngủ say bên trong, Mã Khải liền mang theo chính mình một nhóm kỵ binh bộ đội, có chừng mấy ngàn người bắt đầu phen này tập kích, hắn muốn đi công kích Tần Vũ dưới tay Vương Bài bộ đội Đồng Kiện Vũ quân đội. Đồng Kiện Vũ là Tần Vũ dưới tay nhất là chất lượng tốt, cực kỳ hữu lực lượng một đám chiến sĩ, bọn hắn giết người không chớp mắt, làm việc vô cùng tàn nhẫn nhất tay, giờ phút này Mã Khải liền muốn tự mình cùng cái này Đồng Kiện Vũ thủ hạ người so chiêu một chút. Giữa song phương đấu tranh cũng ngay một khắc này càng ngày càng nghiêm trọng, chiến đấu trong một ý nghĩ liền bắt đầu phát triển. Đồng Kiện Vũ hắn vốn là muốn đuổi bắt Vương Đức Phát, nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải trước mắt một nhóm này kỵ binh. Đồng Kiện Vũ hắn tại rất nhiều lần trong chiến đấu đều thể hiện ra chính mình kinh người sức chịu đựng. Nhưng là hắn phát hiện chính mình cái này hơn 2 vạn người quân đội tại đối diện cái này kỵ binh trước mặt quả thực liền như là chó nhà có tang đồng dạng. Rất nhanh liền bị đánh là chạy trối chết, cái này vào lúc ban đêm tại trong đêm đối chiến lúc quyết đấu, dòng dã có hơn 5000 người toàn bộ vào mình. Loại này thảm thiết hy sinh nhường Đồng Kiện Vũ bắt đầu suy nghĩ một chút chính mình lúc trước chiến đấu sách lược có phải hay không có rất nhiều sơ hở. Những chuyện này tất cả đều nói cho hắn Tần Vũ, Tần Vũ trực tiếp đem một cái chén lớn ném xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa. Đây là gặp phải cường địch, phải không? Chương 420, toàn quân đột kích chương 420, toàn quân đột kích ngay lúc đó Đồng Kiện Vũ gặp đám người này tiến công chớp nhoáng vây công, hắn đã bị trước nay chưa từng có chỉ trích, toàn bộ quân đội khí thế đều đã có khuynh hướng thiên về một bên. Cái này Tần Vũ tự mình sai khiến chư hầu vương bây giờ nhận lấy bọn này Mông Cổ đế quốc mấy ngàn người vây công, liền nhận lấy thảm liệt như vậy tổn thất. Đạt tới một bước này, Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp tại toàn quân trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, hắn đã nghe ngóng tốt chính mình đối thủ này là ai, danh tự chính là cái kia xem như Thảo Nguyên đế quốc một cái hùng ưng nhân vật gọi là Mã Khải nam nhân này, hắn đánh nhau xưa nay đều là cứng đối cứng kém tính, loại này nhìn chằm chằm người cùng Tần Vũ so sánh, bọn hắn quả thực chính là hai thái cực. Đồng Kiện Vũ hắn làm việc đặc biệt ổn trọng, hắn ưa thích đánh một cái rất tuyệt đối có thể thắng lợi chiến đấu, lần này là gặp tập kích, hắn tin tưởng cái này Mã Khải mặc dù rất mạnh, nhưng là không thể nào là không thể chiến thắng. Thế là Đồng Kiện Vũ một mực tại chuẩn bị lấy tiếp xuống đối sách. Chiến tranh hướng đi luôn làm người có chút khó mà diễn tả bằng lời, Tần Vũ hắn ở hậu phương trong bộ đội bắt đầu âm thầm thao tác, rất nhiều người đều nói Tần Vũ hắn tiếp xuống đối mặt chính là một cái khổng lồ đế quốc, bọn hắn sẽ đùa bỡn Tần Vũ cùng vỗ tay ở giữa. Nhưng là Tần Vũ hắn quyết định nỗ lực chính mình hành động thực tế đi cải biến thuyết pháp này. Đồng Kiện Vũ hắn âm thầm chuẩn bị bộ đội, hắn dự định lúc nào lại cùng Mã Khải tới một lần chiến đấu. Dù sao hắn vừa mới nhận ức hiếp đã là hắn từng ấy năm tới nay như vậy đều chưa bao giờ gặp một loại sự tình. Mà tại trên đầu thành cuối cùng này phấn khởi phản kháng vương gia thú, hắn xem như Thảo Nguyên Vương nghĩa tử xưa nay vẫn còn chưa qua loại này đặc biệt sảng khoái chiến đấu. Giờ phút này vương gia thú hắn rút ra một thanh cương đao, chuẩn bị cầm đao một mình ra sân. Nam nhân này hoành đao lập mã, hắn khí vũ hiên ngang, phản phất là lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả, muốn cùng trong nhân thế này là một cái kết thúc, hắn không quan tâm chiến trường chân chính đến cùng là cái gì dạng kết cục. Chỉ sợ chiến đấu chân chính cũng sẽ ở trong chớp mắt bộc phát. Giờ phút này Thảo Nguyên Vương tử vương gia thú, hắn dẫn theo chính mình còn sót lại bộ đội, toàn quân đột kích, những này chiến đấu các thiên tài tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng ra mình tuyệt đối chiến tranh ưu thế. Nhưng là Tần Vũ hắn phân phó đồng tiên bá tốc chiến tốc thắng, bọn hắn còn cần đi viện trợ. Vương gia thú hắn tự mình công kích một thanh rất tàn nhẫn lợi kiếm trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn, máu tươi chảy ngang, nam nhân này hắn giống như quỷ mị thân thể cũng bị chém thành hai đoạn, mà phía sau hắn bọn này các chiến sĩ cũng như cũng bị điên cuồng đổ sát, toàn bộ vương gia thú chỗ quỷ thành hoàn toàn trở thành một cái ít hai lui tới thành thị, về sau chỉ có cô hồn gia quỷ mới có thể xuất hiện. Vương gia thú như vậy hy sinh vì nước, nhưng là Tần Vũ vẫn là tôn trọng đối thủ này. Thế là liền đem tiểu tử này tại chỗ cho an trí một chút, nhưng những người khác đều đi làm ổn. Dù sao nơi này đặc biệt khó có thể tin, bên trong có rất nhiều bà bối, giờ phút này Tần Vũ hắn không khỏi phá lên cười, loại chuyện này càng nhiều, hắn càng có ý tưởng đi giải quyết. Tần Vũ hắn dùng hết toàn lực, dự định đi nhường Đồng Kiện Vũ ra tay, hắn biết chiến đấu kế tiếp nhất định rất cháy bỏng. Thế là đem toàn bộ quỷ thành tất cả vũ khí tất cả đều cho đoạt lại lên, lại tiếp sau đó bọn hắn muốn ngày đêm không ngừng đi đường, hướng phía thủ đô xuất phát. Trên đường bọn hắn đụng phải một trận rất hiểm ác chiến tranh, đây là một tòa gọi là Bắc Thành thành thị, là trên thảo nguyên một cái rất lớn chư hầu vương chi phối địa phương, đầu lĩnh cứ gọi là Mã Lôi. Người này liền cùng lúc trước cái kia Vương Đức Phát cùng một chỗ kế hoạch mong muốn bắt lấy Tần Vũ, bất quá Tần Vũ hắn tùy thời mà động, hắn suy tính rất rõ ràng, trận chiến đấu này nếu là đánh không thắng lời nói. Như vậy bọn hắn những người này còn có lý do gì đi viện trợ thủ đô đâu. Giờ phút này Tần Vũ trực tiếp bài binh bố trận, dẫn theo dưới tay mình cái này một nhóm người lớn đi chỉ huy tác chiến. Mà một bên cái kia Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói những người này cùng Vương Đức Phát đều là có liên hệ, hắn trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao Đồng Kiện Vũ chính hắn có rất nhiều ý nghĩ, chiến đấu luôn luôn tại lơ đãng ở giữa tiến hành, hắn muốn đi thay đổi cả khuôn, thay đổi chiến cuộc. Đây là một cái phải qua đường. Vào lúc ban đêm Đồng Kiện Vũ liền dẫn theo quân đội của mình tiến hành tập kích bất ngờ, một nhóm lớn quân đội sử dụng ra loại kia áo đỏ đại pháo hỏa pháo tiến hành phá vây, kích liệt hỏa pháo tại trong đêm anh tạc về sau, bên trong có một nhóm lớn quân đội trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn là Vương Đức Phát chọn lựa một nhóm đội cảm tử, thấy được Tần Vũ một nhóm này người giết xuyên giờ khắc này, bọn hắn cũng liền không khả năng có nửa điểm do dự, trực tiếp bắt đầu hành đao lập mã, chuẩn bị phái ra một số người đi công kích. Đồng Kiện Vũ cùng đám người này đánh là có qua có lại, tiêu hao trận chiến đấu này nhường Đồng Kiện Vũ trực tiếp đem đối phương Vương Đức Phát dưới tay đám người này toàn bộ tru sát, Vương Đức Phát hoàn toàn trở thành một cái quan can tư lệnh. Mà Vương Đức Phát hắn thấy được cái này Đồng Kiện Vũ như thế hung ác, hắn không khỏi cảm khái lúc trước Mã Khải thật là rất mạnh, thông qua loại này chiến đấu bên trên kỵ binh có thể đem Đồng Kiện Vũ quân đội cơ hồ tru diệt hơn phân nửa. Lúc này Mã Khải hắn còn tại nơi xa bốn phía du đãng, hắn không phải loại kia có thể tại một ít địa phương dừng lại thời gian rất lâu người. Dù sao hắn là một cái chư hầu vương, cũng là có vị trí của mình. Mã Lôi nhìn thấy trước mắt đám người này sức chiến đấu như vậy cường hãn, không khỏi tại cảm khái cái kia Tần Vũ đến cùng là cái gì trình độ, lại có thể đem bọn hắn đám người này đều nghiền ép tại dưới lòng bàn chân. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, biết trận chiến đấu này đã vững như Thái Sơn, Mã Lôi dưới tay những kỵ binh kia mặc dù không có xuất động, nhưng là Vương Đức Phát cái này trận đầu báo cáo thắng lợi liền đã nhường Tần Vũ trong lòng rất ổn định. Mà trước mắt nữ tử kia Đồng Tiểu Uyển hắn đi theo tại hành chính bên cạnh, cũng sớm đã sợ hai hoa dung thất sắc, hắn không nghĩ tới qua chiến tranh là như thế thảm thiết, lúc trước hắn coi là hai quân giao chiến chẳng qua là song phương chủ tướng lẫn nhau đánh trận liền có thể. Thế nhưng là lúc này Đồng Tiểu Uyển phát hiện, chiến trường chân chính càng thêm khảo nghiệm một cái hạch tâm lãnh đạo người sức chịu đựng, cũng tỉ như nói bây giờ Tần Vũ, hắn bằng vào chính mình thiên phú kinh người chỉ huy toàn bộ chiến trường bên trên phong vân biến ảo. Nếu là không có Tần Vũ những này chỉ huy, chỉ sợ trước mắt bọn này người cũng đã đánh mất chính mình năng lực chiến đấu, mà Tần Vũ hắn cũng chưa từng cảm giác được có cường đại như thế đối thủ, hắn trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn muốn đích thân đi thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tần Vũ hắn quyết định quy mô xâm lấn muốn đem toàn bộ Mông Cổ Đế quốc tất cả đều cho tiêu diệt hầu như không còn, trận chiến đấu này hắn muốn lấy nhất là sảng khoái hình thức chiến đấu kết thúc. Tần Vũ hắn chỉ huy phía sau mình bọn này bộ đội triệu tập toàn bộ thực lực, hắn muốn đem nhân sinh của mình đẩy hướng đỉnh, hoàn thành một cái hoàng đế tất cả văn trị võ công. Giờ phút này Tần Vũ hắn dẫn theo một nhóm lớn người tụ họp lại, bọn hắn hoạch tâm mục tiêu là phương xa muốn đi trước tiên đem thủ đô bảo vệ xuống tới, mà bây giờ duy nhất đảng yêu người chính là trước mắt Mã Lôi. Chương 421, Mã Lôi trấn thủ. Chương 421, Mã Lôi trấn thủ. Mã Lôi trấn thủ. Mã Lôi trấn thủ. Cái này cửa ải là thông hướng thủ đô phải qua đường, chỉ có con đường này là hung hiểm nhất cùng sự kiện, có thể trực tiếp đạt đến thủ đô. Mà Tần Vũ mục tiêu của hắn chính là đả thông nơi này, đem nơi này trực tiếp cho tiêu diệt. Đến lúc đó hắn trực tiếp có thể thông hướng Đại Thảo Nguyên cùng thủ đô. Giờ phút này Tần Vũ mục tiêu của hắn như thế rõ ràng, mà Mã Lôi hắn càng thêm trào phúng, hắn cho rằng cái này doanh trướng chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi, bọn hắn thủ hạ người trong đêm tại chế tác loại kia cung nỏ, muốn tại Tần Vũ bọn hắn xâm lấn tình huống phía dưới đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Thế nhưng là Mã Lôi hắn không nghĩ tới qua Tần Vũ áp dụng chính là loại kia mãnh liệt công trình thủ đoạn, liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ công kích, làm cho cả Mã Lôi quân đội một nhóm này thủ thành các chiến sĩ cơ hồ đều đã mỏi mệt đến cực điểm. Giờ phút này Tần Vũ hắn loại này không ngủ không nghỉ chiến đấu thủ pháp nhường Mã Lôi hắn đau lòng nhức óc, hắn chỗ nào nghĩ tới có dạng này ngoan cô không thay đổi người cùng hắn giao đối. Giờ phút này Tần Vũ hắn phá lên cười, phân phó dưới tay đám người kia trực tiếp bắt đầu tiến hành xuống một vòng tiến công, hắn đã để Đồng Kiện Vũ đi trên chiến trường công kích nhiều lần, mà Đồng Kiện Vũ minh bạch trận chiến đấu này chắc chắn sẽ thắng. Vào lúc ban đêm Đồng Kiện Vũ liền sử xuất tuyệt hảo chiến lược xung đột dùng đại pháo mở ra thành trì một cái cửa miệng, bọn hắn trong đêm liền cầm lấy dao sắc giết đi vào, vô số người bị chém giết hầu như không còn, mà Mã Lôi dưới tay hắn tinh binh tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mã Lôi chính hắn có tòa lớn cung điện, cái cung điện này đằng sau chính là một cái lớn luyện binh trận, những người này đều đang đợi chờ lấy chiến đấu kế tiếp, đây là tinh nhuệ nhất một nhóm bộ đội, bọn hắn muốn cùng Tần Vũ trong tay Chư Hầu Vương Đồng Kiện Vũ tiến hành một lần ác tính chiến tranh. Rất nhanh Mã Lôi trực tiếp chào hỏi thủ hạ một nhóm lớn người, rối rít vào tới, vừa tới quăng đi ra. Kia một loại thảm thiết hiện tượng nhường vô số người đều trợn to trong mắt, rất nhanh Mã Lôi liền bị một đao đâm xuyên. Hắn phát hiện hóa ra là một người đàn ông đi tới bên cạnh hắn, đây không phải người khác chính là Thái Sử Tử, Tần Vũ dưới tay manh tướng. Thái Sử Tử bây giờ đã đạt tới nơi này, hắn vung lấy một thanh cương đao. Tần Vũ hắn biết trận chiến đấu này đặc biệt cháy bỏng, Mã Lôi bọn hắn phát hiện đối thủ cường đại như thế, bọn hắn cũng đang đợi lấy một cái kỳ ngộ. Nếu là bọn họ cùng Tần Vũ giao thủ, Tần Vũ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, lại chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn hắn sẽ hoàn toàn lâm vào một cái dự bị trạng thái. Cho nên Mã Lôi hắn biết Tần Vũ bọn hắn rất mạnh, nhưng là bọn hắn không hiểu ý nghĩ nương tay lùi bước. Vương Đức Phát trước đó bị đánh chạy trốn, hắn đã từ từ phát triển ra tới một cái chiến lược ánh mắt, hắn biết Tần Vũ quân đội đặc biệt dũng mãnh thiện chiến, cho dù là bọn hắn những kỵ binh này đều khó mà tới được nổi. Cho nên tại thời khắc này bọn hắn hẳn là đi làm một chút cải biến. Cũng tỉ như nói bọn hắn muốn ở sau đó trên chiến trường đi khai thác một chút rất tính áp đảo phương thức, chính là lấy nhân khẩu ưu thế lẫn nhau giao chiến. Vương Đức Phát hắn phát hiện cái này Tần Vũ căn bản không muốn đi bảo trụ thủ đô của mình. Càng tương phản, Tần Vũ mục tiêu là tinh thần đại hải, hắn mong muốn đi trực tiếp nhập chủ toàn bộ Thảo Nguyên, hắn mong muốn đi đem toàn bộ Thảo Nguyên xâm lấn. Hơn nữa Mã Lôi phía sau hắn chính là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc thứ nhất đại đô thị, tên là Thái Thản Thành. Nếu là cái này Thái Thản Thành bị đánh hạ lời nói, toàn bộ Mông Cổ nội địa kia đông đảo thành trì đều sẽ lâm vào được bày ra bên ngoài trạng thái. Như vậy, không ai có thể tùy tiện giữ vững Mông Cổ Đế quốc. Giờ phút này Vương Đức Phát đem những chuyện này đều biết cho Mã Đằng. Mã Đằng là một cái có trí tuệ người, hắn nghe nói những chuyện này về sau không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận tự hỏi hắn trầm tư thời điểm bên cạnh nhi tử Mã La hắn một mặt không dám tin. Mã La nhiều năm như vậy hắn một mực tại phương diện chiến đấu có rất nhiều đạo lý quyết định, hắn tại Mã Đằng bên người học tập tới rất nhiều đồ vật, biết phụ thân hắn là một cái gặp nguy không loạn người, nam nhân này đánh trận là xưa nay không cân nhắc bất kỳ hậu quả. Bây giờ cái này Mã Đằng hắn thật giống như biến thành người khác dường như, cùng cái này Tần Vũ giao thủ, trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, hắn lại có chút lùi bước, không giống hắn lúc trước phụ thân như thế không sợ hãi. Cho nên lúc này Mã La hắn mong muốn vì phụ thân phân ưu, ngay đêm đó điểm binh, hắn vốn là một cái anh hùng hào kiệt, hắn mong muốn đi lao tới tiền tuyến cùng Tần Vũ tác chiến, cái này một nhóm lớn bộ đội bay thẳng chạy mà ra. Mạnh mà hữu lực hỏa lực đều đã chuẩn bị xong, bọn hắn sử dụng loại kia mông cổ ngoặt lớn đao cũng đều phân phối hoàn thành. Mấy ngàn người bộ đội tại Mã La dưới tay đã tập kết hoàn tất, bọn hắn muốn tại tận tốc độ nhanh bên trên trợ rút, mà vào lúc ban đêm nghe nói nhi tử đã xuất động Mã Đằng, hắn trực tiếp giành lấy một phong thư. Nhường dưới tay mình người nhanh đưa phong thư này giao cho Mã La trong tay, nhường hắn đi trợ rút, cũng không phải là đi trực tiếp trợ rút tiền tuyến cái kia Mã Lôi, mà là đi trợ rút Thái Thản Thành thủ tướng chiến thần Mã Anh. Thái Thản Thành nổi tiếng nhất chư hầu vương chính là Mã Anh, nam nhân này hắn tại các lớn trên chiến trường cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thất bại có thể nói, hắn lúc này vững như Thái Sơn, nghe nói đối diện đám người kia mong muốn đi qua đến. Hắn căn bản không có bất kỳ bối rối, cho rằng Tần Vũ chẳng qua là một cái rất bình thường gia hỏa, có thể cầm được ra dạng gì trình độ đâu. Cho nên lúc này Mã Anh hắn vẫn như cũng là vững như Thái Sơn, vững như lão cẩu, hắn mong muốn đi tự mình ngồi đợi con mồi mắc câu, mà hắn cho rằng cái kia Mã Lôi mặc dù có chút bản sự, nhưng là thực lực xác thực không có hắn mạnh, giờ phút này Mã Anh hắn đang trầm tư lấy. Hắn muốn biết tiền tuyến chiến trường đến cùng là như thế nào, Thái Thản Thành là một cái vô cùng ghê gớm thành thị, hơn nữa địa vực đặc biệt rộng khắp, nơi bình thường đều khó mà cùng hắn cái này rộng lớn trình độ so sánh. Lúc này Mã Anh hắn vững như lão cẩu, mà hắn biết được tiền tuyến chiến trường đã gió nổi mây phun, nghe nói Mã Đằng nhi tử Mã La đã qua đến trợ giúp trận chiến đấu này, mà anh hắn ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ như thế nặng nề. Nhưng là đợi đến hắn thực sự tiếp xúc tới Tần Vũ về sau, rốt cuộc biết đây hết thảy nguyên lai đều không phải là tốn công vô ích. Lúc này tiền tuyến chiến trường đã truyền đến rất nhiều tin tức, Vương Đức Phát hắn làm một chủ yếu chiến lược tình báo người, hắn biết mình không thể tùy tiện chết ở chỗ này, Mã Lôi ở chỗ này cố thủ ở thành phố này. Nhưng là giờ phút này lại không có cho ngựa tới một cái tốt vận mệnh. Mã Lôi hắn thấy được kia vô số cái kiếm sĩ, còn có Đồng Kiện Vũ mang binh công kích giúp khí. Hắn giờ phút này đã lâm vào không rõ trạng thái. Đồng Kiện Vũ mang theo vũ khí của mình trực tiếp quét sạch toàn bộ Mã Lôi toàn bộ quân đội, thành phố này trong một đêm biến thành đất khô cằn, một mùi lửa đốt không còn một mảnh, Tần Vũ mục tiêu của hắn chính là như vậy. Bất luận ở đâu đều muốn bôi thành đám người này, bọn hắn ngay từ đầu là không đầu hàng, hơn nữa áp dụng loại kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trạng thái. Tần Vũ căn bản không có tiền đi dưỡng dục đám người kia, hoàn toàn chính là nhường bọn này tù binh lãng phí không khí cùng thổ địa. Chương 422, ba đường quân xuất phát. Chương 422, ba đường quân xuất phát. Tần Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Dưới tay của hắn hết thảy có mấy lộ quân đội, bọn hắn chiến đấu trình độ đều là không tầm thường, giờ phút này nếu để bọn hắn đi tiến công Thái Thản Thành vẫn là một cái rất tốt kế hoạch. Thế nhưng là dù sao Tần Vũ dưới tay nhóm người này bọn hắn đều làm theo ý mình, có khác biệt tư tưởng cùng đấu tranh, cho nên Tần Vũ hắn không thể trực tiếp để bọn hắn đi chỉ huy Thái Thản Thành. Cho nên hắn thiết kế một cái kế hoạch muốn đi cải biến cái này mạch suy nghĩ, Tần Vũ hắn trực tiếp quyết định nhường Đồng Kiện Vũ còn có Thái Sử Từ cùng Đồng Thiên Bá ba người tại ba đường binh mã vây công phía dưới đi đem Thái Thản Thành tại trong vòng 5 ngày trực tiếp cầm xuống. Đồng Thiên Bá hắn một chồng làm quan căn bản không có quan tâm những này trực tiếp xuất động. Dù sao ba người bọn họ là sư đồ ba người, người ta Thái Sử Từ là chủ yếu đại sư phó, hắn thu vào Đồng Kiện Vũ làm đồ đệ. Sau đó Đồng Kiện Vũ hắn lúc ấy đã thu Đồng Thiên Bá làm đồ đệ, những người này quan hệ ở giữa đặc biệt xâm nhập, chỉ có Đồng Thiên Bá hắn là nhỏ nhất. Cho nên hắn có thể không để ý bất kỳ vật gì, dù sao Đồng Nôn Vô Kỵ chuyện này nói cũng rất chân thực, ngươi vẫn còn con nít, căn bản không cần đi coi trọng ngươi nói những cái kia là cái gì. Giờ phút này Đồng Thiên Bá mang theo một nhóm lớn người chạy vội mà ra, những người này số lượng tại mấy vạn người, hắn nhóm này bộ đội sức chiến đấu đặc biệt khỏe mạnh, chỉ huy cái này một đội binh mã mạnh mẽ đâm tới giết tới, mạnh mà hữu lực chiến đấu tại thời khắc này đã quét sạch toàn bộ thương khung. Vô số người đều đang đợi lấy tiếp xuống tình huống phát triển, Tần Vũ hắn cẩn thận xem nhìn một cái, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Có lẽ mỗi người đều có chính mình kế hoạch, ra kia đối mặt mã lôi thi thể của hắn bị vô số người cho dùng sức. Dù cho một trận đại hỏa đem hắn cái kia cung cấp điện đốt là không đáng một đồng, nhưng là mã lôi vẫn như cũ nhận vô số người kính ngưỡng, tại cuối cùng đốt thời điểm chết cũng vẫn như cũ đem mã lôi thân thể kéo tới chỗ cao nhất. Đây chính là lúc trước Mông Cổ đế quốc, giữa bọn hắn đến cỡ nào thầm căn cố đế liên hệ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa trợ giúp, lẫn nhau ở giữa tăng lên đều đã đến trình độ này. Cho nên lúc này mã lôi hắn cũng tại loại này vô tận bình quang bên trong sinh tồn, hắn nhận lấy vô số người kính ngưỡng, hắn cũng thành công được đến những người kia tôn trọng. Lúc này mã lôi hắn đến một bước này không khỏi nhường Tần Vũ thật sâu cảm khái, không nghĩ tới đối thủ của mình là như thế này đồng dạng mạnh mẽ người. Giờ phút này Tần Vũ hắn dẫn theo chính mình còn thừa mấy cái bộ đội tiến hành phá vây, bọn hắn muốn đi đem Thái Thản Thành trực tiếp cầm xuống, mà Thái Thản Thành là toàn bộ Mông Cổ đế quốc trọng yếu nhất thành thị, bọn hắn không có khả năng làm cho đối phương tiến hành công kích. Tần Vũ phái ra một nhóm lớn vũ trang đấu sĩ, bọn hắn quyết định lấy công kích mãnh liệt nhất đi lên giết địch. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới người đối diện vậy mà sử xuất càng cường đại hơn thế công. Nhất là Vương Đức Phát, hắn đã sớm đạt tới Thái Thản Thành, hắn chỉ huy tác chiến. Dù sao trước đó Tần Vũ những cái kia chiến thuật là bày ra nhất tự trường xa trận, loại chiến thuật này tại Vương Đức Phát trong mắt đã có thể không đáng giá nhắc tới. Vương Đức Phát phái ra dưới tay mình một cái anh dũng uy chiến sĩ, tên là Ngựa Dích Đạo, hắn là một tiểu nhân vật. Nhưng là cái này ngựa trường học hắn sắp liền sẽ đi đến một cái vô cùng ghê gớm hỏa lộ. Dù sao hắn có thể tự mình đi dẫn theo một đám kỵ binh đánh hạ Tần Vũ nhóm này không tầm thường chiến trận. Ngựa cười hắn giống lớn một tiếng, đối với Vương Đức Phát nói, chính mình nhất định sẽ đi đem Tần Vũ cái này quân đội cho đánh bỡ. Ngựa trường học là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Đức Phát lại không quá xác định hắn nhất định có thể thắng, nhất định có thể sống sót. Dù sao cái kia nhất tự trường xà trận không phải người bình thường có thể đi tùy tiện chiến thắng. Toàn bộ chiến trường đã tiến vào một trận cô đơn biến hóa, Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem thương khung, trong lòng lâm vào một tia thương hại, hắn biết có chút chuyện thật không phải là hắn có thể tùy tiện thống trị. Trước mắt một nhóm này người bọn hắn dùng hết toàn lực đi đấu tranh, cuối cùng lại cùng Đồng Kiện Vũ quân đội lẫn nhau tiêu hao, loại này chiến đấu đánh dòng dã 3 ngày 3 đêm, rất nhanh thời gian đã sắp đến hồi kết thúc. Đồng Kiện Vũ cùng Đồng Thiên Bá hai người đều hứng chịu tới áp lực, bọn hắn biết trận chiến đấu này thật rất khó đánh, mà là tại giai đoạn trước, mà anh bộ đội của hắn xác thực rất dũng mãnh thiện chiến, nhóm người này giết người không chớp mắt, làm việc như ma thú. Quả thực tựa như Đồng Thiên Bá quân đội đánh trở tay không kịp, vô số người đều ngã trên mặt đất, thảm thiết hình tượng nhường Đồng Thiên Bá đều có một ít khó mà hồi ức cùng mơ màng, hắn không nghĩ tới đối thủ của mình cường ngạnh như vậy. Mã anh hắn ngồi tại thành ném nội bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, hắn biết mình đối thủ là một đám rất cường ngạnh cậu thả hắn tử. Nhưng là cái này Tần Vũ hắn mặc dù là có chút bản lãnh, nhưng là cũng không đến nỗi tại thời khắc này có thể thắng qua hắn. Rất rõ ràng cái này Tần Vũ hắn tại rất nhiều chiến thuật phương diện vẫn là không chiếm được một chút rõ rệt tăng lên, mà Đồng Tiểu Uyển hắn nghe nói Tần Vũ bọn hắn đạt tới Thái Thản Thành, trong nháy mắt cũng có chút kích động. Đồng Tiểu Uyển đối Tần Vũ bọn hắn giảng thuật cái này Thái Thản Thành lai lịch, đồng thời nói rõ Thái Thản Thành đến cùng đến cỡ nào cường ngạnh, người nơi này đều là như là ma thú đồng dạng xa hạn, bọn hắn làm việc đặc biệt hung ác, hơn nữa giết người không chớp mắt. Trong đó bọn hắn dẫn đầu mà anh tại từ mấy năm tới nay như vậy trong chiến đấu chưa từng có thất bại qua, rất rõ ràng Tần Vũ là đụng phải một kẻ khó chơi, còn như vậy đánh đi xuống, vậy thì không có cái gì thắng lợi có thể nói. Đạt tới giờ phút này, vị này dẫn đầu mà anh đã bị Đồng Tiểu Uyển đẩy hướng một cái thần kỳ đỉnh phong. Mà Đồng Tiểu Uyển hắn như vậy lý do thoái thác cũng nên đón Tần Vũ lần thứ nhất phê phán. Trong vòng 10 ngày đem cái này Thái Thản Thành toàn bộ đánh hạ, các ngươi đến cùng có hay không cái này tín nhiệm? Đây là ta cho các ngươi phát ra tối hậu thư. Tần Vũ câu này lời vừa nói ra, trước mắt mấy người trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong đó dẫn đầu Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp giật đầu, hắn cho là mình nhất định sẽ cố gắng. Mà một phương Thái Sử Từ biết bọn hắn dẫn đầu cái này Tần Vũ căn bản sẽ không có bất kỳ hư giả tuyên truyền. Thái Sử Từ hắn nghe được Tần Vũ nói câu nói này về sau trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó dứt khoát quyết nhiên nói nếu là mình không thể đánh thắng, đến lúc đó đưa đầu tới gặp, trực tiếp đem đầu của mình chặt đi xuống dâng hiến cho Tần Vũ, ngàn vạn đều không cho hắn nhìn thấy chính mình một lần cuối. Chuyện đã đến trình độ này, Tần Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì, bọn hắn đều đang đợi chờ lấy tiếp xuống chiến trường mấu chốt tin tức xuất hiện. Tần Vũ hắn một số thời khắc cũng đang suy tư chiến đấu chân chính đến cùng là cái gì dạng, bọn hắn tại trong vòng 10 ngày có thể hay không giải quyết đâu. Đối phương đều rất cường hãn, hơn nữa mãnh liệt, loại này chiến đấu cũng nhận vô số người chú mục. Càng tới loại tình huống này càng phải đi vững như Thái Sơn, càng phải đem hết thảy đều đặt ở trong bụng. Tần Vũ hắn đánh qua vô số lần chiến đấu, hắn tại thời khắc này căn bản không hoảng không loạn. Bất quá tin tức này đã truyền đến Mông Cổ Đế quốc cái kia thành trấn bên trong, vô số người đều biết Tần Vũ kế hoạch này. Chương 423, trong vòng 10 ngày chương 423, trong vòng 10 ngày Thái Thản Thành đám kia các dũng sĩ đều tại mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê, bọn hắn lẫn nhau ở giữa làm thịt heo mổ trâu, vì khao một chút bọn này trên chiến trường không ngừng làm việc các dũng sĩ, bọn hắn dẫn đầu mà anh, hắn biết trận chiến đấu này đã đạt tới một trận khó mà đi quanh co tiêu điểm. Nếu là bọn họ còn không đem hết toàn lực đi đánh trận lời nói, tiếp xuống rất có thể sẽ tạo thành một loạt tổn thất. Cho nên Mã Anh hắn cũng nghĩ dự định tốc chiến tốc thắng, bất quá trải qua mấy ngày tiêu hao chiến về sau, Mã Anh biết Tần Vũ bọn hắn một nhóm này bộ đội căn bản không phải tùy tiện có thể đánh thắng. Tần Vũ bọn hắn những người này đều là một đám cẩu thả hắc tử, nhưng là bọn hắn tại sử dụng quân đội phương diện đều là nhất đẳng hảo thủ. Nhất là cái kia Đồng Kiện Vũ cộng thêm cái kia Thái Sử Tử. Bọn hắn tựa như là dùng hết cái gì quyền lực, sau đó đến đánh trận tựa như là gánh vác lấy cái gì vận mệnh ngay từ đầu Mã Anh là không biết rõ. Thẳng đến về sau có người truyền tới một câu, nói Tần Vũ mong muốn tại trong vòng 10 ngày đem toàn bộ Thái Thản Thành toàn bộ dẹp yên. Nghe được câu nói này về sau, vị này thân kinh bách chiến tướng quân Mã Anh, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, hắn chưa từng có nghe qua vô sỉ như vậy yêu cầu cùng kế hoạch, cái này hoàn toàn chính là đem bọn hắn Thái Thản Thành xem như một cái biên thủy thành nhỏ, xem như một cái căn bản không lấy ra được tiểu quân đội. Cho nên lúc này Mã Anh hắn không khỏi trừng mắt liếc bên cạnh cái kia truyền tin hộ vệ, đồng thời trực tiếp chỉ vào hắn nói, hiện tại liền bắt đầu truyền lại tin tức, nhường các đại thảo nguyên chư hầu vương nhanh tập kết, tại thời khắc này tiến hành Thái Thản Thành thủ hộ đứng. Nhưng đám kia Thái Thản Thành người đều nhìn xem hắn, Mã Anh sẽ đích thân đem cái kia Tần Vũ đè xuống đất ma sát, hơn nữa cũng nói cho đám kia thảo nguyên chư hầu đứng nhóm. Ngựa doanh rất rõ ràng toàn bộ Thái Thản Thành là một cái quân sự đầu mối then chốt, yếu đạo tại chiến đấu kế tiếp bên trong nếu là không bằng vào bản lĩnh thật sự đi trở ngại đối kháng lời nói bọn hắn khẳng định sẽ chết thảm trong đó. Cho nên hắn nhất định phải nhường thảo nguyên đám kia chư hầu vương nhóm cùng một chỗ trợ giúp hắn đánh thiên hạ. Mã Anh hắn đối mặt Tần Vũ phen này bao vây chặt đánh, hắn đã có chút mệt mỏi tại toàn bộ chư hầu vương trong mắt, hắn chỉ sợ là bèo bọt nhất một cái thảo nguyên chư hầu vương. Nhưng là Mã Anh biết hắn tại một số thời khắc cũng cần thể hiện ra một cô anh hùng khí khái đến. Nếu là hắn đối Tần Vũ liền túi đầu xương thần lời nói, như vậy hắn thật là không ngóc đầu lên được. Tần Vũ hắn thông qua chính mình mạnh mà hữu lực vũ lực trị chinh phục toàn bộ Thái Thản Thành bên cạnh mấy cái thành thị, cái này bốn bề những cái kia bộ lạc nhóm xem như toàn bộ Mông Cổ Đế quốc bọn hắn hoạch tâm yếu viên tại thời khắc này đã gặp rất mạnh đặc kích. Tần Vũ hắn phân phó Đồng Kiện Vũ nhất định phải mau lên tụ tập một phen thủ hạ lại tiếp sau đó đi công kích Thái Thản Thành. Mà Thái Thản Thành bên cạnh kia mấy nơi có riêng phần mình nhân vật nắm tay, mà anh hắn mặc dù đang chỉ huy tác chiến phương diện cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn đối với nhận biết một chút đại lao phương hướng vẫn là tương đối lợi hại. Mà anh hắn biết có một ít tương đối người cường hãn đều là có kinh thiên vĩ địa chi mới, ở sau đó đánh trận thời điểm sẽ nỗ lực điểm thực lực tuyệt đối cùng bản lĩnh thật sự. Cho nên giờ phút này mà anh hắn lòng dạ biết rõ, chính mình là một cái không có thực lực gì người dẫn đầu. Nhưng là nếu là đối kháng Tần Vũ bọn hắn một nhóm kia hổ lang chi sư, mà anh hắn tại rất nhiều thời điểm đều là mong muốn nỗ lực chính mình chân tình thực cảm giác. Nhưng là hắn bọn này thủ hạ binh lính nhóm mỗi một cái đều làm theo ý mình, tại loại tình huống này mà anh chúng quy là phục nhuyễn, hắn biết nếu là dưới tay hắn đám người này sức chiến đấu đều rất mạnh lời nói. Như vậy hắn cũng sẽ không cần đi lo lắng nhiều một những thứ gì, hắn liền dung túng bọn này bọn thủ hạ tùy ý xuất chiến. Một nhóm này chiến sĩ bọn hắn đều tay cầm đao thương côn đồng, bọn hắn đều là tại các lớn trên chiến trường huấn luyện ra thiên tài, ngay tại lúc này mỗi người đều tràn đầy riêng phần mình đấu trí, bọn hắn lại tại chiến đấu kế tiếp bên trong hiển lộ rõ ràng ra bản thân thực lực tuyệt đối, muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho đánh bại. Trong đó có cái đầu lĩnh không phải người khác, hắn là Mã Anh thân đệ đệ, tên là Mã Thiếu, cái này Mã Thiếu hắn là một người dáng dấp đặc biệt văn nhã, hơn nữa có rất nhiều nghệ thuật khí tức tiểu nam nhân. Mã Thiếu hắn nghe nói ca ca của mình Mã Anh tại Thái Thản Thành bên trong nhận lấy rất nhiều đả kích, ở phía sau cái kia Mông Cổ thành bang bên trong trào lên tới, hắn dẫn theo một nhóm kỵ binh, đám người này đặc biệt cường tráng, đầu ngựa bản nhân cũng là một cái lưng hùm vai gấu đại hán, bọn hắn muốn cùng Mã Anh cùng đi đánh bại đối thủ Tần Vũ. Tần Vũ hắn căn bản không quan tâm những này, hắn dẫn đầu đám kia các chiến sĩ đều đang đợi chờ lấy cái này cái gọi là lập tức đến cùng là cái gì dạng tiêu chuẩn. Mà nghe nói cái này đầu ngựa tại Đồng Tiểu Huyện trước đó tại giang hồ lẫn vào thời điểm nghe nói qua một ít chuyện, Mã Thiếu hắn có thể một quyền đấm chết một đầu voi. Cái này Mã Thiếu cơ hồ là lực có thể khiêm đỉnh, khí chất của nó cũng là phi phàm, có loại kiêm mông cổ khí chất anh hùng hào kiệt hoàn mỹ hình tượng. Giờ phút này Đồng Tiểu Huyện hắn cho rằng gia hỏa này thật là khó mà đi đánh bại, mà Tần Vũ sau khi nghe xong càng thêm nở nụ cười. Càng là loại này khó mà đánh bại nhân vật, Tần Vũ càng có đấu trí đi công kích. Nếu là một chút người bình thường chỉ sợ Tần Vũ vẫn không để ý, giờ phút này Tần Vũ rút ra một thanh cương đao, phân phó người dưới tay mình trong đêm đi tập kích bất ngờ cái này Mã Thiếu quân đội. Dù sao Tần Vũ dưới tay lính gác đã phát hiện cái này Mã Thiếu quân đội vết tích, rất nhiều người cũng đã biết Tần Vũ dưới tay hắn bọn này binh đều là thần thông quảng đại, có đủ loại kế sách. Cho nên Mã Thiếu quân đội của hắn vừa muốn hướng phía Thái Thản Thành tiến hành phá vây, mong muốn đi cứu vãn hắn ca ca sắp bại trận sự thật, lại không nghĩ tới ở nửa đường gặp Tần Vũ bọn này phục binh. Lập tức dưới tay tất cả mọi người cả kinh thất sắc, nhất là quân sư của hắn là một cái thần toán tử trận to trong mắt nhìn phía xa tập kích bất ngờ tới quân đội, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới còn có loại này kế sách. Cái này thần toán tử bị sợ nhảy lên, hắn đối với đầu lĩnh của mình nói, cái này Tần Vũ không thể coi thường, có thể âm thầm dự đoán chúng ta chỗ phương vị, loại người này có thể không phải người bình thường vẫn có thể đánh thắng. Tần Vũ tài năng quân sự của hắn tại thời khắc này hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra, hắn có thể điều binh kiệt tướng, đem toàn bộ quân đội thay đổi chính là có đến có về, để cho người ta có chút thống khổ bất an. Kế tiếp thần toán tử hắn quyết định là đại ca của mình đầu ngựa tới một lần tốt phá vây. Dù sao còn như vậy rằng con nữa lời nói, tất cả mọi người muốn hoàn toàn chết ở chỗ này, cái kia Tần Vũ hắn mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng là không đến mức khó mà kháng cự. Cân nhắc đến một bước này, Thần Toán Tử quyết định cùng cái này Tần Vũ thật tốt bài binh bố trận đối kháng một chút, nhìn xem đến cùng là ai mới có thể đi đến cuối cùng. Tần Vũ nhìn thấy đối phương còn tại án binh bất động, dù sao đám người này đều là có cái mũi có mặt nhân vật, tại trong quân đội đánh trận vẫn có chút tiêu chuẩn. Thế nhưng là giờ phút này Tần Vũ phát hiện đối phương bắt đầu tiến hành một chút hệ thống chiến đấu. Chương 424, toàn tuyến tan tác. Chương 424, toàn tuyến tan tác. Tần Vũ nhóm này quân đội tiến hành phá vây, bọn hắn cũng không có thể hiện ra cái gì kinh người chiến lược. Nhưng là thông qua phen này bao vây chặn đánh, trực tiếp đem Mã Thiếu toàn bộ quân đội cho tươi sống đổ sát tại cái kia trong hố sâu, bọn hắn cái gọi là Thần Toán Tử dùng ra kế sách chính là chạy trốn. Mã Thiếu hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại này thảm thiết hiện tượng, nam nhân này sau khi bị tóm bị treo lên đánh lên. Mà hắn bị bắt lại tin tức truyền đến phía sau đám người kia trong lỗ tai, một đám người đều nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối với trận chiến đấu này đã hoàn toàn đánh mất tất cả lòng tin, dù sao Tần Vũ thực lực của hắn thật sự là quá mạnh. Thái Thản Thành bên trong một nhóm lớn người tập hợp một chỗ, bọn hắn trận này đến hội uống chính là không có chút nào tận hứng. Dù sao sắp lâm vào một trận suy sụp cùng diệt vong, nhưng mỗi một người bọn hắn đều chịu đựng được loại này giận dữ đả kích. Trong đó dẫn đầu Mã Anh hiện tại trong mắt đều bắn ra lửa giận, hắn đè xuống bảo kiếm của mình bắt đầu tìm kiếm một người, nhường hắn để phát tiết trong lòng mình tâm tình bất mãn. Cái này Tần Vũ đầy đủ có thể đứng hàng tất cả chiến tranh bảng xếp hạng bên trong danh tướng bên trong. Mã Anh tại toàn bộ trên thảo nguyên mạnh mẽ đâm tới nhiều năm như vậy, cũng còn chưa bao giờ gặp giống Tần Vũ như vậy có thể tập kích đối thủ, biết đối diện có tiếp viện vẫn còn dám mạnh mẽ đâm tới đả kích tới, loại người này thật là quá hiếm có. Mã Anh hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn liền một ngụm rượu đều uống không trôi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mã Anh dưới tay còn có một cái rất thông tuệ tướng lĩnh, tên là Mã Hằng, gia hỏa này cũng là toàn bộ Mã gia một cái có trình độ, có bản lĩnh gia hỏa. Hắn trừng mắt hạt châu nhìn xem đại ca của mình Mã Anh, không khỏi tràn đầy xem thường. Dù sao hắn biết Mã Anh cái này đệ đệ ngày bình thường đặc biệt kiêu ngạo, là một cái quý tộc chân chính tử đệ, có rất nhiều bối cảnh cùng thân thế, nhiều năm như vậy nhận tôn trọng, cũng là một cái bị bồi dưỡng ra tới tiểu tướng quân. Nhưng là người tướng quân này lại tại trong trận chiến đấu này cùng Tần Vũ giao thủ, cuối cùng thất bại, loại này thảm thiết thất bại nhường Mã Anh thật là mất hết thể diện. Nhưng là cái này Mã Hằng hắn nhiều nhất là cảm khái, xem ra cái này Mã gia hai huynh đệ thật là không lấy ra được, có lẽ cái kia Tần Vũ cũng không có cái gì lớn thực lực. Chẳng qua là trước mắt hai người kia quá phế vật mà thôi. Đây là Mã Hằng ý nghĩ, nhưng là hắn những ý nghĩ này tất cả đều bị một nam nhân khác cho thu hết vào mắt. Bọn hắn tất cả mọi người đối Tần Vũ nghị luận đều là khác biệt, có người cho rằng Tần Vũ chẳng qua là một cái mua danh chuột tiếng chi đồ, mà có người lại cho rằng cái này Tần Vũ là một cái có thực lực chân chính người, mà nam nhân này hắn chính là cho rằng Tần Vũ có thực lực chân chính, quả thật có thể đánh bại cái này Mã gia đại thiếu gia, thật là có mấy cái bản sự. Nam nhân này chính là Mã gia quân sư, cho tới nay xem như toàn bộ Mã gia chiến lược tiên phong, hắn là hiểu được người Mã gia trình độ, cái này Mã gia đầu lĩnh Mã Anh hiện tại thua mất trận chiến đấu này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Mã Anh tại từng ấy năm tới nay như vậy cùng nhiều ít người giao thủ, đánh qua bao nhiêu lần thắng trận, những chuyện này Mã Anh hắn đều là hiểu rất rõ. Hơn nữa người quân sư này hắn cũng đều đưa ra qua một chút tương ứng đề nghị cùng kế hoạch. Nếu là nói những này kế hoạch đều là không dùng được, như vậy người quân sư này đầy đủ mong muốn cầm lấy đao tự sát đến tạ tội. Dù sao hắn bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nói là không có nửa điểm tác dụng, kia hoàn toàn là nói nhảm. Dù sao người quân sư này hắn tên là Gia Cát Phi. Hắn là một cái đặc biệt thông tuệ hơn nữa am hiểu bài binh bố trận nam nhân, dưới tay hắn có thể dụng binh như thần. Lúc trước những cái kia trong chiến đấu, hắn trợ giúp Mông Cổ người bắt đầu đi giáo dục những cái kia căn bản không có viết qua chữ, không có đọc qua sách người thô kệch đi hành binh đánh trận, những cái kia quân pháp phương diện hắn là rất có nghiên cứu. Một người đàn ông như vậy hắn làm sao lại không làm được cái đại sự gì đâu? Thực lực của hắn đã bày ra, hơn nữa thể hiện ra kinh người bản sự, nam nhân này hắn bằng vào chính mình loại kia cường độ. Sau đó làm cho cả Mông Cổ quân đội của đế quốc bắt đầu thẳng tắp lên cao. Mặc dù nói cũng là Mông Cổ đế quốc, giống như là Mã Khải cùng Mã Hằng, Mã Lôi đám người kia thực lực kinh người cùng trước mắt cái này Mã Anh. Những người này củng cố lấy toàn bộ Mông Cổ đế quốc giang sơn cùng chính quyền. Nhưng là càng thiếu khuyết không được bọn hắn những này tương đối ưu tú trí tuệ nhân viên phụ tá. Giống ra các phi nhân vật như vậy có thể sáng lập lên cái này một nhóm người lớn quân đội lực lượng thật là một nhân vật không tầm thường. Bằng không toàn bộ Thái Thản Thành tại từng ấy năm tới nay như vậy nhận các loại ngoại tộc xâm lấn, lẫn nhau ở giữa tranh đấu đã sớm khả năng đã chỉ còn trên danh nghĩa, rơi vào một cái rách nát tàn biên bên trong. Nhưng là bây giờ Thái Thản Thành chiến lược nguồn gốc đặc biệt vững vàng, vô số người đem hắn coi là một cái đỉnh thịnh đế quốc, đủ để chứng minh cái này ra các phi tại nhiều năm như vậy phụ tá bên trong làm ra rất sâu sắc tác dụng. Hắn cẩn thận suy tư một chút trước đó trận này đối cục, Gia Cát Phi hắn biết cái này Tần Vũ đúng là có thể dụng binh như thần tướng Mã Anh đệ đệ trực tiếp cho chém xuống dưới ngựa, loại này thảm thiết chuyện cơ hồ là trăm ngàn năm qua đều chưa từng có chuyện một phương Mông Cổ đế quốc người chủ tướng này bị chém đầu, cái này đã lên cao tới một cái rất thảm trong giới hạn. Toàn bộ Mông Cổ đế quốc còn không có nhận qua như thế sỉ nhục, càng là loại tình huống này, Mã Anh hắn càng do dự bất an, hắn không biết rõ cái này Tần Vũ đến cùng là cái gì bắt nguồn, có thể đem chiến tranh đánh như thế băng rồi, hơn nữa dễ dàng như vậy thắng lợi. Chỉ sợ cũng liền Mã Anh cái này tam quân chủ soái lúc này cũng không mò ra đối phương xáo lộ. Gia Cát Phi hắn cẩn thận ở nơi đó tự hỏi, người khác mời rượu hắn cũng không uống, hắn biết trận chiến đấu này hắn nhất định phải nghiêm túc lên. Nếu là hắn còn như vậy do dự bất an, sợ rằng tương lai Tần Vũ sẽ cưỡi tại trên đầu của hắn đi, mà vào lúc ban đêm mỗi người uống rượu đều không có uống quá nhiều. Dù sao chiến đấu kế tiếp mới là vang dội nhất. Nếu như là một chiêu vô ý có thể sẽ vạn kiếp bất phục, bọn hắn đám người này đều biết, bọn hắn nếu là uống quá nhiều lời nói, tiếp xuống đánh trận thời điểm rất có thể bị đối phương trực tiếp chặt đứt đầu. đến lúc đó lần tiếp theo uống rượu chính là đi Mạnh Bà nơi đó uống Mạnh Bà thang. Sau đó qua cầu Đại Hà, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ, đây chính là thảm thiết nhất chuyện, giờ phút này tất cả mọi người trừng mắt hạt châu, trong lòng tràn đầy hướng về. Bọn hắn đều đang đợi chờ lấy chủ tướng ra lệnh, dù sao nếu là bọn họ không có một cái nào phương hướng đi đánh, lúc này chỉ sợ cũng thành con ruồi không đầu, những người này chờ cũng đổi lấy Mã Anh bất đắc dĩ. Mã Anh hắn xem như tam quân chủ soái, hắn thấy được Tần Vũ tác chiến xáo lộ, căn bản không bất kỳ xáo lộ ra bài, hắn cũng không khỏi đến bản án thở dài một hơi, hắn xem như tất cả mọi người lao đại. Thế nhưng là hắn lại không có một chút tính kiến thiết đề nghị. Đến cùng chiến đấu kế tiếp đánh như thế nào? Hắn đã lâm vào một loại thật sâu mê mang trạng thái, hắn không biết rõ cái này Tần Vũ thật sự có địch nhân sao. Chương 425, hùng tính phá vây chương 425, hùng tính phá vây Thái Thản Thành bị vây rồi dòng dã nửa tháng lâu, Tần Vũ hắn ở bên ngoài cưỡi chiến mã mỗi ngày đi lên chửi rủa, dưới tay hắn các tướng quân thay phiên chửi rủa, những này mắng tiếng la tất cả đều truyền vào trong thành vị kia Mã Anh trong lỗ tai, Mã Anh xem như toàn bộ quân đội thủ lĩnh, hắn hiện tại tức giận không thôi, nhưng lại bất lực. Mã Anh hắn lạnh lùng nhìn xem phía dưới cưỡi chiến mã Tần Vũ, không khỏi phun ra mấy ngụm nước bọt. Nhưng là mỗi lần hắn nôn ra nước bọt về sau, mấy thanh phi kiếm liền bắn tới, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn, cái này tiếp xuống mấy lần Mã Anh căn bản không dám đi ra mặt. Dù sao Tần Vũ ngay tại phía dưới mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Hắn lần này rốt cục ý thức được Tần Vũ ngon độc, tên kia căn bản không quan tâm Thái Thản Thành đến cùng sẽ lấy phương thức gì bị diệt vong, hắn không quan tâm chính mình đoạt lấy Thái Thản Thành sẽ được cái gì. Mã Anh hắn không khỏi toàn thân dùng mình một cái, trong nháy mắt lâm vào một loại không hiểu trong hoảng hốt, chiến trường như là muốn chết người diệt vong đồng dạng. Cái này Tần Vũ nếu là dẹp xong tòa thành thị này rất có thể đi đổ thành. Hiện tại Mã Anh chỉ có thể đi hướng phía đông đảo dân chúng la lên, nhường đám người này nhanh thủ vững ở điểm mấu chốt của mình. Bằng không Tần Vũ bọn hắn giết tiến đến không có một người có thể sống sót. Cho nên đến giờ khắc này, Tần Vũ hắn đã tại Mã Anh các loại phủ lên phía dưới trở thành một cái siêu việt thần minh nhân vật, hắn có thể đánh bại Mông Cổ quân đội cái kia không ai bị nổi thiết quân. Dù sao cái kia Mã đại thiếu thực lực của hắn đặc biệt cương ngạnh, tại nhiều chàng như vậy trong chiến đấu một mực ở vào thượng phong trạng thái, nghe nói gia hỏa này đã chết, Mã gia quân đều đã lâm vào một trận hỗn loạn. Bọn hắn còn đang do dự đến cùng phía ngoài thuyền tới tin tức có phải thật vậy hay không, bọn hắn không thể tin được chính mình một mực tâm tâm niệm niệm cái kia đại ca vậy mà chết tại phía trên chiến trường này. Cái kia Tần Vũ đến cùng là cái gì dạng ma quỷ biến hóa mà thành chiến sĩ có thể đi thay đổi chiến cuộc, cải biến toàn bộ chiến tranh hướng đi, thật là khiến người ta có chút thống khổ không thôi. Giờ phút này mà anh vì đánh bại Tần Vũ chỉ có thể chờ lấy hắn đoàn kết lại, tất cả lực lượng có thể đoàn kết, làm cho cả thành thị bên trong bách tính cùng quân đội đều lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối không nên nội loạn. Đến cuối cùng mấy ngày, bọn hắn trong thành đã không có lương thực, bọn hắn đã bị Tần Vũ tra tấn chết đi sống lại, rất nhiều bách tính đều nói, chẳng lẽ đầu hàng Tần Vũ thật sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Chúng ta đầu hàng, hắn thật sẽ toàn bộ bị giết sao? Chúng ta có thể chịu không được loại này nước sôi lửa bỏng thời gian. Đây là một trận rất gian khổ hỗn loạn, nếu là bọn họ đều tại kiên trì như vậy đi xuống, những ngày tiếp theo khả năng liền phải lẫn nhau ở giữa ăn đối phương, loại sự tình này thế nhưng là thảm thiết quá chừng. Giờ phút này Tần Vũ hắn đã đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới, hắn đứng ở bên ngoài cơ hồ là hoành đao lập mã. Loại kia rất có cảm giác gáp bách khí chất nhường rất nhiều người đều sợ hãi không thôi. Giờ phút này Tần Vũ hắn không sợ hãi, mà đối diện cái này mà anh hắn rốt cục đợi đến viện quân của mình một chi bộ đội rất nhanh tiến vào phía sau thành trì cùng ở mà anh bọn này bộ pháp. Người này không phải người khác, chính là Mã Khải, hắn ở phương xa tuần sát rốt cục trở về, hắn không nghĩ tới tại mấy ngày bên trong cái này nhìn căn bản là vững như thành đồng Thái Thản Thành lại trở thành một cái cá trong chậu. Căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy thoát, Mã Khải dẫn theo chính mình cái này quần tinh thiết kỵ một đường vào thành, bọn hắn đều hiểu trận chiến đấu này đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Mã Khải một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, hắn cho rằng Tần Vũ bọn hắn nhìn đều là phô trương thanh thế gia hỏa, những người này vây quanh đem Thái Thản Thành bước đến trình độ này, hoàn toàn cũng là bởi vì Titan trưởng thành chính mình sợ hãi. Thái Thản Thành đám người kia hoàn toàn đều là mất mặt xấu hổ hạng người, Mã Khải hắn không biết rõ tiền tuyến đến cùng chết nhiều ít người, hắn giờ phút này chỉ là một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ. Bây giờ người dẫn đầu mà anh hắn đều đã đói liên tục vài ngày, hắn đem đồ ăn đều điểm cho mình bên cạnh bọn này các chiến sĩ. Nếu như là không có bọn họ bên cạnh mình thủ hộ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị người giết chết. Dù sao đối mặt Tần Vũ, toàn bộ Thái Thản Thành bây giờ đã lâm vào một trận đặc biệt nguy hiểm tai nạn bên trong, mà anh hắn không còn có biện pháp cùng đối phương giao thủ. Hắn mục tiêu duy nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình, nhường chung quanh đám người này không muốn làm phản, đem hắn cho giết chết. Mã Khải thấy được Mã Anh loại này bộ dáng chật vật, không khỏi trào phúng lên, ngươi thật đúng là bị Tần Vũ sợ vỡ mật, loại chuyện này thật sự là quá năng lực kém, ta không phải tin tưởng có người thật sự có thể có thần bí như vậy giống như bản sự. Mã Khải sau khi nói xong liền phân phó đám người bắt đầu có ngựa, bọn hắn bọn này khinh kỵ binh ngay đêm đó ra khỏi thành, chuẩn bị cùng Tần Vũ phân cao thấp, loại này chiến đấu nhận lấy vô số người chú mục. Trong đó Mã Khải dưới tay quân sư, hắn đi theo ra các phi cùng một chỗ leo lên thành lâu, hai người bọn họ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều cho là mình một phương này mới là chính xác nhất. Mã Khải dưới tay người quân sư này tên là Ngựa Châu Pháo, hắn cùng ra các phi ở giữa hai mắt đối mặt, hắn cho rằng Mã Khải thực lực tuyệt đối ở xa Tần Vũ phía trên. Tần Vũ tính là thứ gì? Nhìn có chút bản sự, kỳ thật chân chính đánh nhau căn bản không lấy ra được, loại người này chẳng qua là bị nghiền ép mà thôi. Nói đến câu nói này, trước mắt cái này Ngựa Châu Pháo hắn tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn nhìn thấy dưới mắt cái kia Tần Vũ quân đội đã quân lính tăng dã, thoạt nhìn là một đám rất có tư chất gia hỏa, chẳng qua là giả vờ mặt ngoài hiện tượng. Trong bọn họ làm theo ý mình, không ngừng lẫn nhau đổi lấy ăn cái gì, loại này quân đội làm sao lại kỷ luật nghiêm minh đâu. Ngựa Châu Pháo hắn đối với mình một phương này quân đội tán thành là rất không tầm thường. Nhìn thấy đối diện Tần Vũ bọn này quân đội Ngựa Châu Pháo tràn đầy khinh thường, mà trước mắt cái này Gia Cát Phi lại một mặt không quan trọng, hắn không quan tâm gia hỏa này muốn đi làm cái gì. Tần Vũ hắn cái này quân đội đã đạt đến một cái rất hiển hách trình độ, quân đội của bọn hắn phong cách tác chiến đặc biệt dũng mãnh. Nhưng là bọn hắn lại không có cái gì tương đối nghiêm khắc quy củ, chỉ cần các ngươi đến lúc đó có thể đánh trận là được, loại này rất tản mạn phương thức nhường rất nhiều người đều xem thường. Nhất là đối diện đám kia địch nhân bọn hắn tràn đầy khinh thường, cho rằng Tần Vũ cái này hoàn toàn là một chút muốn tự vị trưởng thành thao tác, trong đó cái này Ngựa Châu Pháo hắn đối với loại chuyện này càng thêm khinh thường. Cho nên hắn cho rằng Tần Vũ cái này quân đội thua không nghi ngờ, căn bản không có bất kỳ có thể thắng lợi lý do. Giữa song phương căng thẳng tới loại trình độ này, Mã Khải hắn dẫn đầu xuất kích, trực tiếp dẫn đầu một nhóm lớn quân đội giết ra ngoài, loài ngựa này tiếng chân tiếng vang lên, chiến đấu xung kích cảnh tượng nhường rất nhiều người đều không thể có thể. Rất rõ ràng trận chiến đấu này sắp lâm vào một trận đại quy mô đổ sắt cùng diệt vong. Mà Tần Vũ hắn mang theo bên cạnh mình vũ trang sắt chiến sĩ vẻ mặt khinh thường. Chương 426, mới tướng quân chương 426, mới tướng quân Tần Vũ đối với rất nhiều phương diện chuyện đều là đặc biệt có tâm kế. Nếu là có nhiều thứ nhường hắn có thể đi cải biến chiến cơ, hắn tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện thay đổi thế cục bây giờ. Mà hắn hiện tại nhìn thấy đối diện Châu Ngựa Pháo giống như đã là cuồng hổ hải khiếu đồng dạng hướng phía hắn giết tới đây, càng tới là loại tình huống này, Tần Vũ càng là cảm xúc bành trướng. Bởi vì tại chiến đấu chân chính luận võ bên trong cùng Tần Vũ có thể đánh đồng, lẫn nhau ở giữa đối kháng người cơ hồ còn chưa có xuất hiện, những người kia mong muốn bằng vào thực lực của mình đi cải biến toàn bộ chiến tranh thế cục, kia hoàn toàn chính là người si nói mộng. Nhất là bây giờ tình huống, cái này Châu Ngựa Pháo hắn sử xuất mình tuyệt đối bản sự, cầm lấy một thanh truy sắt lớn vung mạnh đi qua, mong muốn đem Tần Vũ tiên phong Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho giết chết. Ai từng nghĩ đến cái này, Đồng Kiện Vũ căn bản không muốn cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là xoay người một cái cơ vu, liền một đao trường thường bắn tới làm mặc vào Châu Ngựa Pháo thân thể, Châu Ngựa Pháo cả người bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng, thậm chí không còn có biện pháp nhìn thấy ngày mai mặt trời, hắn tại trước khi chết đến cùng nghĩ tới cái gì ai cũng không biết, mà Mã Khải chỉ có thể thật sâu biểu thị bất đắc dĩ. Mã Khải người này làm việc đặc biệt quả quyết, hắn biết có người không thích hợp chiến trường này, bọn hắn cho dù chết cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao bọn hắn đã chết đi, đồng thời chiến trường này đã đem bọn hắn hoàn toàn đào thải. Cho nên Mã Khải đối với đây hết thảy tràn đầy khinh thường, hơn nữa hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa cái kia Tần Vũ vẫn như cũng là một bộ không thèm để ý chút nào, tràn đầy khinh thường dáng vẻ. Gia hỏa này có thể thật là khiến người ta có chút khó khăn đâu, giai cái dạng này hào tình tráng trí mặt lại cho tới nay đều giả bộ như thờ ơ dáng vẻ. Tình huống như vậy thật là nhường Mã Khải trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật xác thực đã đến trình độ này, Mã Khải hắn một bộ rất tùy ý bộ dáng, hắn chỉ có thể biểu hiện dễ dàng cùng thông khoái. Giờ phút này Mã Khải hắn đào ra bên cạnh mình cái kia thanh chiến đao, chiến trường như là một cái gió nổi mây phun thế giới, hắn nếu là không đi cố gắng lời nói, rất có thể liền sẽ chết ở nơi này. Mã Khải chạy vội mà ra, tốc độ của hắn cùng lúc trước quả thực là không thể đánh đồng, hắn cái kia khí chất đã tăng lên tới cực hạn nhất định, mà trước mắt vô số người đều đang đợi lấy gia tộc này công kích. Có lẽ nói anh hùng luôn luôn phải có một chút thủ pháp của mình, Mã Khải anh hùng của hắn quyết đoán chính là muốn thông qua đao của mình chặt đứt đối phương địch nhân đầu lâu. Tần Vũ nhìn xem công kích mà đến cái này dũng sĩ, không khỏi phá lên cười, một người nếu là luôn luôn khoe khoang lời nói, như vậy sớm muộn sẽ chết tại hắn nên đi trên đường. Tiểu tử này vì đây hết thể công kích, hắn rất rõ ràng đã đem sinh mệnh của mình đặt ngoài suy xét. Cho nên Tần Vũ đối với bên cạnh bọn này các tướng sĩ nói thẳng một câu, các ngươi nếu là có cơ hội, có bản lĩnh liền đem hắn trực tiếp chém đứt đầu a, ta khinh thường tại cùng một người như vậy chiến đấu, các ngươi chỉ cần đem thi thể của hắn mang cho ta tới liền tốt. Câu này lời vừa nói ra, vô số người đều giơ lên đao. Đồng Kiện Vũ cưỡi một thất chiến mã chạy vội mà ra, loại kia khí vũ hiên ngang áp bách tính nhường vô số người đều không khỏi đẽ mắt. Mà đứng tại một phương khác đầu lĩnh cái kia Mã Anh, hắn lạnh lùng nhìn xem trận chiến đấu này, không khỏi rơi vào trầm tư. Có lẽ Tần Vũ bọn hắn có thể tại toàn bộ trên đại thảo nguyên tung hoành là có chính mình nguyên nhân, bọn hắn không phải một chút người bình thường. Đám người kia thông qua chính mình kinh người sức chịu đựng cùng thực lực đem toàn bộ chiến tranh thế cục đều cho thay đổi một lần, nhường toàn bộ chiến trường đều nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, càng tới loại tình huống này, càng có người lại dũng cảm đứng ra. Giờ phút này Tần Vũ, hắn bằng vào chính mình kinh người lực bộc phát cùng mạnh mà hữu lực va chạm tính, nhường dưới tay mình cái chủng loại kia binh sĩ cũng bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết xuyên qua, mà toàn bộ chiến trường đã biến là thần hồn điên đảo, quỷ thần khó lường. Trong chớp mắt, một nhóm lớn người đều bị tại chỗ bắn thủng ngực, mà giờ khắc này Tần Vũ hắn rút đao ra lạnh lùng nhìn lại, trên đao kia mặt lóe ra hàn quang, một bên tất cả mọi người mặt lộ sắc cơ. Có lẽ trận chiến đấu này thật là làm cho người có chút khó mà tin được. Mà Tần Vũ hắn đứng ở nơi này tựa như là đã biết trận chiến đấu này kết cục, hắn đối diện cái kia Mã Khải trung binh là tàn binh chi tướng. Mã Khải thấy được trước mắt vô số người hướng phía hắn giết tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lo sợ bất an, mà rất nhanh một thanh cương đao bắn thủng bắp đùi của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, đồng thời sinh ra rất thê thảm đau đớn một cái giá lớn, Mã Khải hắn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bên cạnh mình đám người. Hắn phát hiện bên cạnh mình bọn này các chiến sĩ đều đã chết thảm ở trong đó. Ác mộng đồng dạng là nhường cả người hắn trong nháy mắt đánh thức cái này, Mã Khải hắn cắn răng một mặt bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, chỉ có thể nhường trong lòng của hắn đau từng cơn không thôi. Rất nhanh Mã Khải phát hiện mặt khác có một nhóm người đã đi đến, nhóm người này là tới trợ giúp hắn sao? Mã Khải lạnh lùng mở hai mắt ra, hy vọng là có thể vãn hồi sinh mệnh mình cơ hội. Không nghĩ tới một nhóm này người chính là Mã Anh cái đám kia bộ đội, bọn hắn nhóm này bộ đội cùng Mã Khải một mực là có một ít cấp độ sâu cái dao. Mã Khải biết gia hỏa này tuyệt đối không phải qua tới cứu mình. Bây giờ Mã Khải dưới tay bọn này các chiến sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt, loại này thảm thiết một cái giá lớn nhường Mã Khải biết hắn đã trở thành một cái cô lập người không có duyên. Lúc trước Mã Khải đem hết toàn lực vì cứu trợ toàn bộ Thái Thản Thành, mong muốn trợ giúp cái này mà anh có thể thuận lợi sống sót. Nhưng là hiện nay cái này mà anh lại tới đem dưới tay mình còn lại những cái kia người sống toàn bộ tru sát. Cái này mà anh thật không chính cống, làm việc làm người đều có chút tác liệt. Đến giờ khắc này, Mã Khải hắn phẫn nộ, hắn rút đao ra đồng thời quăng một côn. Mạnh mẽ đập vào đối diện mấy người trên đầu, đem trước mắt mấy người đầu đánh là hô hô rung động, đau chính là nhe răng niết miệng, mà Mã Anh hắn rất vui sướng nở nụ cười. Anh hùng à, chúng ta khỏi cần phải nói, ngươi đã dám khoe khoang. Như vậy chúng ta liền ước gì tiễn ngươi về Tây Thiên đâu, tới đi, anh em chết đi. Câu này lời vừa nói ra, kia một thanh cương đao liền đã vung qua, mong muốn trong nháy mắt đem trước mắt nam nhân này cho chặt đứt đầu máu me đầm địa, mà nằm dưới đất cái này Mã Khải hắn không thể nín được cười. Lão tử chỉ nếu không chết lời nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi dạng này một cái thứ hèn nhát trở thành Thái Thản Thành chủ yếu người. Hơn nữa lao tử chỉ cần còn sống, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi xử lý. Câu này lời vừa nói ra, trước mắt mấy người đều trợn to trong mắt. Bởi vì Mã Anh hắn thật do dự, Mã Anh hắn không có trực tiếp giết chết cái này Mã Khải, mà là xoay người đi hướng phương xa cùng Tần Vũ đối bính. Mã Anh hắn cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, hắn cái này thuộc về là chính mình giết hại đồng bào của mình, tại trước mặt mọi người làm sao có thể làm ra loại chuyện này, hắn nhất định phải làm mười phần ẩn nấp. Chương 427, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chương 427. Phong Hoa Tuyết Nguyệt toàn bộ Thái Thản Thành người ở bên trong cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng, bọn họ cũng đều biết ngay từ đầu cái kia mạnh mà hữu lực đại tướng quân Mã Khải đã trên chiến trường bị nhấc trở về, máu tươi chảy ngang, không biết do hắn còn có thể cùng ta sống bao lâu, dạng này một vị chiến sĩ đều đã ngã xuống đất, như vậy ai còn có thể cùng Tần Vũ một trận chiến đâu. Rất rõ ràng bây giờ Tần Vũ hắn đã là mạnh mẽ đâm tới cảm giác tựa như là vào chỗ không người đồng dạng, mà dẫn đầu cái kia mà anh hắn bằng vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có cách nào trở ngại Tần Vũ mảy may. Mà Tần Vũ hắn đám kia bộ đội mỗi người đều khí vũ hiên ngang, hơn nữa dưới tay có một cái hổ tướng tên là Đồng Tiễn Vũ, hắn cầm lấy một thanh cự hình cương đao quăng ra ngoài, liền có thể đem một nhóm lớn người tại chỗ chặt đứt đầu lâu. Thái Thản Thành một mực đóng chặt lại cửa thành, đây là một cái rất tốt quyết đoán. Bằng không cái này cửa thành mở rộng lời nói, vô số người đều sẽ xông ngang đi qua, loại này thảm thiết sự tình để cho người ta có chút không thể làm gì. Đặt tới một bước này, Đồng Tiễn Vũ hắn ở phương xa ngắm nhìn, hắn nói chính mình muốn đi cái này Thái Thản Thành bên trong uống một ly rượu, bằng không cái này mỗi ngày sinh hoạt quá nhàm chán. Đồng Tiễn Vũ cái này cách làm nhường rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dạng này một cái cách làm hoàn toàn là đi vào tặng đầu người. Nếu là không cẩn thận liền sẽ bị đối phương trực tiếp chặt đứt đầu, bọn này Thái Thản Thành người đều là một đám mông cổ trắng hán. Bọn này mông cổ người đều là giết người không chớp mắt ác ma. Nếu là Đồng Tiễn Vũ chết ở bên trong nhưng chính là tổn thất một viên đại tướng, tình huống như vậy phía dưới, Đồng Tiễn Vũ vẫn như cũng là không sợ hãi, hắn đối với Tần Vũ quỳ lệ vài câu. Hắn nói chính mình mang theo mấy tên tướng quân đi, nhất định sẽ đem cái kia cái gọi là Mã Anh đầu người cho mang về, tiểu tử kia làm việc đặc biệt quỷ dị, hơn nữa rất ác liệt, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Đến một bước này, rất nhiều người đều phá lên cười, nghe nói cái này Đồng Kiện Vũ lời giải thích, lập tức liền bắt đầu phi nước đại. Đồng Kiện Vũ trực tiếp điểm binh, hắn mang đến có thể có 7-8 tên chiến sĩ, cái này mấy tên chiến sĩ đều người mặc áo giáp, hơn nữa xoáy khí bức người, trong tay cương đao đều là giết qua ngàn người và người, hơn nữa trong đó dẫn đầu mấy người đều là đồng gia quân. Trong đó dẫn đầu thứ một cái tên là Đồng Nạp Thiên, hắn là một cái am hiểu tại công thủ thủ đoạn người, hắn dáng dấp một trường anh tuấn mặt, tại rất nhiều người bên trong đều gọi hắn là đỉnh hồ nhọn xoáy ca. Đồng Nạo Thiên hắn cái này khí chất liền có một loại rất có áp bách tính bộ dáng, mà Đồng Kiện Vũ thấy được tiểu tử này về sau cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo hắn cùng đi xuất chiến. Người kia kêu là làm Đồng Long Thiên, hắn cũng là Đồng Nạo Thiên thân đệ đệ, hai người kia đều là nhất đẳng hảo hán, chiều cao đặc biệt vĩ ngạn, hơn nữa đao trong tay sử dụng đều là hổ hổ sinh phong. Ngoại trừ hai cái này huynh đệ bên ngoài, còn có một người gọi là Trần Vạn, nam nhân này hắn chẳng qua là một cái bình thường tiểu tướng quân, nhưng là ngày bình thường đi theo Đồng Kiện Vũ một mực đặc biệt cung kính. Trần Vạn hắn làm việc phong cách làm người đều đặc biệt hoàn toàn, nhưng rất nhiều người đều sinh lòng hướng tới Đồng Kiện Vũ, hắn không khỏi cười lớn nhìn xem tiểu tử này, thế là liền đem hắn cùng một chỗ mang tới lịch luyện một chút. Còn lại mấy người đều là một chút bình thường tướng sĩ, tại chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ thể hiện ra mị lực của mình tổng kết tại mấy người bọn hắn giả bộ như quá khứ lời người. Mặc dù biết loại thời điểm này là chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, nhưng là bọn hắn bọn này các thương nhân đồng dạng đều không để ý những này, bọn hắn thích nhất phát những cái kia chiến tranh tài. Cho nên vậy mà đưa tới toàn bộ Mông Cổ Thái Thản Thành bên trong tất cả mọi người không có hoài nghi. Loại chuyện này nhường Đồng Kiện Vũ mấy người bọn hắn cũng kỳ quái, coi là đám người kia là một chút cũng không có cái gì gian nan khổ cực ý thức, một chút hoài nghi ý nghĩ đều không có. Mà tới được thành bên trong về sau, Đồng Kiện Vũ liền trợn tròn mắt, từng thành cương đao trực tiếp chỉ vào đầu của bọn hắn, sau một khắc liền phải đem bọn hắn toàn bộ chặt tay. Trong đó đầu lĩnh gọi là Mã Đức Ưu, ra hỏa này một thanh 3M đại đao chỉ vào Đồng Kiện Vũ đầu. Mặc dù Đồng Kiện Vũ biết mình có thể trong nháy mắt đem đối phương cây đao này trực tiếp đá gãy, nhưng là dù sao cái này Mã Đức Tiêu bên cạnh hắn còn có một nhóm lớn trắng hán, đám người này nếu là toàn giết tới, Đồng Kiện Vũ mấy người bọn hắn không nhất định có thể thắng hạ trận chiến đấu này. Dù sao cũng là lấy cỡ nào thiếu chiến đấu, mà trước mắt Đồng Long Tiên hắn đang có chút thẩm nghĩ lấy một chút tiểu thủ đoạn, chuẩn bị tiến hành đi tập kích bất ngờ. Nếu là có thể đem cái này Mã Đức Bưu trực tiếp cho thu thập hết, chỉ sợ bọn họ cũng liền hoàn thành bắt giặc trước bắt vua sáo lộ, mà Đồng Kiện Vũ ngay lập tức đi nhường hắn dừng tay, đừng đi làm loại này chuyện bạo động. Dù sao nếu là một chiêu không thành, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Giờ phút này Mã Đức Bưu còn đem mấy người bọn hắn xem như người xâm nhập. Nhưng là Đồng Kiện Vũ đều đã bắt đầu một phen thao tác, hắn tự mình là trước mắt mấy cái này sĩ quan giảng giải mình mua những này dùng ăn muối đặc biệt ưu tú. Những bảo bối này cũng không phải bình thường người có thể có được, mà Mã Đức Bưu sau khi nghe xong không khỏi trợn to trong mắt. Cái gì dùng ăn muối tại ta chỗ này căn bản không lấy ra được, các ngươi có mấy người chính là trang. Mong muốn chết hiện tại liền đến. Hiện tại Mã Đức Bưu cũng là có chút do dự, dù sao hắn không biết rõ trước mắt mấy người là chân chính thương nhân vẫn là những sát thủ kia. Nếu là mấy người này dám động thủ, như vậy hắn liền trực tiếp đem mấy người này trực tiếp chém đứt đầu. Dù sao hắn không xác định đám người này có phải hay không một chút sát thủ. Nếu là thật chính là sát thủ, như vậy tất cả coi như lộn xộn. Đến một bước này, Mã Đức Tiêu hắn vừa muốn ra tay, lại không nhìn thấy đối phương hoàn thủ. Trước mắt cái này Đồng Kiện Vũ hắn cười đem trước mắt mình cái này một đống lớn dùng ăn muối đều khiêng ra đến, đặt ở trước mắt mấy người trước người. Những này dùng ăn muối đều là trải qua Tần Vũ một chút xíu đi để luyện ra, là người bình thường đều khó mà đi gặp phải bà bối, nuốt lời loại vật này tại thời kỳ chiến tranh có thể sẽ cứu người mệnh. Giờ phút này Tần Vũ hắn thông qua chính mình cái chủng loại kia thủ đoạn đem loại này sử dụng nguyên toàn bộ chế tạo mà ra. Trước mắt cái này Mã Đức Bưu mặc dù là một cái tướng quân rất hô, nhưng là hắn biết mỗi ngày ăn đồ vật đều là cái gì. Nơi nào có những này dùng ăn muối tốt đâu. Những bảo bối này quả thực chính là một loại cứu mạng đồ tốt. Giờ phút này Mã Đức Bưu lạnh lùng nhìn trước mắt mấy tên này, tựa như là có chút suy nghĩ không thấu. Dù sao đối phương đám người kia làm sao lại đem thứ đồ tốt này đưa đến trong thành đến. Đây không phải là thật quá ngu xuẩn sao? Cho nên Mã Đức Bưu có một loại ý nghĩ, đám người này thật là tới phát chiến tranh tài. Nhất là trước mắt cái này Đồng Kiện Vũ nhìn chính là một bộ quỷ đầu quỷ dạng bộ dáng, chính là vì loại kia đầu cơ trục lợi mua bán tới. Cho nên đến một bước này, Mã Đức Tiêu cũng liền không đi hoài nghi, trực tiếp dẫn mấy người vào thành, để bọn hắn nhanh lên thay đổi y phục. Đến lúc đó tuyệt đối không nên gây nên mông cổ người nhìn chăm chú. Bằng không đến lúc đó ngay cả Mã Đức Tiêu đều bảo đảm không được, bọn hắn tất cả đều sẽ bị giết chết. Giờ phút này Mã Đức Bưu trong lòng rất là giật mình. Chương 428, ẩn nút Tần Vũ chương 428, ẩn nút Tần Vũ kỳ thật tại Đồng Kiện Vũ cái này một chi trong đội ngũ. Còn có một người đặc biệt không đáng chú ý, nam nhân này chính là Tần Vũ, hắn giả bộ như một cái rất bình thường tiểu thương, thậm chí liền danh tự không có. Tần Vũ hắn chui vào trong đó về sau đối với Đồng Kiện Vũ nói một câu, ở bên trong tuyệt đối không nên gọi hắn bất kỳ tên, chỉ có điều gọi hắn một cái nhỏ đàn tử liền tốt. Mà Đồng Kiện Vũ hắn nào dám hô cái này, cuối cùng còn một mực cung kính hô một tiếng đại ca. Bởi vì Tần Vũ hắn nhìn liền đặc biệt có khí chất, như vậy cũng không có vấn đề gì. Mà Tần Vũ hắn tiềm phục tại bên trong về sau, bọn hắn bị Mã Đức Bưu trực tiếp cho dẫn tới trong phòng. Bọn hắn một nhóm lớn người đều tụ ở trong đó, chờ đợi tiếp xuống chỉ huy. Dù sao Tần Vũ hắn là một cái lớn thủ lĩnh, hắn biết có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm. Tần Vũ cùng bên trong đám người này cũng không có cái gì tầng sâu kích thích tiếp xúc. Dù sao hắn ngay từ đầu đều là ở hậu phương tiến hành chỉ huy, đối phương chỉ biết là có cái gọi Tần Vũ người, nhưng là cho tới nay không biết rõ cái này Tần Vũ dáng dấp là cái dạng gì. Đương nhiên loại trừ có nội gian tình huống, nếu là có nội gian biết những chuyện này, như vậy Tần Vũ liền sẽ trực tiếp tại chỗ bại lộ mấy người bọn hắn sức chiến đấu, không biết rõ có thể hay không đánh giết ra ngoài. Giờ phút này Tần Vũ hắn thấy được trong phòng một nhóm lớn người, tất cả đều là Mã gia đỉnh đầu cán bộ, trong đó đầu lĩnh là Mã Anh, mà bên cạnh mấy người đều là Mã Anh những cái kia chiến sĩ ưu tú. Mã Anh người bên cạnh, một cái tên là Mã Đức Khắc người, đây đều là ngựa chữ lót tiếp theo nấp thang người. Mã Đức Khắc hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ, đồng thời nhìn xem mang tới những này nuốt lời, trong lòng cũng sớm đã nổi lên một tia bất đắc dĩ, hắn đối với Mã Đức Bưu một mặt nghiêm trọng, đồng thời rất là buồn nôn giận mắng một câu. Người gia hỏa này có thể thật là khiến người ta có chút bất đắc dĩ nha, đem tốt như vậy đồ vật đều giấu ở trong nhà của mình. Chẳng lẽ liền muốn trộm chính mình tất cả đều dùng sao? Loại chuyện này thật đúng là ném đi mặt của chúng ta. Cái này Mã Đức Bưu ở một bên trận to trong mắt, hắn cũng là tràn đầy sợ hãi cùng thẹn thùng. Dù sao loại chuyện này đã để hắn có chút không thể làm gì. Trước đó hắn một mực tránh né lấy không muốn đi xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là sự thật lại thật đã bày ra, hắn bị đè xuống đất ma sát, hắn liền nửa câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn thật muốn đem những vật này đều tư tàng lên. Đến lúc đó những bảo bối này hắn đều độc chiếm vì mình. Thế nhưng là lúc này Mã Đức Bưu chỉ có thể đi bất đắc dĩ nói vài câu. Dù sao trước mắt người này đã đem trong lòng của hắn đều mò thấy. Nếu là Mã Đức Bưu lại đi cự tuyệt, sợ rằng sẽ bị tại chỗ xử bắn. Hơn nữa bọn hắn những cái kia đao thế nhưng là đều không có mắt, đao cắt vào trong thịt thời điểm, vậy nhưng thật sự là quá khốc liệt. Giờ phút này người dẫn đầu Mã Anh thấy được cái này mảnh như cắt trắng dùng ăn muối, không khỏi rơi vào trầm tư. Loại bảo bối này thế nhưng là bọn hắn mấy năm ở giữa đều khó mà gặp phải. Muốn ta nói có đúng hay không có chút vấn đề gì nha. Giờ phút này Mã Anh hắn lạnh lùng nhìn xem chung quanh vô số người đều đang đợi lấy, mà Mã Anh hắn buốc lên một điếu thuốc từ ngực hút, đây là một loại đại hạn lá thuốc lá, nó trước đó cũng tại rất nhiều nơi rút qua. Nhưng là người chung quanh đều có chút hiếu kỳ, muốn biết cái này Mã Anh đến cùng tại hoài nghi gì. Dù sao nếu là thật sự có vấn đề gì lời nói, hắn phải nói đi ra. Mã Anh nói thẳng loại này dùng ăn muối cũng không phải bình thường người có thể chế ra, tựa như là thần tiên khả năng chế tác, hắn mong muốn chất vấn mấy cái này bán muối người đến cùng là như thế nào mới có thể chế tạo ra bảo bối như vậy. Giờ phút này người dẫn đầu này Đồng Kiện Vũ vội vàng mong muốn nói mình cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng là Mã Anh trực tiếp rất phẫn nộ bố bàn nói đến. Nếu như các ngươi chính mình không biết nên làm thế nào, hôm nay liền chuẩn bị đều đi gặp Diêm Vương A, đầu tất cả đều cho các ngươi chặt đi xuống. Câu này lời vừa nói ra A, bởi vì khí chất của hắn đều đã nâng lên một đoạn. Mà Đồng Kiện Vũ đều đã trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đám người này được đến những bảo bối này về sau còn muốn tham càng lớn, cái này chẳng lẽ liền để cho người tính sao? Giữa bọn hắn lẫn nhau ở giữa rằng có đã bắt đầu dần dần kéo ra. Giờ phút này cái này mà anh hắn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, dường như căn bản không quan tâm những vật này, hắn đổ một ngụm nước bọn, đồng thời tràn đầy khinh thường, hắn cười đối với bên cạnh mấy người này nói rằng: "Xem ra trước mắt mấy vị này anh em là không phối hợp loại này dùng ăn muối chế tạo thủ đoạn. Nếu như các ngươi có thể giao ra, cho các ngươi phong thưởng cũng không chỉ cái này một chút xíu. Nếu như các ngươi không giao ra, hôm nay các ngươi liền đợi đến chết đi." Đến một bước này, cái này dùng ăn muối nhìn đã trở thành một cái rất thâm nhập chủ đề, rất nhiều người đều muốn đi được đến hắn, đây không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện nói rõ. Cho nên lúc này cái này Tần Vũ ở một bên trực tiếp cười nói một câu, mình có thể đem tự nhiên quá trình giao cho bọn hắn, đây cũng không phải là một cái rất đơn giản thao tác, các ngươi muốn đều nhìn kỹ. Lúc này Tần Vũ hắn nói xong bên cạnh một đám người đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chân chính có thể tạo dùng ăn muối người vậy mà liền tại bên cạnh của bọn hắn. Tiểu tử này nguyên lai có thể có loại bản lĩnh này, giờ phút này cái này mà anh hắn cũng là minh bạch thị lý, nếu là tiểu tử này thật có thể chế tạo ra dùng ăn muối, như vậy làm sao lại giết hắn đâu. Đến lúc đó nhất định đem nó giống bảo bối như thế cung cấp, dù sao toàn bộ Mông Cổ đế quốc bọn hắn hiện tại ăn đồ vật cũng đều là loại kia hồ nước mặt bên trong loại kia có độc muối, ăn lên rất dễ dàng sẽ chết mất. Giờ phút này cái này mà anh hắn một mực cung kính mời Tần Vũ lên này, hy vọng Tần Vũ có thể nhanh lên chế tác một chút. Nhưng là Tần Vũ hắn biết mình có thể chế tác dùng ăn muối, hắn một mặt tùy ý đồng thời đối với trước mắt cái này mà anh nói một câu, ngươi nếu là muốn nhìn ta tạo dùng ăn muối, đầu tiên ngươi đem ta muốn hầu hạ tốt. Dù sao loại vật này thế nhưng là có thể liên quan đến các ngươi toàn bộ Mông Cổ đế quốc vận mệnh. Nghe được câu nói này, mà anh lúc ấy liền mộng, hắn còn không nhìn thấy nam nhân này chế tạo ra muối đâu, liền đã nhường ra hỏa này cho bảy một đạo. Ngươi đây không phải cùng ta làm trò cười đó sao? Ta làm sao lại tin tưởng ngươi khẳng định có thể chế tạo ra đâu? Ngươi cái này nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Những vật này ta cũng không dám cùng ngươi đối nghịch, chơi. Câu này lời vừa nói ra, Tần Vũ không khỏi phá lên cười, hắn nguyên lai phát hiện ra hỏa này vậy mà như vậy nhăn nhăn nhó nhó, còn không tin mình. Giờ phút này Tần Vũ trực tiếp đối với trước mắt người này nói một câu, nếu là ta chế cái này dùng ăn muối, đến lúc đó muốn cái gì có dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Nếu là ta tạo nên, ngươi liền đợi đến chịu ta của ta. Câu này lời vừa nói ra, Tần Vũ hắn liền cười lớn, sau đó nằm ở mà anh một mực nằm tại cái kia thái thản thành bảo tọa từ bên trên. Chuyện này nhường vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 429, vạn dặm mây khói chương 429, vạn dặm mây khói vạn dặm mây khói Tần Vũ hắn cái này một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, nhường trước mắt đám người kia đều có chút choáng váng, bọn hắn không tin giá hỏa này có thể chế tạo ra dùng ăn muối đến. Nhưng là dù sao người ta Tần Vũ hắn hiện tại là duy nhất dòng độc đinh, hắn có cơ hội này, cho nên bọn hắn không dám đi từ bỏ cơ hội này cùng kỳ ngộ. Nếu là Tần Vũ thật sự có thể chế tạo ra những vật này, khả năng làm cho cả Mông Cổ đế quốc có thể đi đến một cái rất quốc gia phát đạt hàng đầu, cái này chính là một người lựa chọn vấn đề, mà anh hắn vì toàn bộ Mông Cổ đế quốc lựa chọn, hắn quyết định cược cái này một thanh. Liên xem như Tần Vũ thật không có bất kỳ cái gì bản sự, cuối cùng lại thảm thiết nhường vô số người xuất hiện tử vong, như vậy cũng cuối cùng nhường cái này Tần Vũ trốn không thoát, mà anh hắn có ý nghĩ này, kỳ thật hắn căn bản không quan trọng. Bởi vì cái này niên đại bên trong hắn thời gian là có rất nhiều. Mà anh hắn mang theo Tần Vũ, đồng thời nhường cái này Tần Vũ muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Tần Vũ nói thẳng chính mình nghĩ tới chỗ này trong thanh lâu chạy một vòng, ở trong đó hẳn là có gì tốt bà bối. Vào lúc ban đêm Tần Vũ liền mang theo cái này một đống lớn vàng bạc tế nhuyễn tiến vào cái này thanh lâu, bên trong vô số hoa khôi đang không ngừng kêu vũ, nhìn đặc biệt oanh oanh nghiến nghiến, rất là mỹ lệ. Nhưng là Tần Vũ hắn một bên nghe ca vừa cười một vừa uống rượu, bên cạnh có vô số người cùng một chỗ bồi tiếp uống rượu, loại này khí vũ hiên ngang dáng vẻ nhường mà anh đều có chút choáng váng. Gia hỏa này thật giống như là một cái có thể chế tạo ra dùng ăn muối đại tài sao? Kia phải là cỡ nào không tầm thường một người có thể đạt tới dạng này trình độ cùng hiệu quả. Lúc này Tần Vũ hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nhường trước mắt mà anh, còn có kia một đám Mã Đức Khắc hay là Mã Đức Bưu các huynh đệ đều nhanh an định lại. Lúc này nếu là không yên tĩnh nghỉ ngơi, như vậy còn chờ đợi lúc nào? Loại chuyện này nhường vô số người đều trong lòng ảo não không thôi. Mà giờ khắc này mà anh hắn cười lớn Tần Vũ, hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng ngậm một điếu thuốc, hắn rất là tùy tiện, mà bên cạnh tất cả mọi người đang đợi lấy Tần Vũ lời nói. Đồng Kiện Vũ mấy người bọn hắn cũng cùng theo đuổi tiếp đến đây, bọn hắn biết buổi tối hôm nay Tần Vũ hắn khẳng định sẽ đại náo một trận, không thể lại nhường mấy người này nhẹ nhõm an định lại. Mặc dù mấy người bọn hắn trên người bây giờ đều không có mang theo bất kỳ vũ khí, nhưng là bọn hắn mặt khác một bên cái kia Mông Cổ quân đội của đế quốc, mà anh trong tay trên thân một nhóm người đều có chính mình đặc biệt vũ khí. Muốn nói hiện tại bọn hắn muốn xuất thủ, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ sách. Cho nên Đồng Kiện Vũ đều chờ đợi Tần Vũ lên tiếng ra lệnh. Nếu là Tần Vũ nói muốn xuất thủ, bọn hắn liền không khả năng lùi bước. Giờ phút này Tần Vũ hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, hắn uống rượu đồng thời cùng Mã Anh cùng một chỗ đàm luận toàn bộ thiên hạ quá khứ, cái này Mã Anh nói toàn bộ Mông Cổ đế quốc làm giàu sử chính là một đám người Mã gia lập nghiệp sử. Toàn bộ Mông Cổ đế quốc bọn hắn chỉ sợ đều tại một trận gió tanh mưa máu bên trong trưởng thành những cái kia nhân sinh tại liệt hỏa bên trong, cầm lấy loan đao của mình chặt khắp cả khắp thiên hạ, cuối cùng đứng thẳng lên. Đám người này bọn hắn nguyên bản là một đám người rất bình thường, nhưng là thông qua cố gắng của mình cuối cùng đi hướng nhất định huy hoàng. Chuyện như vậy là bình thường người đều khó mà đi học tập. Cho nên cái này Mã Anh đàm luận lên gia tộc mình lịch sử phát triển thời điểm, một mặt kiêu ngạo cùng phẫn nộ. Hắn mong muốn bắt lấy những cái kia cựu địch, mà Tần Vũ lại một mặt cũng không đáng kể. Ngươi đừng đi cân nhắc nhiều lắm, dù sao ý nghĩ của ngươi bây giờ vẫn là như thế. Nhưng là ngươi phải đối mặt địch nhân cũng đều rất mạnh, ngươi sắp đi hướng chính là một cái hủy diệt. Tần Vũ thuyết pháp này đặc biệt gợi ép, nhưng là trước mắt Mã Anh giống như nghe được một chút ý tứ, cái này Tần Vũ hắn cái góc độ này giống như không thích hợp, hắn tựa như là đứng tại Tần Vũ góc độ bên trên nhìn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là một cái người xâm nhập sao? Giờ phút này Mã Anh hắn giơ đao lên mong muốn đi dò xét một chút Tần Vũ, nhưng là Tần Vũ hắn vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì uống rượu. Mã Anh hắn đang suy tư, hắn nhìn xem bên cạnh đám người kia đều cầm lấy đao chỉ vào Tần Vũ một nhóm này tướng tay, Tần Vũ dưới tay cái này Đồng Tiên Vũ, ngoài ra còn có cái này Đồng Long Tiên, Đồng Ngạo Tiên. Hai người này những người này đều nhìn quá bình thường cùng bình thường, còn có cái kia gọi Trần Vạn càng thêm giống như là một đứa bé. Một nhóm người này thấy thế nào đều không giống như là mưu phản, hơn nữa hiện tại đao đều gác ở trên cổ của bọn hắn, để bọn hắn căn bản không có nửa điểm tránh thoát cơ hội, khả năng một nháy mắt liền sẽ bị tại chỗ chém đứt đầu. Lúc này Mã Anh hắn tràn đầy khinh thường, hắn một mặt không quan trọng, đồng thời giận dữ nói: "Các ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Nói một chút không xuôi thai lời nói, cái này không lập tức liền phải đem đầu của mình cho đưa đến trước mặt chúng ta bị chém đứt sao? Giờ phút này cái này Mã Anh nói xong câu đó về sau, Tần Vũ hắn cũng không đi do dự, trực tiếp đem uống rượu cái cốc kia ném xuống đất, cái rung động đùng đùng, thanh âm này trực tiếp đưa tới một đám người tức giận. Nhất là Đồng Kiện Vũ trở tay chính là một cước đem sau lưng cái kia cầm lấy đao kẹp lấy trên cổ hắn người trực tiếp đá té xuống đất, mạnh mẽ đem đầu góc của người này cho cắt đứt. Đồng Kiện Vũ đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem chung quanh đám người này, sát khí của hắn bừng bừng, áp bách tính cực mạnh, vô số người đều bị hắn loại này cực kỳ có mị lực thao tác cho rung động thống khổ a, hơn nữa Đồng Kiện Vũ hắn đoạt lấy phía sau mình nam nhân này đao, sử xuất chính mình giữ nhà bản sự, mấy cái trên tay đến liền đem đối diện mấy người đầu chặt đi xuống. Đồng Kiện Vũ hắn tại nhiều chàng như vậy trong chiến đấu vẫn như cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phòng, mà bên cạnh Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên bọn hắn thì gia nhập vào chiến đấu, hai người phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ tại Đồng Kiện Vũ trước mặt trình diễn một trận gió tanh mưa máu. Tần Vũ ở một bên nhìn xem, mà Mã Anh hắn đã có chút thất thần, hắn giờ phút này mong muốn đi tránh né, mong muốn đi cùng người chung quanh tiến công, nhưng là không nghĩ tới bị trở tay một cước đá trúng ngực, máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết nhường hắn kêu to ngao ngao, nhưng là lúc này Tần Vũ hắn có chút trong lòng không thể làm gì, mà Mã Anh hắn một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Mã Anh hắn biết trận chiến đấu này thật là hắn một phương này quân đội hoàn toàn rơi vào hạ phong thời điểm, dưới tay hắn một nhóm này người căn bản không lấy ra được, đánh không lại đối phương. Thật tới cái này địa vị, giờ phút này Mã Anh cũng không khỏi đến thở dài một hơi, cắn răng đã rơi vào một loại rất sâu ảo nào không thôi trạng thái. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai các ngươi đều là như vậy một đám người, có loại này tác chiến thiên phú và bản sự, ta hoàn toàn chạy chối chết nhà. Mã Anh hắn vừa nói một bên vỗ tay, bên cạnh một nhóm lớn người tiếp tục vây quanh, hắn sớm cũng đã dự liệu đến đám người kia không đơn giản. Nhưng là hắn cũng sớm đã đem cái này hết thảy đều đã phỏng đoán tinh tường. Cái này một nhóm lớn người đều mang theo sát khí vọt tới Tần Vũ mấy người bọn hắn trước mặt. Chương 430, lầu các chi chiến chương 430, lầu các chi chiến lúc này Tần Vũ hắn cùng chung quanh đám người này cùng một chỗ vây ngồi ở chỗ này, chỉ nghe được Tần Vũ trực tiếp đem trong tay cái cốc kia ném xuống đất, kịch liệt quảng tiếng va chạm nhường vô số người đều trong nháy mắt tức giận bất an. Nhất là trước mắt cái này Mã Anh, hắn không biết rõ tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì. Tần Vũ hắn cái này cách làm nhường vô số người đều kinh ngạc không thôi. Dù sao mà anh hắn không biết rõ tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì, đây là trước mặt mọi người nhường hắn xấu mặt sao? Ngay tại kia trong trước mắt, mà anh hắn mong muốn cầm lấy đao đem Tần Vũ ngực trực tiếp cho hắn thông suốt mở, thế nhưng là Tần Vũ lại trở tay một cước đem mà anh đá ngã xuống đất, mà anh bên cạnh bọn này bọn thị vệ đều ngăn cản cái này Tần Vũ, mong muốn nhường hắn trực tiếp bị tại chỗ chém nước, không nghĩ tới sau lưng Đồng ra hai cái huynh đệ trở tay liền đã tới. Đồng Long Thiên cùng Đồng Bá Thiên hai người bọn họ vươn tay liền bóp lấy sau lưng mấy người ngực. Những người này chiến đấu tố dưỡng cũng rất cao, ngay một khắc này toàn bộ cái này lầu các đều loạn làm một đoàn. Vô số người đều đang đợi lấy tiếp xuống công kích cùng chiến đấu. Mà Mã Anh hắn biết trận chiến đấu này có chút không đúng, mong muốn lâm trận lùi bước, dưới tay hắn đám kia hộ vệ cũng đều nương tựa theo loại này kinh người sức chiến đấu chuẩn bị ra tay. Mã Anh bên cạnh tiểu tử kia dáng dấp là cao lớn thô kệch. Trong tay hắn một thanh cương đao nửa cong, phía trên lóe ra hàn quang, loại này khí diễm đều để người hơi kinh ngạc không thôi. Nhưng là ngay một khắc này, Mã Anh nhảy lên một cái, một đấm nện ở trước mắt tiểu tử này trên đầu. Kinh liệt xung kích nhường đối diện cái này Đồng Long Thiên ngay tại chỗ bay ra ngoài, tiểu tử này chỗ nào nhận được qua cái này bị quất. Dù sao cho tới nay hắn đều là rất cao ngạo, rất ưu tú một cái chiến sĩ, đang chiến tranh thời điểm tràn đầy chính mình thiên phú chiến đấu. Mã Đức Bưu cùng Mã Đức Khắc hai người kia đều tại sau lưng phòng ngự lấy, bọn hắn đều là Mã Anh dưới tay một chút đỉnh cấp chiến sĩ, hai người kia rỗi ra đao liền muốn cùng đối diện anh em nhà họ Đồng giao thủ. Đồng Kiện Vũ ở phía xa quan sát lấy, đây hết thể cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, người ta Tần Vũ đều đã nói xong muốn đi giao chiến, vậy hắn làm sao lại thối lui. Thế là hắn đi theo Tần Vũ một đường hướng phía đằng sau phi nước đại. Bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là muốn hướng phía trong cung điện đánh tới, muốn đem cái này Mã Anh cái này lớn cung điện trực tiếp cho nổ nát, mà Mã Anh bọn hắn còn tại trong lầu các giao thủ, không biết rõ hai người này đã như một làn khói trốn. Mã Đức Phi hắn đến nơi này, tiểu tử này cũng là Mã Anh một cái đắc lực tùy tùng, nghe nói hai người kia đã chạy trốn, hắn vội vàng mang theo một thất chiến mã chạy vội mà ra, dưới tay hắn binh sĩ chính ở chỗ này chờ, không biết rõ sau này thế nào xuất chiến. Cho nên lúc này tiểu tử này hắn chạy vội mà ra, chiến đấu cảnh tượng đặc biệt cháy bỏng, cái kia đặc biệt hung mãnh loan đao nhường một đám người đều khiếp sợ không thôi. Giờ phút này Mã Đức Phi mục tiêu của hắn trực chỉ đối diện Tần Vũ, còn có bên cạnh Đồng Kiện Vũ, hai người này không có chiến mã chỉ có thể bước nhanh chạy, tốc độ này đã để Mã Đức Phi có chút khó mà đi bắt cùng. Giờ phút này Mã Đức Phi hắn một đao mong muốn chặt đứt Tần Vũ đầu lâu. Thế nhưng là Tần Vũ hắn trở tay chính là một cái đón đỡ chặn lại trước mắt sự công kích của người này, cái này một thanh phi đao chém vào chiến mã trên đùi, Mã Đức Phi tại chỗ té xuống, té là ngã gục. Người này đau chính là đẩy trong đầu bước lên kim tinh, Mã Đức Phi hắn chỗ nào gặp được loại chuyện này. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, sau đó trở tay áp đặt tại Tần Vũ trên thân thể. Tần Vũ hắn nguyên bản sẽ bị tại chỗ giết chết, nhưng là giờ phút này Tần Vũ hắn ổn định tâm thần của mình, hắn cùng người đối diện va chạm nhau, cương đao ở giữa va chạm hỏa tinh văng khắp nơi. Tần Vũ hắn người này luôn luôn đặc biệt cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng là đối mặt cái này Mã Đức Phi hắn cũng có chút khó mà chống đỡ, giữa song phương giao thủ tại thời khắc này biến như si như say. Đồng Kiện Vũ thấy được tiểu tử này còn muốn đi công kích Tần Vũ, trong nháy mắt liền không nhẫn lại được, hắn đối với Tần Vũ trực tiếp hô một câu, mình có thể ở chỗ này duy trì. Thế là tiểu tử này trực tiếp cùng Mã Đức Phi đụng vào nhau, hai người ở giữa công kích càng ngày càng hung mãnh. Mã Đức Phi hắn sử dụng lớn ngựa cương đao cùng Đồng Kiện Vũ sử dụng chính là cái kia bay như mao tế bình thường phi kiếm. Hai người ở giữa va chạm nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi, khi đi ngang qua con đường bên trên, cái kia một nhóm lớn bách tính đều nhìn có chút như si như say. Dù sao chiến đấu như vậy cảnh tượng chỉ là tại một chút thuyết thư tiên sinh bên trong nhìn thấy. Giờ phút này hai tiểu tử này đều cầm lấy đao quan tới, ứng đối cứng cảnh tượng nhường toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu chú mục hai người bọn họ chiến đấu, mà Tần Vũ cũng sớm đã thừa cơ hội này trốn tránh đi. Mà Mã Đức Phi hắn cùng Tần Vũ đã thất lạc, rất nhiều người đều chú ý tới chiến đấu giữa bọn họ phương diện, mà Mã Đức Bưu hắn một bước mặc vào tới. Cái này Mã Đức Tiêu mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn nhất định phải đạt tới một cái rất hiển hách mục đích. Dù sao chiến trường chân chính không phải kia một sớm một chiều liền có thể tùy tiện đạt tới. Giờ phút này Mã Đức Bưu hắn thấy được Tần Vũ, thế là hắn cũng không đi cùng trước mắt mấy cái này anh em nhà họ Đồng giao thủ, mà Trần Vạn thấy được Mã Đức Bưu lập tức liền muốn đi, hắn trực tiếp ngăn ở đường đi của người đàn ông này bên trên. Trần Vạn làm một rất mới phát tiểu tử, hắn là Đồng Kiện Vũ đắc lực tướng tài. Hắn giờ phút này cầm lấy một thanh loan đao mong muốn đi ngăn cản Mã Đức Bưu, nhưng là Mã Đức Bưu chiến đấu thủ pháp mạnh hơn hắn hơn trăm lần. Mã Đức Bưu chỉ là một thanh đao liền trực tiếp chém vào Trần Vạn trên thân, Trần Vạn tại chỗ liền bị chém đứt một cái cánh tay. Trần Vạn hắn máu tươi chảy ngang, ngã xuống đất có chút thống khổ bất an. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, hắn căn bản không có biện pháp lùi bước, chỉ có thể cắn răng đi nhìn phía xa đám người này. Có lẽ chiến trường chân chính đã đạt đến một bước này. Nếu là bọn họ còn như vậy rằng con nữa lời nói, vô số người chỉ có thể đi nhẫn lại, đi phân đấu. Lúc này cái này Trần Vạn hắn hai chân như nhũn ra. Hắn biết chính mình biết hết thảy đều ở chỗ có thể hay không đem những người này đánh bại. Hắn giờ phút này biết mình nếu là có nửa điểm lùi bước, chỉ sợ đầu người muốn rơi xuống đất. Cho nên Trần Vạn hắn thay đổi hình thức chiến đấu, hắn không có ý định ở chỗ này tốc chiến tốc thắng cùng cái này Mã Đức Tiêu liều mạng, mà là đem chính mình đầu mâu nhắm ngay sau lưng cái kia Mã Anh. Dù sao Mã Đức Tiêu thực lực là toàn bộ cái này thiên không thành một cái đỉnh phong, lúc này nơi này hết thảy đều là để cho người ta có chút khó mà đi đối kháng. Bất quá cái này Trần Vạn mục tiêu của hắn đã nghĩ đến là cái kia Mã Anh, bất quá Mã Anh hắn làm sao lại tùy tiện bị giết chết đâu? Hắn nhưng là cái này một mảnh thành trì hạch tâm tổng tư lệnh. Dù cho dưới tay của hắn nhân viên đều rất cường thịnh, như vậy cũng càng thêm giải thích do thực lực của hắn càng thêm cường ngạnh. Hắn xuất ra đao chỉ vào trước mắt một đám người. Cường đại lưỡi đao chặt đứt người đối diện đầu, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Chương 431, tòa trấn Tây Nam chương 431, tòa trấn Tây Nam Tần Vũ hắn dẫn theo một nhóm lớn địch nhân hướng thẳng đến cái kia hạch tâm cung điện đi đến, vì sao gọi là dẫn đầu một nhóm lớn địch nhân đâu? Cũng là bởi vì phía sau hắn có vô số truy binh, những người này mong muốn trong nháy mắt đem Tần Vũ trực tiếp cho chặt đứt đầu, giết chết hắn. Thế nhưng là Tần Vũ hắn là một cái mười phần tỉnh táo người, tại trong trận chiến đấu này, nếu là hắn không làm ra chính mình hẳn là có cố gắng, chỉ sợ đây hết thảy liền phải lộn xộn, hắn nhất định phải nỗ lực chính mình hành động thực tế đi thay đổi toàn bộ chiến cuộc cùng càn khôn. Anh hùng trung quy là cần kết thúc, mà Tần Vũ hắn cũng sớm đã nhìn thấu đây hết thảy, hôm nay nếu là hắn không trốn thoát được liền chết ở chỗ này. Như vậy hắn cũng liền không sợ hãi, hắn đã nghĩ kỹ sau cùng dự định cùng sau cùng kết cục. Lúc này Tần Vũ hắn phấn đấu bên mình, sau đó khiêng ra một thanh cương đao lắc tại đối diện, cái kia thanh cương đao đằng đằng sát khí, vô số người đầu góc trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Lúc này Tần Vũ hắn một mặt nghiêm trọng, nhìn phía sau đám người kia ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó kim qua thiết mã. Mà sau lưng một nhóm này, người bên trong có một nhân vật trực tiếp nằm ngang nhảy vọt đến. Gia hỏa này chính là Mã Đức Bưu, hắn xem như toàn bộ thành thị một cái dẫn trước tướng lĩnh, hắn xem như Mã Anh thân truyền đệ tử, làm sao lại nhường Tần Vũ vượt ở trước mặt của hắn. Giờ phút này Mã Đức Bưu hắn một thanh cương đao lắc tại Tần Vũ trước người, hai người ở giữa đụng vào nhau, loại kia lưỡi đao ở giữa lấp lóe đã để vô số người khiếp sợ không thôi. Bên đường vô số chỉ người đều biết Mã Đức Bưu là toàn bộ trong thành thị một cái người nổi bật, sức chiến đấu thiên phú đều là đỉnh tiêm, tại vô số lần trên chiến trường, Mã Đức Bưu đều thắng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Mà bây giờ cái này Mã Đức Bưu hắn vững như Thái Sơn, phảng phất là nhìn thấu đây hết thảy, trong lòng của hắn cũng sớm đã dâng lên một tia tội nghiệp. Hắn muốn đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho giết chết, nhường cái này Tần Vũ biết cái gì mới thật sự là địch nhân, cái gì mới thật sự là lực lượng. Mã Đức Bưu cái kia toàn thân băng lên lực lượng cảm giác đã để vô số người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn trong thành phố này người đều biết Mông Cổ Đế quốc bên trong chỗ tôn trọng đẳng cấp cao nhất chính là lực lượng, một lực lượng cá nhân nếu là rất mạnh lời nói, dùng một thanh phổ thông mã đao đều có thể đem một thất chiến mã cho trực tiếp chặt đứt. Mà cái này Mã Đức Bưu thực lực của hắn chính là như thế, hắn có thể thông qua chính mình tuyệt đối uy áp đem trước mắt vô số người đều cho chặt thành mảnh vụn, lúc ấy hắn một đao đem Trần Vạn cho đánh thành tàn phế. Trần Vạn hắn ở phía sau máu tươi chảy ròng, mà hắn sau cùng một cái mạng cũng bị Mã Anh trực tiếp cho kết, hắn là một tiểu tướng Đồng Kiện Vũ ngày bình thường khí trọng nhất ra hỏa trực tiếp ngã xuống đất. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn phấn đấu quên mình mong muốn đi cùng đối diện cái kia Mã Anh giao thủ. Nhưng là hắn phát hiện có người ngăn cản hắn, cũng chính là cái kia Mã Đức Phi, hắn cũng là một cái rất kiên cường ra hỏa. Mã Đức Phi hắn tại toàn bộ trong thành trì cũng là một cái người nổi bật, hắn có thể trong nháy mắt đem một đoạn sắt thép bẻ con queo, hắn ngăn lại Đồng Kiện Vũ, một đao bên trong liền đem Đồng Kiện Vũ loan đao cho chém thành hai đoạn. Rất rõ ràng Đồng Kiện Vũ tại sử dụng loại vũ khí này phương diện đã bị một chút áp chế, nó có chút khó mà đi chống cự. Có lẽ đây mới thật sự là đối kháng cùng giáo thủ. Đồng Kiện Vũ hắn cũng không biết trước mắt Mã Đức Phi là ai. Nếu là Đồng Tiểu Uyển tại nơi này khẳng định sẽ nói ra một chút đạo lý lớn, dù sao người ta trong giang hồ lăn lộn thật lâu. Thế nhưng là cái này Mã Đức Phi hiện nay chẳng qua là Đồng Kiện Vũ trước mặt bình thường giáp đất bình đinh. Đồng Kiện Vũ bay thẳng ra một đao, mong muốn đem người đối diện chấm dứt, không nghĩ tới cái này Mã Đức Phi còn có càng nhiều khí lực cùng kỹ xảo. Đại đao chạm ngựa trong nháy mắt liền chặt gãy mất trước mắt sắt thép xiềng xích. Đồng Kiện Vũ hắn không nghĩ tới chính mình trước đó mong muốn đi buộc nơi này những cái kia xiềng xích xử lý những cái kia chân ngựa. Nhưng là bây giờ cái này xiềng xích trực tiếp bị chém thành hai đoạn, loại này thảm thiết kinh lịch nhường Đồng Kiện Vũ hắn trong nháy mắt liền phẫn nộ. Dù sao hắn lúc ấy thế nhưng là tốn rất nhiều tâm tư mới đem đồ vật này cho nhất tới. Giữa song phương đóng chiến đấu vẫn như cũ không ngừng tiếp tục, hai người đánh là có đến có về, lạnh lùng nhìn đối phương, mà cái kia Mã Đức Phi hắn một bộ bình thản ung dung biểu lộ. Đã ngươi dám cùng ta như vậy giao thủ, liền chứng minh ngươi đã đem tính mạng của ngươi đều giao phó đi ra, hôm nay ta liền để ngươi tận mắt bị cái này chạm mã đao trực tiếp chặt thành hai đoạn. Mã Đức Phi hắn vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, hắn cho là mình có thể đi đánh bại bất luận kẻ nào, mà trước đó tất cả thắng lợi đều là lá bài tẩy của hắn. Thế nhưng là giờ phút này, niềm kiêu ngạo của hắn sẽ tại Đồng Kiện Vũ trước mặt tan thành bọt nước, Đồng Kiện Vũ hắn bày ra một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, tựa như là căn bản không có đem trước mắt cái này quyết đoán nam nhân để vào mắt. Trung quanh đám kia dân chúng đều là Mông Cổ Đế quốc trung thực người ủng hộ, bọn hắn biết Mã Đức Phi thực lực, ngày bình thường Mã Đức Phi đối bọn hắn cũng không có cái gì tốt trợ giúp. Chẳng qua là cho rằng gia hỏa này so với ngoại bộ người xâm nhập hẳn là mạnh một chút. Cho nên bọn hắn nhìn xem Đồng Kiện Vũ thân thể gầy yếu kia, cảm thấy tiểu tử này chẳng qua là một cái bình thường người trẻ tuổi, gầy yếu có chút thảm, dạng này tiểu tử nhìn xem quá trẻ tuổi. Thế nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là cái này Mã Đức Phi hắn mấy bước nhảy vọt liền bay ra ngoài, loại kia cương đao trong nháy mắt liền đập vào đối diện trên người người đàn ông này. Đồng Kiện Vũ hắn trở tay một đao liền trực tiếp quán xuyên Mã Đức Phi bả vai. Mã Đức Phi hắn có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới chính mình ngay từ đầu kết sụ chạm mã đao, tất cả lực lượng vậy mà toàn bộ biến mất, cái này cánh tay vẫn còn đứt gãy một tiết xương cốt. Rất rõ ràng Đồng Kiện Vũ hắn đã đứng vững vàng nguồn gốc hắn bung ra chính mình hai cái dài bên cạnh, đây đều là Đồng Kiện Vũ sau lưng những vũ khí kia kho những vật này tương phản có thể tạo thành kết sụ tổn thương, thậm chí so cái này chạm mã đao còn mạnh hơn. Giờ phút này cái này Đồng Kiện Vũ hắn một cước liền đá trúng Mã Đức Phi, Mã Đức Phi trực tiếp giống như là một cái lá cây như thế bay ra ngoài. Loại này cháy bỏng chiến trường nhường vô số người đều trong lòng dâng lên một loại thảm thiết hình tượng, mà trước mắt Đồng Kiện Vũ lại dị thường nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình đã thắng lợi, đã thắng được đây hết thể kết cục. Rất rõ ràng Đồng Kiện Vũ hắn đứng vững vàng nguồn gốc hắn thấy được trước mắt cái này Mã Đức Phi vai đã đặc biệt thảm thiết vỡ vụn hết. Mà Tần Vũ ở phía xa quan sát lấy đây hết thể đã sớm lòng dạ biết do, hắn tràn đầy mỉm cười, đồng thời một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, Tần Vũ hắn không khỏi nổ một ngụm nước bọt, sau đó trở tay chính là một đao. Hắn thấy được trước mắt cái kia tòa thành, hắn quyết định sử dụng càng nhanh chóng hơn phương thức nhóm lửa loại kia thuốc nổ, đem trước mắt cái thành phố kia toàn bộ cho nổ tung. Sau lưng Mã Đức Bưu còn tại cuồng vọng truy kích, mong muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho thu thập hết, thế nhưng là Tần Vũ làm sao lại tùy tiện nhường hắn đạt được đâu. Cái này căn bản là một cái không chuyện có thể xảy ra. Chương 432, cùng đồ chương 432, cùng đồ giờ phút này Tần Vũ hắn đã bắt đầu đem chính mình tất cả mục tiêu đều đặt ở trước mắt bên trong tòa cung điện kia. Nếu là nó có thể nhanh chóng đem nơi này nổ nát, chỉ sợ còn có thể có được một cái cơ hội. Thế nhưng là sau lưng gia hỏa này tựa như là một cái thuốc cao da chó như thế đem hắn theo đuổi không bỏ, Mã Đức Bưu nam nhân này đương nhiên biết cái này Tần Vũ đến cùng muốn đi làm cái gì. Nếu là hắn tòa thành thật bị tạm hủy, như vậy toàn bộ thành thị liền lâm vào tê liệt. Đây chính là một cái rất khốc liệt cục diện, mà anh gia hỏa này mặc dù xem như tiền tuyến tổng tư lệnh, nhưng là hắn thật không có cái gì chiến lược thiên phú, tại trong trận chiến đấu này hắn một mực rơi vào hạ phong trạng thái. Giờ phút này mà anh hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy xa xa nhóm người kia, hắn trực tiếp tuyên bố đám người từ bỏ những tính toán khác, trực tiếp bắt đầu xuất chiến. Mã Anh hắn hiện tại mặc dù xem như tiền tuyến tổng tư lệnh, nhưng là rất nhiều chiến lược phương diện, hắn thậm chí so ra kém dưới tay mình ba tên kia đại tướng, ba vị này đại tướng đều là đỉnh cấp tồn tại, một vị là Mã Đức Phi. Cái này Mã Đức Phi sử dụng Trảm Mã Đao từng tại một trận chiến đấu bên trong chặt đứt đối phương Trung Nguyên khu vực một cái đỉnh cấp tướng lĩnh, trận chiến đấu này cơ hồ là Mông Cổ Đế quốc cao quang thời khắc. Cái này Mã Đức Phi cho tới nay không tiêu không gấp, mà giờ khắc này lại bị Đồng Kiện Vũ đè xuống đất ma sát, cánh tay của hắn trực tiếp vỡ vụn, cái kia xương cốt phía trên máu tươi còn tàn lưu lại bên ngoài. Rất rõ ràng cái này Đồng Kiện Vũ quả nhiên là đối diện Tần Vũ trong quân đội một cái đỉnh cấp đại tướng, mà Mã Anh hắn đang đợi lấy vài người khác thành quả chiến đấu, cái kia Mã Đức khắc hắn là một cái rất cường đại tiểu tử. Mã Đức khắc hắn trời sinh chính là một cái khắc tinh, hắn bị phụ mẫu sinh ra tới thời điểm trực tiếp đem hắn ném tới trong rừng rậm, trong vòng 3 ngày không có chết đi, không có bị lang ăn hết, cũng không có bị cái gì ưng điều đi. cho nên về sau cha mẹ của hắn trực tiếp đem hắn cho mang về đi nuôi dưỡng. Sau đó đem hắn đưa cho Mông Cổ Đế quốc một chút tương đối cường đại võ sĩ, để bọn hắn đi nuôi lớn đứa bé này, từ nhỏ hắn cần tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Cuối cùng tiểu tử này chung quy là thành tựu một chút đại sự, hiện tại Mã Đức Khắc đứng vững vàng nguồn gốc cái kia một bộ khí vũ tuyên dương bộ dáng, nhường vô số người đều cảm giác được tư thế hiên ngang. Tiểu tử này cùng Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai tên giá hỏa cùng một chỗ chiến đấu song phương đánh là có đến có về, cái này Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người đều là người nổi bật, vào ngày thường bên trong đều là một chút rất nhiều tồn tại. Giờ phút này hai tiểu tử này đều tại cùng cái này Mã Đức Khắc lẫn nhau chiến đấu, giữa song phương sử dụng vũ khí đều là đánh giáp lá cả, loại này binh khí ngắn vũ khí có thể tại trong chớp mắt đem đối phương cho chém đứt đầu. Càng là loại tình huống này càng khó lấy đi bình luận, cho nên giờ phút này giữa song phương chiến đấu đặc biệt cháy bỏng, giờ phút này song phương đều có một loại tuyệt đối mục đích, chính là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nhất định phải đem đối phương toàn bộ tru sát, ở chỗ này muốn để bọn hắn hoàn toàn ngọn cụ đòi. Mà Mã Đức Khắc hắn ý nghĩ như vậy cũng cuối cùng lại đưa đến chính mình một cái suy vong. Cũng tỉ như nói hai người này tiền hậu giáp kích Mã Đức Khắc mặc dù rất cường hãn, nhưng là hắn trung quy là không thể lo lắng bốn phương tám hướng. Sau lưng kia mấy cái trường đao đâm xuyên tới, máu tươi chảy ngang, mà Mã Đức Khắc trở tay một đao liền đem trước mắt hai người cho mở ra, giờ phút này hắn biết mình tuyệt đối là không có cách nào cùng giữa bọn hắn thắng được chiến đấu. Trong chớp mắt, một thanh trường kiếm trực tiếp quán xuyên Mã Đức Khắc đùi, đây là sau lưng Đồng Long Tiên thủ đoạn. Hắn cái này thao tác nhường phía sau cái kia mà anh đều có chút trợn tròn mắt, cái này không phải liền là tập kích bất ngờ sao? Chân chùi tập kích bất ngờ, mong muốn dùng loại này thủ đoạn đánh lén đem dưới tay của hắn những cường giả này giết chết, vậy nhưng thật sự là quá ác liệt. Cho nên giờ phút này mà anh hắn đứng vững vàng nguồn gốc quyết định lao ra mong muốn đem mấy tên này trực tiếp cho chặt đứt. Nhưng là mà anh hắn bỗng nhiên phát hiện sau lưng lại có người hạn chế lại hắn, đây là Tần Vũ bên cạnh hắn đi theo mấy cái khác nam nhân. Lúc trước bọn hắn hết thảy mang theo 7-8 người tới, trong đó mấy người này đều là Tần Vũ dưới tay thân lực đệ tử, trong đó có cái gọi là Triệu Phi. Người kia kêu là Lam Triệu Nam. Hai người này đều là sử dụng dài bên cạnh hảo thủ, loại kia sắt thép rèn đúc dài bên cạnh tại thời khắc này đã hiển lộ rõ ràng ra tuyệt đối lực uy hiếp. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đánh vào Mã Anh trên thân, Mã Anh hắn sử dụng trường thương của mình hết sức đó nữa, hắn biết cái này Triệu Phi tốc độ đặc biệt kinh người. Mấy chiêu bên trong liền đem trước mắt Mã Anh đánh lui đằng sau đến mấy mét, mà Triệu Nam ngay sau đó tiến hành công kích, những nhân vật này nhường Mã Anh không khỏi phá lên cười, chính hắn nơi này không nghĩ tới lại bị bọn hắn dùng đám người vây công lên. Cho nên ngay một khắc này, trước mắt cái kia mà anh hắn mong muốn trực tiếp kêu gọi những người khác tới hỗ trợ, một nhóm lớn chiến sĩ bọn hắn mang theo cương đao lao đến, những vũ khí này lóe ra khác quang huy. Giờ phút này mà anh hắn không khỏi phá lên cười, trong trước mắt, phía sau hắn mới tới hai vị tướng quân. Một cái tên là Mã Đức Hoa, một cái tên là Mã Đức Tiếu. Hai người kia đều đứng tại mà anh sau lưng, muốn cùng cái này Triệu Phi cùng Triệu Nam đối kháng lẫn nhau. Triệu Phi trong mắt của hắn bao hàm lấy sắc khí, hắn biết cái kia mà anh không phải một cái dễ trêu ra hỏa, nhưng là phía sau hắn hai người kia lại không giống nhau. Triệu Phi hắn hướng phía đối diện một người dáng dấp rất mập ra hỏa Mã Đức Hoa vào tới, Mã Đức Hoa hắn thấy được xung lại, ra hỏa này trở tay chính là một cái thiết truy, to lớn thiết truy mạnh mẽ đện ở đối diện người ngực. Máu tươi chảy ngang, to lớn ba chạm lực nhường trước mắt cái này Triệu Phi trực tiếp bay ra ngoài, to lớn cường độ nhường hắn miệng phun máu tươi, đau chính là nhè răng niết miệng. Loại này tình cảnh khó khăn nhường Triệu Phi trong lòng của hắn thống khổ không thôi, mà bên cạnh cái kia Triệu Nam hắn ngay sau đó cũng đi theo, mục tiêu của hắn là xử lý đối diện cái kia ngựa Đức Tú. Nhưng là cái này Mã Đức Tiếu lại tốc độ càng thêm nhanh, một chiêu liền đã trúng trước mắt cái này Triệu Nam. Nhưng là Triệu Nam hắn bằng vào chính mình kinh người thủ đoạn, trở tay một đao liền quán xuyên Mã Đức Tiếu cổ. Mã Đức Hiếu lúc ấy liền trợn tròn mắt, Mã Đức Hiếu hắn nguyên cho là mình còn có thể chống nổi mấy hiệp, lại bị tại chỗ quán xuyên cái cổ, kêu máu tươi chảy ngang. Mà Triệu Nam cưới tại cổ của người đàn ông này bên trên trở tay đem hắn quật ngã. Triệu Nam cái tốc độ này nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Nhất là sau lưng cái kia Mã Anh, hắn giờ phút này rốt cuộc biết một cái trong quân đội tướng quân đến cùng là có dạng gì tác dụng. Nếu là tướng quân chết mất lời nói, hắn bọn này tiểu binh tựa như là con rồi không đầu như thế đi loạn. Cho nên tướng quân không có khả năng muốn chết, bọn này các tiểu binh nếu là có loại này chi phối quân đội tài năng cũng không đến nỗi lưu lạc đến nước này. Giờ phút này mà anh trực tiếp phân phó đám người bắt đầu rút lui, đồng thời muốn đem Tần Vũ còn có mấy người này cho chóc nã quy án, thế là một nhóm lớn nhân vật mới xuất hiện. Tần Vũ hắn đã xông về phương xa. Chương 433, loạn tượng chương 433, loạn tượng giờ phút này Tần Vũ ngay tại phía trước bao tác, phía sau hắn vô số truy binh tựa như là một đám hồng thủy manh thú như thế mong muốn đem hắn hoàn toàn cho tru sát. Nhưng là Tần Vũ một nhân vật như vậy làm sao lại tùy tiện chết chứ? Hắn biết nếu như là chính mình thật dễ dàng bị một đám người vây quanh, hắn đến lúc đó liền trực tiếp sử xuất sau cùng một cái thủ đoạn, chính là đem hắn chính mình đã từng suốt đời sở học toàn bộ biểu diễn ra. Bởi vì Tần Vũ hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống đối sách, nếu là đem hết thảy đều cho an trí thỏa đáng, hắn sẽ không có bất kỳ thư giãn. Hắn sẽ bằng vào chính mình tất cả chiến lược sau đó đi thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đây là Tần Vũ một cái mục đích, cũng là hắn sau cùng một cái hy vọng xa vời. Mà sau lưng cái kia Mã Đức Bưu còn tại theo đuổi không bỏ, hắn mong muốn đi đem Tần Vũ trực tiếp cho giết chết. Giờ phút này Mã Đức Bưu không biết rõ Tần Vũ là ai, chỉ biết là trước mắt gia hỏa này là một cái xoán nghịch hạng người, mong muốn tại bọn hắn trong thành thị làm phá hư, đây là bọn hắn lớn nhất không thể chịu được. Mã Đức Bưu hắn cách làm như vậy nhường Tần Vũ trong lòng rất là không hài lòng. Dù sao lúc trước bọn này Mông Cổ Đế quốc người xâm lấn thời điểm cũng không phải như vậy thương hương tiếc ngọc, nhưng là Tần Vũ hắn có chính mình đặc biệt ý nghĩ. Chỉ là mấy cái chiến phủ liền đã nắm tới loại này phi tốc lướt đi chiến phủ bay thẳng bắn, mạnh mẽ chém chúng cái kia Mã Đức Tiêu chiến mã. lại là một con ngựa ngã xuống đất. Mã Đức Bưu hắn hiện tại trong lòng ảo nào không thôi, hắn không nghĩ tới cái này Tần Vũ vậy mà làm việc như thế ngoan tuyệt, mong muốn đem hắn hoàn toàn cho giết chết sao? Loại chuyện này làm sao có thể thực hiện? Mã Đức Bưu hắn nhảy lên một cái phi tốc nhảy vọt mà ra, muốn cùng Tần Vũ cứng rắn đến cùng. Nhưng là Tần Vũ lại không có cho hắn cơ hội này, cùng hắn cứng đôi cứng giao thủ mấy lần về sau liền đem Mã Đức Bưu đè xuống đất. Mã Đức Bưu vừa mới vẫn là một cái người truy kích, hiện nay lại bị Tần Vũ gắn ở trên mặt đất, đau chính là nhe răng niết miệng, hắn biết mình là hoàn toàn thua, bị Tần Vũ đánh là không có bất kỳ cái gì lực trở tay. Gặp loại tình huống này, hắn Mã Đức Bưu càng có nội tâm của mình. Chiến đấu chân chính cần mỗi người thay đổi, càng tới loại tình huống này, Mã Đức Bưu hắn lại có một tia giận dữ. Dù sao hắn không tin mình đã bại trận, hắn bị trước mắt cái này Tần Vũ nho nhỏ ra hỏa cho trực tiếp nắm. Kỳ thật Tần Vũ hắn miệng đầy cười to, hắn đối với trước mắt Mã Đức Bưu giải thích mình rốt cuộc là ai, chính mình là cái thứ ở trong truyền thuyết Tần Vũ, là đối mặt cái kia Tam Quân Lãnh Tụ. Nghe được câu nói này về sau, Mã Đức Bưu lúc ấy liền được, hắn không nghĩ tới trước đó cho tới nay nhìn cao cao tại thượng tên kia vậy mà trước mặt mình, hắn cũng không phải là như thế truyền thuyết cấp bậc ghê gớm, mà nhìn tựa như là một người bình thường như thế. Giờ phút này cái này Tần Vũ hắn bung ra một thanh cương đao mong muốn đem ra hỏa này kết, không nghĩ tới sau lưng có một người thoáng hiện tới. Người này không phải người khác, chính là lúc ấy bị đánh bại trên mặt đất Mã Đức Phi, Tần Vũ. Hắn không nghĩ tới ra hỏa này lại có thể tránh thoát trói buộc, một lần nữa trở lại đến. Đồng Kiện Vũ lúc ấy cũng không có trực tiếp hạ sát thủ đem cái này Mã Đức Phi trực tiếp bung ra, sau đó thì rời đi, mong muốn đi những địa phương khác, không nghĩ tới cái này Mã Đức Phi lại có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, tình huống như vậy phía dưới vậy mà không có chết. Thấy được Tần Vũ cùng Mã Đức Bưu giao thủ, Mã Đức Phi nhảy lên một cái, liền muốn đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho tại chỗ chém chết. Nhưng là Tần Vũ làm sao lại nhường hắn tùy tiện thực hiện nguyện vọng này đâu? Trở tay liền nhảy vọt mà lên, hất ra tên địch nhân này. Giữa song phương đấu tranh, tại trong chớp mắt bắt đầu vỡ ra va chạm chiến đấu, nhường vô số người đều trong lòng không miễn cho dâng lên một tia hận ý. Trận chiến đấu này để cho người ta có chút khó mà đi mở đầu, hơn nữa cháy bỏng tới trình độ nhất định. Giờ phút này Tần Vũ trong lòng của hắn phun một ngụm máu tươi, hắn gặp những người này đằng đằng sát khí. Có lẽ chiến đấu chân chính không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện nói rõ ràng, mà Tần Vũ hắn lại có thể tại hai cái đỉnh cấp cường giả bên trong cùng nhau, mấy chiêu bên trong liền đem trước mắt Mã Đức Phi trực tiếp đá bay ra ngoài. Mã Đức Phi hai chân như nhũ ra, cả người một đầu đâm vào trên mặt đất, đầu kia bên trên máu tươi chảy ngang, hắn căn bản nghĩ không ra chính mình lại lấy loại phương thức này kết thúc, mà đối diện Tần Vũ hắn căn bản không có chút do dự nào, không giống Đồng Kiện Vũ như thế không quả quyết. Tần Vũ trực tiếp đánh đao cắm vào cái này Mã Đức Phi ngực, Mã Đức Phi lúc ấy liền đã máu tươi cuồng thổ ngã trên mặt đất, căn bản không cách nào đứng thẳng lên. Mà sau lưng cái kia Mã Đức Bưu hắn công kích tới, một đấm đập vào Tần Vũ trên thân, Tần Vũ lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là trở tay một cái quật ngã liền đem Mã Đức Bưu trực tiếp ngã văng ra ngoài. Hai người này vốn là toàn bộ trên giang hồ đều rất nhân vật không tầm thường, nhưng tại thời khắc này lại bị Tần Vũ mạnh mẽ cho toàn bộ lôi kéo đổ. Đồng Kiện Vũ ở phía xa chạy tới, hắn đã tại dân chúng chung quanh bên trong hiểu được hai người kia ở giữa sự tích, trong đó cái này Mã Đức Phi tại toàn bộ trên giang hồ cũng coi là một cái hào cường. Thậm chí hắn tại Mông Cổ Đế quốc coi là một vị đỉnh tiêm quân thiệt, hắn có chính mình đặc biệt quân đội cùng mị lực, hắn tại phương diện chiến đấu cho tới nay là ở vào cường thịnh trạng thái. Nhưng là hiện nay cái này Mã Đức Phi lại không còn có biện pháp đứng dậy, thật chặt hai mắt nhắm lại, dường như không thấy được thế giới này. Dù sao trước mắt cái này Tần Vũ thực lực quá mức hung ác. Giờ phút này Mã Đức Phi hắn cắn răng phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó quỳ trên mặt đất thống khổ bất an, đau chính là nhe răng niết miệng, nhưng là hắn không còn có biện pháp còn sống xuống tới. Nam nhân này hắn chết đi, mà Đồng Kiện Vũ nhìn xem một cái khác còn thoi thóp giá hỏa là Mã Đức Bưu, nhân vật này cũng là một cái quân thiệt, bọn hắn đều tại toàn bộ Mông Cổ Đế quốc bên trong coi là một cái đỉnh tiêm nhân tài. Giờ phút này cái này Mã Đức Bưu hắn một mặt không cam tâm, hắn làm sao lại cam tâm đâu? Bị Tần Vũ bọn hắn đám người này cho xử lý, hắn thậm chí không có nửa điểm sức hoàn thủ, loại chuyện này đã để hắn cảm giác được một chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trước đó bất luận cường đại cỡ nào đối thủ ở trước mặt của hắn đều sống không qua 3 giây, mà hiện nay hắn lại tại Tần Vũ trước mặt sống không qua 3 giây, cái này chẳng lẽ chính là trên thực lực tuyệt đối nghiền ép sao? Tần Vũ hắn không muốn lại giết người, thế là đem cái này giết người phương thức nhường cho Đồng Kiện Vũ, nhường hắn đi đem cái này Mã Tiêu trực tiếp cho kết, sau đó Tần Vũ liền hướng phía xa xa cung điện tiếp tục chạy như điên. Đồng Kiện Vũ là một cái tương đối người thương hương tiếc ngọc, hắn biết trước mắt gia hỏa này tính mệnh có chút có quan hệ sẽ phải đi hướng một cái rất khốc liệt diệt vong. Cho nên Đồng Kiện Vũ quyết định vẫn là tha hắn một cái mạng a, không cho hắn hoàn toàn chết ở chỗ này. Trận chiến đấu này để cho người ta có chút không thể làm gì, nhưng là Tần Vũ hắn vẫn là rất ổn trọng, nhất định phải đem cái kia tòa thành cho công hãm xuống tới, bằng không bọn hắn tất cả mọi người chết ở chỗ này. Chương 434, công thành đoạt đất. Chương 434, công thành đoạt đất. Rất rõ ràng cái kia tòa thành tại toàn bộ thành phố này bên trong coi là một cái kiến trúc cao nhất, bên trong có vô số cái cơ giáp cùng thành lũy, đây đều là bọn hắn Mông Cổ Đế quốc sử dụng những tinh binh kia cường tướng chế tạo. Trong đó Ma Anh hắn rất rõ ràng, hắn liền xem như không đi nâng đỡ cái kia thành lũy, cũng tiếp tục có thể có người thủ hộ ở nơi đó, những người kia thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Mà anh hắn xem như toàn bộ Mông Cổ Đế quốc một cái đỉnh cấp đại quân thiệt, dưới tay hắn những cái kia các cán bộ bị liên tiếp thu thập hết. Trong đó hắn đã nghe được Mã Đức Phi chết thảm tin tức, nhân vật này vừa chết, mà anh trong lòng của hắn cũng sớm đã như đao rào đồng dạng, thống khổ bất an. Dù sao đây là hắn một cái rất ưu tú huynh đệ cùng tướng lĩnh, nếu là liền chết đi như thế, vậy nhưng thật là khiến người ta có chút gian nan cùng bất đắc dĩ. Mà Mã Anh hắn cẩn thận suy tư một chút, hắn biết cái kia tòa thành bên trong còn có cái lợi hại đại quân Việt, nhân vật kia cũng cùng hắn nổi danh, tên là Mã Siêu. Cái này Mã Siêu cùng trên giang hồ cái kia Mã Siêu có khác nhau rất lớn, nam nhân này hắn đứng tại cái này thành bảo phía trên một bộ thờ ơ dáng vẻ, không biết rõ dưới thành có dạng gì tình huống xảy ra. Mã Siêu hắn cho tới nay đều thủ hộ tại cái này thành bảo thành lũy bên trong, hắn xem như Mông Cổ đế quốc một cái quân Việt, hắn tất cả tướng quân cùng tướng lĩnh tất cả đều tại cái này thành bảo bên trong. Nghe nói cái kia Tần Vũ sắp tới tập kích bất ngờ, hắn cũng không quan tâm dưới tay hắn bọn này các tướng sĩ đều đang đợi chờ lấy một thanh âm, chính là muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong đề cao thân phận của mình cùng địa vị. Giờ phút này dưới tay đám người kia đều cao giọng hô hoán bọn hắn chờ đợi Mã Siêu hạ đạt một cái mệnh lệnh, trong đó Mã Siêu bên người có mấy cái đỉnh cấp tướng lĩnh, một cái tên là Mã Nhu Đặc, một cái tên là Mã Nhu Phi, còn có một cái gọi là Mã Nhu Hằng. Ba người này đều là Mã Siêu dưới tay bén nhọn võ sĩ, bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là ngăn cản cái kia Tần Vũ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tần Vũ là không thể nào công bên trên thành phố này. Trong này có rất nhiều vũ khí tiếp tế cùng các loại đồ vật, bọn hắn toàn bộ Mông Cổ đế quốc phần lớn trạm trung chuyển đều ở nơi này, Mã Siêu hắn cho tới nay đều là nhẹ nhõm tự tại. Bởi vì ngoài thành có cái kia Mã Anh nắm tay, bọn hắn trong thành cái này thành lũy bên trong cơ hồ là gối cao không lo, không nghĩ tới cái này Tần Vũ cũng dám đơn thương độc mã giết tới. Rất rõ ràng đây là không có đem bọn hắn tất cả mọi người để ở trong lòng, cái kia Mã Nhu Đặc trực tiếp gây lớn mã phi chạy mà ra, hắn dự định đi giết một giết cái này Tần Vũ nhuệ khí, hắn mong muốn đi tự mình giải quyết tiểu tử này. Đồng Kiện Vũ hắn hiểu rõ toàn bộ trên giang hồ nghe đồn, liên quan tới cái này Mã Nhu Đặc chuyện hắn cũng đã biết rất nhiều. Dù sao đây đều là một chút rất lợi hại Mông Cổ quân phiệt dưới tay đỉnh cấp cán bộ. Cái kia Mã Siêu hắn tại toàn bộ trên giang hồ được người xưng là tiểu pháo chiến thần, dưới tay hắn đều là một chút pháo đại tử. Trong đó cái này Mã Nhu Đặc chính là một cái đỉnh cấp pháo đại tử, hắn có thể vung ra chính mình cương đao, trong chớp mắt liền có thể đem một người đầu cho lửa gạt xuống tới. Nam nhân này hắn quả thực liền như là một cái ác ma đầu dạng, giống đương đương ghê gớm. Hắn công kích phía trước, mong muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho một đao dây. Đến lúc đó hắn đi thẳng về lĩnh công xin thưởng liền có thể. Dù sao cái kia Tần Vũ nhìn thư sinh yếu đối đồng dạng, thế nhưng là Tần Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này? Một cây trường thương bắn tới, mạnh mẽ quán xuyên trước mắt nam nhân này ngực, Mã Nhu Đặc tại chỗ liền nuốt hận tây bắc ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Màn này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, nhất là phía trên Mã Siêu, hắn vừa mới còn nằm tại sợi đằng trên mặt ghế lảo đảo muốn ngã, lát chính là trong lòng thoải mái dễ chịu không thôi. Nhưng nhìn thấy Tần Vũ hắn một chiêu này về sau, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Tần Vũ đây quả thực là như là chém dưa thái rau như thế, giết gà mổ trâu đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn một cái kia đỉnh cấp chiến sĩ, đỉnh cấp quân phiệt bộ lạc cán bộ cho giết chết, đây quả thực không nên quá đơn giản. Có lẽ cái này Tần Vũ hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, chẳng qua là hắn tương đối diều võ dương ai mà thôi. Giờ phút này Mã Siêu trực tiếp đập động lên cái bàn giận giống lên, đối với người chung quanh trực tiếp bắt đầu kêu to đại xảo. Các người đám phế vật này thật là quá kéo hông, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi người đối diện là cỡ nào mạnh một tên sao? Lâu như vậy nuôi các ngươi đều là nuôi không, đem cái kia Tần Vũ cho ta làm chặt chặt. Giờ phút này Mã Siêu hắn tức giận không thôi, dù sao hắn cảm nhận được rất nhiều sỉ nhục, đối phương những người này đem hắn đánh là mình đầy thương tích, chuyện như vậy lúc trước hắn cũng sớm đã trải qua. Cho nên hiện tại Mã Siêu mong muốn cực tốc thắng được chiến tranh thắng lợi, muốn đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho giết chết, hắn hiện tại có thể làm không có cái gì dư thừa, chỉ có nhường dưới tay mình người tiếp tục phát động công kích. Cái thứ hai chiến sĩ gọi là Mã Nhu Phi, hắn thấy được Tần Vũ đã lao đến, hắn chỉ có thể cầm lấy chính mình chạm mã đao đi qua ngăn trở cái này một cá nhân thực lực đặc biệt cường ngạnh. Tại Đồng Kiện Vũ trước đó hiểu qua những tài liệu kia bên trong, nghe nói người tướng quân này chiến lực có thể trong nháy mắt đem một đầu chiến mã trực tiếp cho chặt đứt đầu lâu. Loại kia có lực trùng kích phương thức chiến đấu nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa cảm giác được kinh khủng như vậy. Mã Nhu Phi thực lực tuyệt đối tại thời khắc này đã bày ra, hắn có thể đem Tần Vũ kia con chiến mã tại chỗ cho chặt đứt đầu lâu. Tần Vũ hắn trực tiếp té xuống, Tần Vũ nhìn trước mắt cái này con chiến mã theo hắn cùng một chỗ nam chinh bắt chiến lâu như vậy, bây giờ lại chết tại cái này Mã Nhu Phi trước mặt. Tần Vũ nửa câu cũng không có nhiều nói thẳng một câu. Tiếp xuống nhất định phải đem Mã Nhu Phi kia thất tọa kỵ trực tiếp cho đoạt tới, bằng không hắn nhân thể không bị người. Giờ phút này cái này Tần Vũ hắn cái này lời nói hùng hồn bị Mã Nhu Phi nghe thấy được, trong nháy mắt liền phá lên cười, cho rằng cái này Tần Vũ quả thực chính là người si nói ngọng, dám đoạt chính mình cái kia tọa kỵ, đây không phải là trận tròn mắt sao? Giờ phút này Mã Nhu Phi trực tiếp vung vẩy lấy cương đao mong muốn đem Tần Vũ tại chỗ cho chém đứt đầu, lại không nghĩ tới Tần Vũ nhảy lên một cái phi tốc bật lên thân một cước đá vào Mã Nhu Phi trên đầu. Mã Nhu Phi cho dù hắn chạm mã đao khí lực lại lớn, nhưng lại không có ngăn cản được Tần Vũ tốc độ công kích. Tần Vũ xuất ra bên hông mình tiểu đao, trở tay liền đâm tại Mã Nhu Phi trên cổ, máu tươi chảy ngang. Cho dù bọn họ cái này một nhóm lớn người đều là Mông Cổ đại hán Mã Nhu Phi, hán cường hán trạng thái đã đến những người khác khó mà đi học tập tình trạng. Nhưng là Tần Vũ lại có thể thống khoái tìm tới nhược điểm của hắn chính là hán cổ. Trong vòng một chiêu liền đem cái này Mã Nhu Phi cổ đem thả máu. Giờ phút này Mã Nhu Phi hắn chạm mã đao trực tiếp rơi xuống tại đại địa phía trên, máu tươi chảy ngang, hắn trực tiếp trên ngựa té xuống, thi thể lạnh buốt dị thường. Mà Tần Vũ hắn đứng dậy cưỡi cái này con chiến mã, trong nháy mắt liền đã thu được chính mình mới chiến mã, hắn không khỏi phá lên cười, nhìn xem đối diện trên đầu thành nhân mã bên trên liền kêu lên. Chương 435, lớn mật cuồng đồ chương 435, lớn mật cuồng đồ Mã Siêu thấy được chính mình lại một viên đại tướng, bị Tần Vũ trực tiếp chém xuống dưới ngựa, loại chuyện này đã để hắn cũng sớm đã thần hồn điên đảo. Dù sao dưới tay của hắn đám kia các chiến sĩ đều là ưu tú, không thể lại ưu tú nhân vật. Mà cái kia Tần Vũ đến cùng là có dạng gì mị lực có thể đánh giết nhiều người như vậy? Giờ phút này Mã Siêu hắn phấn đấu quên mình trực tiếp trên ghế ngồi bò lên, hắn phân phó dưới tay mình đám người nhất định phải vững như Thái Sơn, sau một khắc nếu là lại lô mãng giết đi qua, như vậy đều là thật quá ngu xuẩn. Rất rõ ràng cái này Mã Ngưu Phi hắn là một cái rất cường đại dũng sĩ, tại bất luận người nào trong mắt đều có thể nói lên được hắn đến cỡ nào cường hãn. Thế nhưng là tại thời khắc này, cái này Mã Ngưu Phi thi thể của hắn còn không có ở trước mắt đứng vững bao lâu, liền đã bị ném chế ra, Tần Vũ hắn ở phía dưới cơi chiến mã phi tốc cuốn động hành động, tựa như là tại gia vai, Mã Siêu hắn làm sao có thể thấy quen loại chuyện này. Mã Siêu xem như toàn bộ trong thành thị một cái nơi đó địa chủ, hắn có chính mình đặc biệt ý nghĩ, hắn phân phó bên cạnh mình mấy cái này tên cán bộ còn lại đám người kia đều có chính mình những cái kia đặc biệt ý nghĩ. Mã Siêu nhường mấy tên này nghĩ ra một cái đối sách, xử lý cái này Tần Vũ. Bất luận sử xuất dạng gì kế hoạch đều có thể, đến lúc đó Mã Siêu hắn nhất định sẽ duy trì đám tiểu tử này. Đến một bước này, đám người kia đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không biết rõ tiếp xuống kết cục sẽ là như thế nào. Nhưng là bọn hắn đều có một cái rất ý tưởng chân thật, chính là nếu như chiến tranh vừa chạm vào kích phát, bọn hắn nhất định sẽ chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Trong đó cái này Mã Siêu dưới tay đều là châu chữ lót tướng quân, dưới tay hắn có cái gọi là Mã Ngưu Ba người, hắn liền cùng người bình thường không quá giống nhau. Cái này Mã Ngưu Ba hắn cưỡi một thất chiến mã, hắn lung la lung lay đi ra, hắn biết đối diện nam nhân chính là Tần Vũ một cái, cho nên hắn đối với Tần Vũ nói thẳng một câu: "Ngươi chức vị này quá lớn, ta không thích hợp ngươi đánh, ngươi tìm một cái cùng ta không sai biệt lắm trình độ người cùng ta đánh một chầu a, dạng này mới có thể." Tần Vũ hắn không nghĩ tới đối diện người này vậy mà cùng hắn cùng nhau chơi đùa đánh rằng co, gia hỏa này không phải trực tiếp ra sân liền đánh trận, mà là từ nơi này giảng một chút tương đối xả đạm đồ vật, cái này Mã Ngưu Ba thật là để cho người ta có chút kỳ quái. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn nghe được câu nói này cũng nghĩ đi tham dự một chút. Dù sao Tần Vũ một mực tại đánh trận, hắn một chút tham dự cảm giác đều không có, loại kia chiến đấu cảm giác thật là làm cho hắn có chút không thoải mái, cho nên giờ phút này Đồng Kiện Vũ bay thẳng chạy mà ra. Hắn đối với đối diện cái kia Mã Ngưu Ba trực tiếp vung ra một thanh cương đao, hai người bọn họ bắt đầu giao thủ. Mã Tuấn Ba hắn nhìn trước mắt gia hỏa này thực lực cũng là rất có xung đột tính, cho nên hắn trực tiếp lại đổi giọng nói một câu: "Tiểu tử này cũng rất mạnh, ta có chút đánh không lại, ngươi đến cùng còn có không có người nào? Ta muốn đi xử lý một chút những trình độ kia gia hỏa, ngươi những người này quá mạnh." Hiện tại đã kéo dài tới thời gian nhất định, cái này Mã Ngưu Ba thật là dễ dàng kiếm chuyện. Mà phía sau Mã Siêu cũng nhìn không rõ tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì, giống như thật là có ý đồ. Tần Vũ hắn cũng đang đợi lấy, đột nhiên phát hiện đằng sau truyền đến một chút tin tức, cái kia mà anh mang theo quân đội rút lui, cũng hướng phía Mã Siêu nơi này xuất phát. Mã Đức Khắc hắn còn sống, hắn cưỡi chiến mã mang theo mà anh một đường chạy trốn, đằng sau đi theo chính là Triệu Nam cùng Triệu Phi hai người bọn họ thực lực cũng đều là không thể khinh thường, cái này một nhóm người lớn đạt tới nơi này đều tụ tập, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Mà sau lưng trong mấy người kia còn có Đồng Long Thiên cùng Đồng Nạp Thiên, hai người này đều rút đao ra chuẩn bị cùng người đối diện tiếp xuống chiến đấu. Giờ phút này Tần Vũ hắn phá lên cười, chính mình nhóm này các chiến sĩ đều rất mạnh, đến cùng cái nào ra tay thật là nhường Tần Vũ có chút điều không ra, liền để cái kia Mã Ngưu Ba chính mình đi chọn a thuyết pháp này, nhường Tần Vũ dưới tay bọn này các tướng quân đều phá lên cười. Dù sao lãnh đạo của bọn hắn Tần Vũ có dạng này cao EQ đã để trong lòng bọn họ rất là dễ chịu. Mà đối diện cái này Mã Ngưu Ba hắn trực tiếp chọn chúng cái kia Triệu Nam, nhường cái này Triệu Nam trực tiếp ra tay đi, nhưng là Triệu Nam hắn vừa mới đánh chết một viên đại tướng. Hắn vừa mới giết chết cái kia Mã Đức Khắc, nhưng là Mã Đức Khắc thân thể tố chất của hắn vẫn tương đối mạnh, chống nổi rất xa. Cuối cùng đến cái này thành bảo trước mặt về sau ngã trên mặt đất. Mã anh thấy được tiểu tử này chết tại trước mắt mình, trong lòng cũng sớm đã thống khổ bất an. Dù sao gia hỏa này là hắn một mực bồi dưỡng lên một cường giả, bây giờ chết ở trước mặt mình đã để trong lòng của hắn cũng sớm đã phẫn hận bất bình. Đến giờ khắc này, Mã Đức Khắc hắn chết đi về sau, thi thể cũng đình chỉ lưu tại nơi này, rất rõ ràng Mã anh dưới tay tam đại cán bộ hoàn toàn chết đi. Những người này đều là một chút ưu tú tướng quân, mà có một cái gọi là Gia Cát Phi nam nhân, hắn cho tới nay là Mã anh người quân sư kia. Hắn ở phía sau cưỡi chiến mã đi theo mà đến, lại bị Tần Vũ trực tiếp trở tay một đao cho miểu sát, mẹ hắn Gia Cát Phi trực tiếp tại chỗ ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Đặt tới giờ phút này, toàn bộ Mã Anh bộ đội cơ hồ là không có bất kỳ ai còn giữ lại, mà chỉ có Đồng Kiện Vũ biết cái kia Mã Đức Bưu không có chết, hắn đến cùng lúc nào xuất hiện, vậy vẫn là một tần số. Mã Anh trở thành một cái quan can tư lệnh, mà trên thân hắn còn không có gì vũ khí, rất rõ ràng cái kia đứng tại trên đầu thành Mã Siêu đối với cái này ngày bình thường cho tới nay đối thủ quân thiệt, sinh ra rất hứng thú nồng hậu. Mã Siêu đối với trước mắt cái này quân phiệt thủ lĩnh Mã Anh nói thẳng một câu: "Ngươi đi công kích bọn hắn à, ngươi nếu là có thể giết chết một người tướng lãnh, ta liền để ngươi tiến đến." Mã Siêu cái này cách làm đặc biệt kiên cường, nhưng rất nhiều người đều trong lòng tức giận bất an. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, cũng không có cái gì nói nhiều. Thảm thiết hiện tượng khiến người ta cảm thấy tầng tầng lớp lớp, mà đối diện cái kia Mã Anh hắn phá lên cười, một thanh cương đao quăng ra ngoài, mạnh mẽ hướng phía đối diện cái này Mã Siêu đầu tường bắn xuyên qua. Mã Siêu lúc ấy liền trợn tròn mắt, tiểu tử này chẳng lẽ muốn cùng chính mình đối bính? Nhìn thấy màn này, Mã Siêu trực tiếp phân phó dưới tay mình một cái tên là Mã Ngưu Hằng tên kia giết đi qua. Cái này Mã Ngưu Hằng giống như là một cái thiểm điện như thế rơi trên mặt đất, nó to lớn cương đao hướng thẳng đến đối diện cái này Mã Anh chém tới, giữa song phương va chạm đinh đinh đang đang. Trước mắt cái này Mã Ngưu Hằng hắn quyết đoán cùng trước đó mấy người kia cơ hồ là không có sai biệt, sức chiến đấu đều là đỉnh tiêm, tại thời khắc này Mã Anh trợn tròn mắt. Không nghĩ tới chính mình ở tiền tuyến làm nhiều năm như vậy tổng tư lệnh, cuối cùng lại bị người một nhà cho muốn giết chết, thật là nhường hắn có chút thống khổ bất an. nhưng là sự thật đã đến trình độ này, cũng không có cái gì nói nhiều. Mà anh trực tiếp nổ một ngụm nước bọt giống giận. Chương 436, nhân thần cộng phẫn chương 436, nhân thần cộng phẫn giờ phút này mà anh hắn thấy được trên đầu thành cái kia ma siêu, căn bản không để ý tới trước đó bất kỳ tình hình đệ mặt, đã đem hắn cho vứt bỏ. Đến mức bên ngoài hoàn toàn liền phải đem hắn giết chết, tình huống như vậy phía dưới, mà anh cũng không thể đi cự tuyệt, chỉ có thể xách theo cương đao chuẩn bị tiến lên công kích. Đang đăng sát khí, mà anh cầm lấy chính mình thương thép phi tốc rút lui, hắn hướng phía sau lưng Tần Vũ bên kia quân đội trực tiếp giết tới. Mà anh kia một thanh cương đao trực tiếp quán xuyên đối diện một người yết hầu. Thanh này cương đao sát khí mạnh mẽ chặt đứt vô số người tư tưởng. Rất nhiều người còn muốn nhường cái này mà anh đầu hàng, đến lúc đó thu cái này mà anh trở thành bọn hắn một phương này nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn đã gây mất bất kỳ tưởng niệm. Chiến đấu chân chính nếu là một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, chỉ sợ mãi mãi cũng đánh không hết. Cho nên Tần Vũ hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, bắt giặc trước bắt vua, hắn hạ đạt một phong tử mệnh lệnh. Bất luận là ai, chỉ cần tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể giết chết đối diện Ma Siêu, liền đem trực tiếp càng lên 2 cấp. Tin tức này vừa phát ra đến, vô số người đều điên cuồng chuẩn bị sẵn sàng, mà Tần Vũ hắn phá lên cười, tại trong trận chiến đấu này hắn có mình tuyệt đối quyền lợi cùng ý nghĩ. Vô số người đều đang đợi lấy một thời cơ, bọn hắn nhìn thấy đối diện mà anh cũng giết tới đây, biết gia hỏa này cũng là một cái trọng lượng cấp tuyển thủ, nhưng là bọn hắn đều chẳng thèm ngó tới. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là Ma Siêu, muốn đem cái này Ma Siêu trực tiếp bắt lại, đồng thời đem hắn đem ra công lý, đây mới là cuối cùng có thể thu hoạch được quân công đạo lý quyết định. Lúc này bọn hắn đều vào tới, mà anh lúc đầu muốn dùng cái này hiểu rõ sinh mệnh của mình. Nhưng là không nghĩ tới đám người này vậy mà đều không có giết chết hắn, mà anh nghĩ đến một cái oanh liệt đền nợ nước, là toàn bộ Mông Cổ đế quốc chết đi cũng không quá có thể. Cho nên ngay một khắc này, mà anh có chút choáng váng, chẳng lẽ ngay cả chết đều có chút gian nan sao? Hắn cưỡi chiến mã phi tốc rút lui, nhìn phía xa kia một mảnh trào lên mà đến tướng sĩ, trong lòng của hắn cũng sớm đã tức giận bất bình. Có lẽ đánh trận cũng sớm đã nhường hắn chết lặng, một người vì chiến trường không biết rõ đánh nhiều trận khói lửa tràn ngập chiến tranh. Nhưng là chiến đấu chân chính nếu là mãi cho đến loại tình huống này lời nói, mà anh hắn quyết định vứt bỏ một vài thứ. Dù sao anh hùng dù sao vẫn cần một ít chuyện đi cải biến. Cho nên giờ phút này mà anh hắn nhìn thấy đối diện giết tới này quần binh sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó dứt khoát quyết nhiên nói một câu ta đầu hàng, câu nói này nhường vô số người đều giật mình không thôi. Nhất là Tần Vũ hắn nghe xong câu nói này về sau không khỏi phủ. Dù sao tiểu tử này là hắn cho tới nay mạnh mẽ địch nhân, làm sao lại nhanh như vậy đầu hàng đâu. Ngay tại trên đầu thành cái kia Mã Siêu đều là một mặt giật mình. Dù sao hắn biết cái này mà anh là một cái rất cường ngạnh ra hỏa, không nghĩ tới cuối cùng hắn sẽ đi lên đầu hàng đường xưa. Cho dù hắn đánh không lại cũng sẽ không cho Mông Cổ đế quốc mất mặt. Hiện tại làm sao lại đầu hàng đâu? Vô số người nhìn thấy màn này cảm giác có chút lừa gạt, cho nên bọn hắn mong muốn đi cùng cái này mà anh bắt đầu giao thủ. Ngựa bánh là thực lòng muốn đầu hàng, hắn biết mình sở tác sở vi đến cùng đến cỡ nào nghiêm túc. Hắn bị Mã Siêu cho ức hiếp tới lâu như vậy đến nay, hắn một mực chịu đủ ức hiếp, loại này áp bách đã để hắn cảm nhận được không lời nào có thể diễn tả được khổ sở. Toàn bộ Mông Cổ đế quốc dung không được hắn, hắn mà anh làm sao có thể sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này nhận bọn hắn ức hiếp. Cái kia Mã Siêu quả thực chính là một cái ác ma, hắn đem toàn bộ Mông Cổ đế quốc tất cả quyền lợi đều đem nắm trong tay, căn bản không cho những người khác đường sống. Toàn bộ Thái Thản thành là như vậy còn có cái khác các loại địa phương, những người kia làm sao lại lưu hắn lại Mã Anh. Cho nên Mã Anh chỉ có thể đầu hàng. Giờ phút này Tần Vũ hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao tiểu tử này muốn đầu hàng lại giết hắn, kia biểu hiện cũng có chút ngược đãi tù binh, có chút đặc biệt tác liệt. Cho nên Tần Vũ trực tiếp phân phó đám người đem cái này mà anh nhận lấy, nhường hắn trở thành dưới tay mình một phần tử, bên cạnh mấy người kia đều tại lạnh lùng quan sát lấy đây hết thảy. Đối diện Mã Ngưu Ba thấy được tiểu tử này đã đầu hàng, trong nháy mắt liền khí không từ một chỗ đến, trực tiếp phân phó đám người cầm lấy đao đi đánh giết cái kia mà anh dạng này một cái đầu hàng người, không có khả năng lưu tại cõi đời này ở giữa. Cho nên Mã Ngưu Ba trực tiếp phân phó một nhóm lớn người phi tốc giết tới, mỗi một người bọn hắn người mặc áo choàng, hơn nữa màu đen áo choàng hô hô rung động, đang đằng sát khí, phun không ra áp lực vô tận. Giờ phút này đám người này bọn hắn cầm lấy đao hất ra bả vai lao đến, loại kia rất có áp bách tính trạng kích tại thời khắc này đã đặt tại trên người của bọn hắn tiến hành thao tác. Mã Ngưu Ba tại thời khắc này đã nổi lên sát tâm, dù cho đối mặt chính là trước đó hắn một mực tâm tâm niệm niệm cái kia đại tướng quân Mã Anh, hắn hiện tại cũng biết thống hạ sát thủ. Dù sao nếu là hắn không giết chết tiểu tử này lời nói, tiếp xuống chết chính là mình loại chuyện này đi. Bởi vì hắn là cũng minh bạch nhìn thấy Mã Tuấn Ba tới, hắn lập tức phi tốc cưỡi lên chiến mã. Sau đó liền hướng phía Tần Vũ một phương này quân đội chạy tới, gia hỏa này phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó quỳ gối Tần Vũ trước mặt, một mực cung kính nói một câu đại nhân. Câu nói này nhường Tần Vũ trong lòng không khỏi có một chút nụ cười, hắn biết tiểu tử này coi là một cái rất chân thành tha thiết gia hỏa. Cho nên tại thời khắc này Tần Vũ cũng không có đi nói thêm cái gì, trực tiếp cho tiểu tử này tới một cái an ủi. Giờ phút này cái này mà anh hắn nhìn xem bên cạnh Đồng Tiện Vũ cùng Đồng Thiên Bá, Đồng Long Thiên một đám người. Cái này đều là lúc trước dũng mãnh mênh mông các chiến sĩ đem hắn toàn bộ Thái Thản thành đánh cơ hồ là thảm thiết vô cùng, không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng. Giờ phút này mà anh đương nhiên là trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là hắn dù sao đã đầu hàng, nơi này hắn còn muốn sống, hắn liền không khả năng hiện tại liền báo thù. Thế là ngay một khắc này, mà anh hắn quyết định một cái ý nghĩ, chính là nhường phía sau mình đám người này đều cảm nhận được kia bất lực tư vị. Dù sao mà anh nhìn tận mắt dưới tay mình tam đại tướng chết thảm ở trước mặt của hắn, đây đều là Tần Vũ bọn hắn giết chết. Hắn muốn để cái này Mã Siêu cũng cùng một chỗ cảm nhận được loại này toàn quân bị diệt cảm giác. Cho nên giờ phút này mà anh hắn quyết định không quan tâm cái gì Mông Cổ đế quốc uy nghiêm cùng quyền lợi cùng tự tôn. Hắn trực tiếp rút đao ra chỉ vào Tần Vũ, đồng thời đối với Tần Vũ nói một câu, hôm nay ngay tại này giết máu là minh. Nếu là có thể được đến Tần Vũ trợ giúp, trong tương lai hắn nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Mỗi một cái Mông Cổ đế quốc họ Mã tướng lĩnh đều có một cái thuộc về mình đất phong, giờ phút này cái này mà anh hắn quyết định đem chính mình đất phong toàn bộ kính dâng đi ra. Đến lúc đó thông qua một phương này khí hậu đi theo Tần Vũ cùng một chỗ nam chinh bắc chiến. Chuyện này nhường Tần Vũ không khỏi phá lên cười, đã tiểu tử này có cao như vậy giác ngộ, như vậy cũng liền không đi cự tuyệt hắn, nhường chính hắn tự giải quyết cho tốt. Chương 437, Mã Anh đất phong. Chương 437, Mã Anh đất phong. Tần Vũ nghe nói cái này mà anh còn có một mảng lớn đất phong, cái này một mảnh địa khu hoàn toàn có thể trở thành Tần Vũ tiếp xuống phát triển một cái dự trữ căn cứ, tới tương lai thời điểm, hắn đi Mông Cổ đế quốc xâm nhập đối kháng thời điểm, hắn nhất định phải thông qua cái trụ sở này đến lớn mạnh thế lực của mình, tiến công Mông Cổ đế quốc dạng này rộng lớn thổ địa, không có một cái nào chạm trung chuyển là không thể nào. Cho nên Tần Vũ hắn dựa theo mà anh lời giải thích, sẽ phải đem trước mắt cái này Mã Siêu trực tiếp cho tiêu diệt đi. Dù sao cái này Mã Siêu mới là một cái rất nguy hiểm nhân tố. Nếu là không đem hắn tiêu diệt, Tần Vũ hắn tiếp xuống quân đội không có cách nào hướng phía trước thúc đẩy. Đến lúc đó cũng sẽ trở thành một cái rất dày vò nan đề. Lúc này Tần Vũ hắn dẫn theo đại quân phân phó Đồng Kiện Vũ cùng mặt khác mấy tên chiến sĩ trực tiếp bắt đầu mạnh mà hữu lực công thành thủ đoạn, muốn tại trong vòng một ngày đem cái này nhìn không thể phá vỡ tòa thành trực tiếp cho toàn bộ phá hủy. Đối diện cái kia Mã Siêu thấy được trước mắt giết tới mấy người, hắn một mặt bất đắc dĩ, hắn biết cái kia Tần Vũ bây giờ đã cùng cái kia Mã Anh lẫn nhau liên hợp lại, mà Mã Ngưu Ba hắn trở lại trên đầu thành, nhìn thấy đối diện Tần Vũ không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Gia hỏa này quả thật có chút hùng thao vũ lực, nhưng là ở trước mặt ta vẫn là kém một chút, ta muốn đích thân cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính thực lực quân sự. Mã Ngưu Ba hắn cùng Tần Vũ đánh mấy trận sau khi chiến đấu, cũng coi là ý thức được Tần Vũ bài binh bố trận năng lực, hắn có thể trong nháy mắt phá giải bất kỳ chiến trận. Những vật này nhường Mã Ngưu Ba thật sâu cảm giác được không thể làm gì. Nhưng là Mã Ngưu Ba vẫn là quyết định muốn đem cái này Tần Vũ hoàn toàn cho thu thập hết, hắn quyết định bày ra một cái rất đáng gờm trận thế. Trong đó Mã Ngưu Ba hắn nhìn thoáng qua sau lưng Mã Siêu, đồng thời chỉ huy lên Mã Siêu bên cạnh mấy cái tướng lĩnh. Một cái tên là Mã Ngưu Tay, một cái tên là Mã Ngưu Lôi. Hai người này đều là nhất đẳng hảo hán, tại đối mặt Tần Vũ thời điểm đều là có vạn phu bất đương chí dũng. Cho nên giờ phút này Mã Ngưu Ba nhường hai người kia trợ giúp hắn cùng đi xuất chiến, mà Mã Siêu bên cạnh người kia kêu là Mã Ngưu Phong người. Cái này Mã Ngưu Phong khí chất của nó cùng cái khác mấy cái tướng quân đều không quá đồng dạng, sát khí của hắn so những người khác càng thêm mãnh liệt, cùng Mã Ngưu Ba coi là một cái trình độ tướng quân, bọn hắn bốn người này hợp thành Mã Siêu sau cùng tứ đại tướng quân. Giờ phút này mấy người bọn hắn muốn ở sau đó bày ra một cái khó lường chiến trận, muốn thông qua trận này trận tới lui xử lý Tần Vũ, muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho thu thập hết. Mà bọn hắn không biết rõ Tần Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ tiếp xuống đối sách. Tần Vũ nhường Chu Du cùng Đồng Kiện Vũ, ngoài ra còn có Đồng Thiên Bá, Đồng Long Thiên mấy người cùng một chỗ ở chung quanh chuẩn bị phá trận. Mà Mã Anh hắn biết trận chiến đấu này đến cùng đến cỡ nào gian nan. Dù sao cái kia Mã Siêu dưới tay cái kia Mã Ngưu Ba bày ra tới trận, đồng dạng Mông Cổ đại quân cũng có thể lâm vào trong đó, bị đánh là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là Mã Anh hắn như là đã đầu hàng, Tần Vũ bọn hắn bên này, hắn nhất định phải nỗ lực chính mình thực lực tuyệt đối đi trợ giúp đám người này, sau đó thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Mã Anh hắn ý định này đã bắt đầu phiêu miểu lên, hắn biết nếu như là chính mình không giúp lời nói, Tần Vũ bọn hắn rất khó biến nguy thành an. Hơn nữa đối diện mấy tên này đều là đem hết toàn lực mong muốn đi cải biến. Chiến trường chân chính không thích hợp đám kia kẻ yếu, mà anh biết trước mắt Tần Vũ thực lực của bọn hắn đã đạt tới trình độ nhất định, không phải người bình thường liền có thể tùy tiện tới đối kháng. Cho nên lúc này cái này mà anh hắn quyết định muốn trợ giúp Tần Vũ bọn hắn trong tương lai phát triển thế lực của mình cùng đất phong. Mà anh hắn cùng Tần Vũ bọn hắn lý luận một chút, đồng thời giảng thuật tương quan tình huống, Tần Vũ nghe nói cái này mà anh sẽ phá cái này Ngũ Lôi 8 ngày trận. Cho nên Tần Vũ trực tiếp phân phó cái này mà anh trở thành chủ soái đại tướng. Đến lúc đó nhường Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người ở chung quanh tiến hành trợ giúp phụ tá, đi theo mà anh cùng một chỗ xông pha chiến đấu, sau đó Đồng Ngạn Vũ xem như phía sau áp trận người. Tần Vũ phen này bố trí nhường rất nhiều người đều cảm giác được không có vấn đề gì. Dù sao một nhóm người này xuất thủ quả thực liền vô địch, mà bốn người này bọn hắn trên chiến trường có thể đi xứng đôi đối phương tứ đại chiến tướng. Ngay một khắc này, Tần Vũ cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Thế là hắn phân phó bên cạnh một cái tiểu tử, gia hỏa này không phải người khác, chính là mặt khác cái kia gọi là Đồng Thiên Bá người. Đồng Thiên Bá là một cái hôn tiểu tử. Hắn nghe nói trận chiến đấu này có nhiều người như vậy đi ra tay, hắn làm sao lại lùi bước đâu? Thế là hắn cũng xin chiến cùng đi ra đấu. Tần Vũ là một cái có đầu óc người, hắn biết cái này Đồng Thiên Bá là một cái mã phu, tại chiến đấu kế tiếp bên trong tuyệt đối có thể coi là một cái trong tinh anh tinh anh. Nhưng là tại loại này phá trận chiến pháp phía trên, hắn không có khả năng nhường dạng này một cái lô mãng người đi xuất chiến. Bằng không đến lúc đó toàn bộ trấn tất cả đều bị phá hủy, vậy thì có chút nguy hiểm. Tần Vũ hắn nghĩ kỹ đây hết thảy về sau quyết định cho một người khác một cái phong thưởng, nhường Đường Tam Pháo ra tay, Đường Tam Pháo cùng Đồng Thiên Bá áp trận. Hai người kia nhìn thấy phía trước chiến trường nếu là có chút không quá minh bạch. Nếu như là cái này mà anh, đến lúc đó cho bọn họ dẫn vào một đầu tuyệt lộ đi. Bọn hắn nhất định sẽ làm cho hai người này đi xuất thủ. Tần Vũ hắn bàn giao đây hết thể về sau, cái khác mấy người cũng hiểu trong đó đúng sai trải qua. Cho nên bọn hắn quyết định muốn tại cái này trận trong chiến đấu nhất định phải đem tất cả chiến tranh cục diện đều cho chuyển về đến. Giờ phút này Mã Siêu nhìn trước mắt một đám người kia không khỏi mỉm cười, hắn đã sớm biết đám người này khẳng định sẽ ở Mã Anh lãnh đạo phía dưới tiến vào cái này chiến trận bên trong. ngũ lôi 8 ngày trận, cái này chiến trận cũng không phải phàm nhân có thể tùy tiện phá giải. Giờ phút này Mã Siêu hắn đã phá lên cười, hắn đã thông qua nhiều năm tu học cùng nghiên cứu đem cái này chiến trận trực tiếp cho cải biên thành một cái có thể quên giúp quỷ thần người. Giờ phút này Mã Siêu hắn không khỏi phá lên cười, nhìn trước mắt cái kia Mã Anh Sông tới thời điểm, cảm giác tiểu tử này đã trở thành một cái sắp chết chi quỷ, căn bản không có bất kỳ biện pháp sống sót. Vô số người đều phát khởi công kích, kịch liệt cương đao cùng thương thép đã quấn tới, loại kia cực kỳ cường hãn lực trùng kích tại thời khắc này ở trước mắt đã biến thành bọt nước. Máu tươi bắn tung tóe, đang đằng sát khí, vô số người đều đang ngồi đợi lấy một cái cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Mà giờ khắc này Tần Vũ cảm giác được đây hết thảy đều thật sự là quá mức dễ dàng cùng vô vị. Dù sao đối diện một nhóm người này đều giống như là đang đợi lấy bọn hắn tiến vào, giống như là đang chờ con mồi ra tay. Đến lúc đó đem những này con mồi tất cả đều cho đánh giết trong chớp mắt như thế. Nhìn thấy màn này, Tần Vũ trực tiếp liền hiểu, loại này chiến đấu tuyệt đối không thích hợp, rất nhiều người sắp lâm vào một trận trong nguy hiểm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết, đây không có khả năng tiếp tục phát triển. Chương 438, Vũ Lôi Bắt Thiên Trận. Chương 438, Vũ Lôi Bắt Thiên Trận. Tần Vũ hắn cẩn thận ở hậu phương vùng núi phía trên nhìn trước mắt bài binh bố trận, trong nháy mắt đã cảm thấy trận này trận thật là không dễ đánh lắm. Nếu như là tiếp xuống không có một cái nào tốt đầu óc, chỉ sợ thật sự có khả năng toàn bộ đánh mất ở bên trong. Mà cái kia Chu Du đến cùng có hay không phá giải trận pháp này thực lực, thật đúng là có chút để cho người ta hiếu kỳ. Tần Vũ hắn đang đợi lấy sau lưng Đồng Tiễn Vũ, hắn đã kìm nén không được, hắn một mực phụ trách phía sau áp trận quân đội. Mà bây giờ trước mặt Chu Du cùng hai cái đồng gia chiến sĩ giết tới, cái kia Đồng Kiện Vũ cũng cảm thấy trận chiến đấu này nếu là không có hắn, rất có thể đánh mất rơi nhất định ưu thế. Cho nên giờ phút này Chu Du hắn dẫn theo đại quân giết xuyên qua, mạnh mẽ cùng đối diện cái kia Mã Ngưu Ba tiền tuyến tác chiến quân đội đối bính. Nhưng là Chu Du không có nghĩ tới là cái kia Mã Ngưu Ba vậy mà sử dụng một cái vây quanh chi thuật đem hắn tiền tuyến quân đội toàn bộ cho vây lại. Chính là kia trong chớp mắt, Chu Du cảm thấy mình giống như đối mặt cái gì ghê gớm địch nhân như thế. Mà đối diện đám người này phát hiện người tới là Giang Đông một cái đại lao, cái này Chu Du hiện tại cũng đã bị bắt lại. Mông Cổ Đế Quốc, bọn hắn cảm thấy không có người nào có thể trở ngại bọn hắn tiến lên. Giờ phút này Mã Siêu ở phía sau đã nhảy cẫng hoan hô, đồng thời cầm lấy trạm biến bắt đầu chúc mừng. Rất nhiều người đều đang đợi lấy tiếp xuống chiến tranh chân chính thắng lợi. Tần Vũ hắn không khỏi phá lên cười, nhìn thấy Chu Du bị bắt, hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là lại tràn đầy không quan trọng. Dù sao Chu Du hắn căn bản cũng không phải là một cái rất trọng yếu quân cờ, hắn chẳng qua là tiền tuyến thăm dò một vật mà thôi. Kế tiếp là từ Đồng Tiện Vũ tiến hành thứ hai đường chi đội phá vây. Mà sau lưng kia hai cái đồng gia Đồng Long Thiên cùng Đồng Nạo Thiên hai cái nhân vật kia chẳng qua là nửa đường bên trong hai cánh trái phải nhân vật. Hai người này phụ trách giữ vững chỉ là hai bên trái phải nhường địch quân không thể đem bọn hắn hoàn toàn làm hỏng, mà Đồng Kiện Vũ xem như thứ hai đường chi đội đã giết xuyên qua, hắn phát hiện đối diện người này đã đem Tần Vũ bọn hắn vây quanh. Hơn nữa sắp sử dụng lần thứ hai hoa sen công thức đem bọn hắn trực tiếp bắt lại. Đồng Kiện Vũ phát hiện điểm này về sau, trong nháy mắt liền hiểu cái này Vũ Lôi Bắt Thiên trận cái gọi là quyết hiếu. Dù sao một cái trận pháp có hình thành nguyên nhân, liền bị kích phá nguyên nhân. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ cẩn thận suy tư một chút, quyết định sử dụng một chút vũ khí tiến hành phá vây. Bọn hắn sử dụng chính là đặc biệt nhanh trong chiến mã cùng kỵ binh tiến hành mạnh mẽ phá vây, bọn hắn muốn thẳng đến cái này hoa sen hoa thâm. Trước mắt trận pháp này là dùng một cái lớn hoa sen tiến hành vây quanh xâm lấn những đội ngũ này, mà cái thứ nhất hoa sen đã đem Chu Du cái kia đội ngũ cho bao trùm. Mà cái thứ nhất hoa sen dẫn đầu người chính là Mã Ngưu Ba, nhân vật này hắn sử dụng to lớn vây quanh cường độ đã đầy đủ đem cái này Mã Ngưu Ba thực lực bày ra, Chu Du hắn căn bản bất lực chống đỡ. Giờ phút này Chu Du ở tiền tuyến tác chiến đã liên tục tan tác, mà Tần Vũ tại sau lưng lại một mặt không quan trọng, hắn chờ đợi chính là Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ nếu là đem cái thứ hai hoa sen cho đánh tan lời nói, hoàn toàn liền có thể đi nghĩ cách cứu viện Chu Du. Giờ phút này cái thứ hai hoa sen chỗ người là một cái khác cường giả, hắn là Mã Ngưu Phong. Mã Ngưu Phong hắn là một rất xuất sắc tuyển thủ, hắn nghe theo cái này Mã Ngưu Ba đề nghị, muốn tại cái thứ hai hoa sen tiến hành đại quy mô vòng đây. Bởi vì bọn hắn biết cái này cái thứ hai hoa sen phải đối mặt người là Đồng Kiện Vũ, cho nên tại thời khắc này bọn hắn mạnh mẽ đem Đồng Kiện Vũ quân đội hoàn toàn bao trùm. Mã Anh hắn ở tiền tuyến phát hiện những chuyện này về sau, rốt cuộc biết hắn ngay từ đầu kế sách là sai lầm, bọn hắn vốn cho là thứ hai lộ tuyến nhân tài là cái kia Mã Ngưu Ba, không nghĩ tới thứ nhất lộ tuyến mới là Mã Ngưu Ba, mà anh hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay từ đầu kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Rất rõ ràng người ta lộ quân thứ nhất đội Chu Du sẽ bị cái kia hoa sen hoàn toàn thôn vệ, hơn nữa trải qua đại lượng tiêu hao sau khi chiến đấu, rất có thể ở sau đó cái khác mấy lộ quân đội cũng sẽ bị liên tiếp thu thập. Hiện nay mà anh hắn mong muốn để cho người ta rút lui, nhưng là đối diện cái kia Tần Vũ căn vốn không muốn làm cho thủ hạ của mình rút lui, mục tiêu của hắn chính là tiếp xuống tiếp tục chiến đấu, phải chờ tới hoàn toàn thắng lợi mới được. Giờ phút này chiến trường đã lâm vào cháy bỏng trạng thái, mà anh hắn có chút choáng váng, hắn không biết rõ tiếp xuống nên chuyển biến như thế nào dạng trình độ mới có thể để quân đội của bọn hắn thắng lợi xuống tới hoặc là nói là thoát đi ra ngoài. Cái này Ngũ Lôi Bắt Thiên trận quả thực chính là có thể đem bọn hắn toàn bộ đưa vào chỗ chết trận pháp. Mà đối diện cái kia Mã Siêu lâu dài tại cái này thành bảo bên trong bài binh bố trận, cũng sớm đã đem cái này thuần thục tới quan thông. Giờ phút này Mã Siêu nhìn xem đối diện Tần Vũ, còn có vây ở trong chân cái kia Chu Du cùng Mã Anh, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, hết thảy tất cả đều đã thiên về một bên. Mã Siêu cảm thấy mình khẳng định là vững như Thái Sơn, nhưng là sự thật lại đã bắt đầu biến có chút quỷ thần khó lường, cái kia Đồng Kiện Vũ hắn tại cùng Mã Ngưu Phong đối kháng thời điểm đã chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái thứ hai hoa sen hướng phía Đồng Kiện Vũ cái kia quân đội bao khỏa tới, Đồng Kiện Vũ hắn tâm tư cũng sớm đã phiêu chuyển đến vị trí của hắn, hắn thấy được cái này hoa sen về sau cũng không phải là cứng đối cứng đi vào cùng bọn hắn đối chiến. Đồng Kiện Vũ mục tiêu của hắn là thay đổi toàn bộ chiến đấu phương thức, hắn thông qua dẫn đầu cái khác còn thừa bộ đội rời đi cái này chiến đấu hàng phía trước, đồng thời trực tiếp rời đi một phương hướng khác. Đồng Kiện Vũ ý nghĩ này đặc biệt ổn trọng, Tần Vũ hắn nhìn cũng cảm thấy rất đáng ngờ. Cái này hoa sen vòng vây là muốn đem Đồng Ngạn Vũ quân đội toàn bộ bao trùm, mà Đồng Kiện Vũ hắn đem chính mình hai cánh trái phải quân đội toàn bộ đi nên đón đối diện hoa sen. Cho nên bọn họ coi là bỏ Tần Vũ kia một chi tiên phong bộ đội, sau đó sử dụng mặt khác hai bên trái phải quân đội tiến hành chặn đường, đem trước mắt cái này mặt khác một cái hoa sen trực tiếp cho bao trùm. Cho nên hiện tại Mã Ngưu Phong đã trợn tròn mắt, hắn ngay từ đầu mong muốn đi bao trùm Đồng Kiện Vũ cái kia quân đội, không nghĩ tới cái này thuộc về là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, hắn cái này quân đội bị Đồng Kiện Vũ kia hai bên trái phải đồng ra quân hoàn toàn cái này vây quanh. Tần Vũ nhìn thấy màn này về sau không khỏi phá lên cười, cái này Đồng Kiện Vũ thật là có chút bản lĩnh có thể thông qua loại thực lực này đem chiến tranh thế cục trực tiếp cho thay đổi, có thể nói thật là một cái ngẽ con người. Cho nên tiếp xuống đến cùng còn muốn như thế nào phát triển? Tần Vũ đã không cần đi nhìn nhiều, dù sao bây giờ đối thủ kia đã bị triệt để cho an bài ở giờ phút này, Mã Ngưu Phong thấy được chính mình cái này một phương quân trận đã bị khống chế, hắn đang suy tư tiếp xuống đối sách. Nếu là chủ nhân của hắn Mã Siêu có thể cứu hắn lời nói, chỉ sợ hắn còn có thể có sống sót cơ hội. Thế nhưng là Mã Ngưu Phong cẩn thận quay đầu lại nhìn cái kia Mã Siêu căn bản không có quan tâm hắn. Chương 439, loạn tượng mọc thành bụi chương 439, loạn tượng mọc thành bụi có lẽ chiến trường mới là nhất thay đổi trong nháy mắt địa phương, mà Tần Vũ hắn thấy được trước mắt đây hết thảy, rốt cục ý thức được Đồng Kiện Vũ thật là một cái chiến thần cấp nhân vật, hắn có thể trong nháy mắt phá giải cái kia Mã Siêu tỉ mỉ nhiều năm ngũ lôi bắt thiên trận. Tại thời khắc này Tần Vũ đối Đồng Kiện Vũ là hoàn toàn công nhận. Nhưng là Đồng Kiện Vũ vẫn tại tiền tuyến tác chiến. Hắn cho rằng có một số việc không phải tùy tiện có thể giải quyết, hắn dẫn đầu tiếp xuống đám kia đội ngũ chuẩn bị tiến hành một lần trùng sát, một nhóm lớn người tại chiến đấu kế tiếp bên trong toàn bộ cho thấy chính mình tinh người sức chịu đựng. Bọn hắn muốn tại nửa ngày thời gian bên trong đem cái này Mã Ngưu Phong tất cả quân đội toàn bộ đổ sát, đây chính là bọn họ đối với chuyện này một cái hoàn toàn càn quét. Loại này càn quét là đủ để chứng minh bọn hắn quân sự tố dưỡng. Nếu là bọn họ không hoàn toàn sẽ bị vây lại cái kia quân đội đổ sát, bọn hắn liền có khả năng nhận ngoại bộ biên giới khu vực đám kia công kích của địch nhân, giờ phút này Đồng Kiện Vũ quyết định tốc chiến tốc thắng. Cái này một nhóm lớn chiến sĩ bọn hắn lực sát thương đặc biệt cường hãn, trải qua mấy lần công kích cùng mấy lần thảo sát, rất nhiều người tại chỗ bị chặt đứt đầu. Mã Ngưu Phong hắn thấy được, không có ai đi viện trợ, hắn trực tiếp đã không chịu cầu tiến vọt tới đại quân trận doanh bên trong. Nam nhân này hắn nương tựa theo chính mình tinh thần sức chịu đựng, nhưng là tại cuối cùng lại thê thảm đau đớn chết tại chỗ, một thanh cương đao cắm vào lồng ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Chiến trường này trung quy là dung không được hắn, mà Mã Ngưu Phong chết đi về sau, đối diện Mã Ngưu Ba hắn có chút mặt người. Dù sao tiền tuyến cái này vây quanh bộ đội thứ hai đóa hoa sen đã trực tiếp bị phá hủy. Bọn hắn nếu là lúc này còn không đi thay đổi một chút trận thế, chỉ sợ tiếp xuống lại muốn bị người khác ức hiếp. Cho nên Mã Ngưu Ba cân nhắc tới loại tình huống này, trực tiếp bắt đầu thay đổi đội thương, hắn không có ý định tiếp tục vây quanh Chu Du bộ đội. Bằng không bọn hắn vừa muốn đem Chu Du bộ đội nổ tận gốc thời điểm, Đồng Kiện Vũ liền phải giết tới. Lúc kia toàn bộ quân đội liền hoàn toàn tán loạn, quân đội cùng quân đội ở giữa đều đã đạt đến một cái kinh người ăn ý độ. Cho nên tại thời khắc này Mã Ngưu Ba nói thay đổi thời điểm, một nhóm lớn người trực tiếp bắt đầu dẫn theo quân đội khởi xướng vòng tiếp theo công kích. Những người này mục tiêu của bọn hắn chính là Đồng Kiện Vũ một nhóm kia bộ đội. Mà đúng lúc này Mã Ngưu Ba bên cạnh đám kia các chiến sĩ chết thương thì thường, còn thừa lại hai nguyên đại tướng đều chết tại trong loạn quân. Trận chiến đấu này trung quy là nhường Mã Siêu quân đội hoàn toàn bại trận, hắn cái kia cái gọi là trận pháp tại thời khắc này đã trở thành một cái pháo ảnh, không có bất kỳ người nào khắp nơi ở cái này cái gọi là giết người trận. Giờ phút này Mã Siêu trong lòng của hắn không thể làm gì, nhưng là hắn thấy được đối diện cái kia Mã Đức Bưu vậy mà cưới một tất chiến mã chạy như bay đến, bọn hắn là lúc trước Mã Anh thủ hạ chiến tướng. Lúc này Mã Đức Bưu thấy được đầu lĩnh của mình, Mã Anh đã đầu nhập vào Tần Vũ. Hắn cũng trung quy là ý thức được trận chiến đấu này nếu là hắn còn tiếp tục đứng đi xuống, như vậy hoàn toàn là đối chủ nhân của mình phản bội. Cho nên Mã Đức Bưu trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó đối với Mã Anh mạnh mẽ đập hạ mấy cái đầu, hắn đối với cái này Mã Anh rất tán thành, đồng thời nói chính mình trong tương lai nhất định sẽ cố gắng đi cùng theo Mã Anh. Đến giờ khắc này, Mã Đức Bưu hoàn toàn quy thuận Tần Vũ đoàn bọn hắn băng, Tần Vũ bọn hắn một nhóm người lớn nhìn thấy đối diện tứ cô vô thân Mã Siêu không khỏi phát khởi trào phúng. Mã Ngưu Ba xem như toàn bộ trong thành thị đỉnh cấp chiến tướng, bên cạnh hắn tất cả chiến sĩ đều đã chết đi, hắn so Mã Siêu càng sẽ lanh binh tác chiến, cho nên hắn giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Cái kia Tần Vũ một mực tại thuyết phục nhường cái này Mã Ngưu Ba nhanh lên đầu hàng chính mình, Tần Vũ những cái kia miệng pháo công kích nhường cái này Mã Ngưu Ba trong lòng cũng có chút lung lay. Nhưng là Mã Ngưu Ba hắn đứng tại trên đầu thành, hắn cùng đối diện mấy người kia đều là có rất sâu quan hệ, ngày bình thường hắn cùng Mã Anh luôn luôn nhậu nhẹt, cùng đi thảo luận đời người cùng quá khứ. Mã Ngưu Ba biết cái này Mã Anh là một cái có dã tâm cũng trả thù ra hỏa. Nhưng là hắn ngày bình thường cùng Mã Siêu ở giữa sinh hoạt nhường cái này Mã Anh luôn luôn nhận một chút ảnh hưởng, lúc này Mã Ngưu Ba quyết định đối với cái này Mã Anh nói đến câu nói sau cùng. Ta cho ngươi biết, ta ở chỗ này cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước, các ngươi coi như đem ta giết chết, ta vẫn như cũ lại ở chỗ này đối kháng Tần Vũ. Dù cho Tần Vũ bọn hắn đem ta chặt thành mảnh vỡ, ta cũng sẽ không đi xa. Giờ phút này Mã Ngưu Ba hắn hiện lộ rõ ràng ra bản thân tuyệt đối nam nhân khí mạch, mà trong tay hắn cái kia thanh trên cương đao mặt máu tươi bắn tung tóe. Tại vừa rồi trong trận chiến đấu này, thân thể của hắn đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là trận chiến đấu này hắn vẫn như cũng là cuồng ra đến cực điểm. Mà Mã Siêu nghe được bên cạnh mình người tướng quân này như thế bén nhọn, hắn cũng không khỏi đến phá lên cười. Đã có như thế tướng quân, hắn còn có cái gì có thể lấy đi lùi bước lý do đâu? Hai người ngày bình thường cũng là chủ nhân cùng nô bộc quan hệ. Hiện tại hai người kề vai chiến đấu, tựa như là ngày bình thường cùng đi đánh thiên hạ huynh đệ. Mã Siêu hắn giơ lên cương đao, Mã Nưu Ba cũng giơ lên cương đao, bọn hắn trực tiếp mở ra cái này thành bảo đại môn. Phía sau là một nhóm lớn Mã Siêu, dưới tay tinh nhuệ đám người này là chỉ còn lại mấy ngàn người, cái này một nhóm lớn ra hỏa đối kháng đối diện Tần Vũ. Rất hiển nhiên trận chiến đấu này đã đạt tới nhất định thời kỳ cường thịnh, Tần Vũ nhìn xem đối diện đám người kia đã bắt đầu tiến vào gay cấn cuối cùng chiến đấu, không khỏi cười to một tiếng. Chiến đấu nhiều năm như vậy chưa hề có trải nghiệm qua mãnh liệt như vậy các dũng sĩ, cho nên đến lúc này ta làm sao lại để bọn hắn lùi bước đâu? Tới đi, khai chiến đi. Liên một câu nói kia, vô số người đều giơ lên cương đao, Tần Vũ bọn hắn nhóm này bộ đội cũng bắt đầu cầm lên cương đao tiến hành đối kháng. Bọn hắn biết người đối diện đều sử xuất loại này tay không đối giao sắc phương thức, bọn hắn làm sao lại cầm lấy đủ loại tính sát thương dài vũ khí tiến hành chiến đấu đâu? Bọn hắn quyết định đến một trận lẫn nhau chặn. Đây là một trận tinh nhuệ ở giữa chiến đấu, mà Tần Vũ bọn hắn một nhóm này người trong đó dẫn đầu là Đồng Thiên Bá cùng Đồng Kiến Vũ, ngoài ra còn có Đường Tam Pháo ba cái này chiến sĩ. Đây là Tần Vũ dưới tay tam đại cán bộ. Mặt khác thái sử từ bọn hắn những này các lão cán bộ cũng sớm đã về hưu, vào ngày thường bên trong lại trợ giúp những hải tử này cùng đi đánh một chút chiến đấu, đồng thời tìm hiểu một chút chiến tranh sách lược, nhưng là sẽ không đích thân trên chiến trường cầm đao. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ nhìn thấy đối diện xông tới giao sắc, hắn mục tiêu thứ nhất chính là Mã Nưu Bác, hắn muốn cùng chính mình cho tới nay đối kháng cái này tốt địch giao thủ, giữa song phương ngươi tới ta đi chiến đấu ngay một khắc này bắt đầu bằng phát. Mã Nưu Bác có ý nghĩ của mình, cũng có nội tâm của mình sâu nhất giác ngộ, hắn biết cái này Đồng Kiện Vũ cùng hắn giao thủ sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong đánh là ngươi tới ta đi. Nhưng là hắn biết mình có thể sẽ chết tại trong trận chiến đấu này, nhưng trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng.